Chương 262, trở lại Mạn Đà Sơn Trang. Chương 262, trở lại Mạn Đà Sơn Trang. Sau khi từ biệt Chu Bá Thông, trên con thuyền đi đến Lâm An phủ, 20 người phụ nữ tụ lại một chỗ trò chuyện, trông có vẻ rất vui. Tính cách mỗi người mỗi khác, sở thích mỗi người cũng không giống nhau, có người thích yên tĩnh, có người thích náo nhiệt. Ví dụ như Hoàng Dung, Trung Linh, Khúc Phi Yên là những người không thể ngồi yên, cứ nhốt các nàng ở đảo hoa đảo học võ thì thật là làm khó các nàng quá. Tất nhiên, Trần Lưu không quyết định đưa các nàng đến Đại Tùy, nhưng cũng không còn hạn chế phạm vi hoạt động của các nàng nữa, các nàng có thể hoạt động ở Đại Tống, cũng có thể đến Đại Lý. Đây là quyết định mà Trần Lưu đã bàn bạc với các nàng. Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Trung Linh, Mục Huyền Thanh, Chu Chỉ Nhược đều đã là cao thủ tiên thiên, hơn nữa Hoàng Dung còn là con gái của Đồng Tà Hoàng Dược Sư, Trung Linh và Mục Huyền Thanh cũng là quận chúa được Đại Lý quốc chính thức sắc phong, ở Đại Tống và Đại Lý, về cơ bản không ai có thể làm khó các nàng. Hơn nữa Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục đều đã không còn ở Đại Tống và Đại Lý, sự an toàn của các nàng về cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Sau khi Trần Lưu, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung và các nàng rời khỏi đảo Hoa Đảo, trên đảo, Hoàng Dược Sư từ trong một khu rừng lặng lặng ló ra, nhìn con thuyền lớn đang đi xa, khóe miệng khẽ giật giật. Thực ra Hoàng Dược Sư đã trở về từ lâu, thậm chí đã về trước khi Âu Dương Phong lên đảo. Nhưng khi hắn thấy Trần Lưu và Vương Ngữ Yên cũng ở trên đảo Hoa Đảo, hắn đã không lộ diện. Hoàng Dược Sư quen thuộc từng ngọn cỏ cành cây trên đảo Hoa Đảo, võ công cũng không thấp, hắn muốn trốn đi thì dù là Trần Lưu, Vương Ngữ Yên hay Liên Tinh cũng rất khó phát hiện ra hắn. Trong thời gian trốn trên đảo, Hoàng Dược Sư đã thấy Trần Lưu và Chu Bá Thông giao lưu tỉ thí, thấy Trần Lưu một kiếm phế đi Âu Dương Khắc, thấy Vương Ngữ Yên đánh Âu Dương Phong, người ngang hàng với hắn, thành tàn phế. Thật lòng mà nói, Hoàng Dược Sư cũng vô cùng chấn động. Tuy Vương Ngữ Yên có thể dễ dàng đánh Âu Dương Phong thành tàn phế là do Âu Dương Phong đã khinh địch, nhưng cho dù Âu Dương Phong không khinh địch, cũng không thể đánh lại Vương Ngữ Yên đã học được Tả Hữu Hô Bát chi thuật, nhiều nhất chỉ tốn thêm chút công sức mà thôi. Mà thực lực của hắn và Âu Dương Phong tương đương nhau, vậy thì bây giờ hắn cũng tuyệt đối không đánh lại Vương Ngữ Yên. Điều khiến Hoàng Dược Sư chấn động nhất chính là Trần Lưu đã đột phá đến tông sư kỳ. Phải biết rằng hắn đã từng lén theo dõi Hoàng Dung, gặp qua Trần Lưu ở Tương Dương, mà lúc đó Trần Lưu chẳng qua chỉ là một võ giả nhị lưu. Mới bao lâu chứ, chưa đầy nửa năm, Trần Lưu đã từ một võ giả nhị lưu đột phá đến tông sư. Tốc độ đột phá này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu cứ tiếp tục đột phá với tốc độ này, chẳng phải hắn sẽ rất nhanh đột phá đến tông sư đỉnh phong, thậm chí là đại tông sư sao? Và đây cũng là lý do dù không vui, Hoàng Dược Sư cũng không ngăn cản Hoàng Dung và Trần Lưu. Nếu Trần Lưu chỉ là con rể của một mình hắn, hắn tuyệt đối sẽ hài lòng vô cùng, nhưng Trần Lưu thực sự quá đa tình, hơn nữa Hoàng Dung còn không phải là chính cung, điều này khiến Hoàng Dược Sư buồn bực không thôi. Hoàng Dược Sư quay người đi đến sơn động mà Chu Bá Thông đang ở. Chu Bá Thông vừa mới tiễn Trần Lưu đi, đang buồn bực thì phát hiện Hoàng Dược Sư đã trở về, lập tức mừng rỡ từ trong động nhảy ra, cười ha hả, ra vẻ tiểu nhân đắc chí, đắc ý nói: "Hoàng lão tà, bây giờ ngươi không đánh lại ta nữa rồi." Chu Bá Thông xoa tay, chuẩn bị đánh cho Hoàng Dược Sư một trận ra trò. "Ngươi đi đi." Hoàng Dược Sư nhàn nhạt nói. Chu Bá Thông đang định dạy dỗ Hoàng lão tà, lại không ngờ hắn đột nhiên muốn thả mình đi, điều này khiến trong lòng hắn rất khó chịu, nói: "Hoàng lão tà, ngươi có ý gì? Ta đã không đánh lại ngươi rồi, còn không cho ngươi đi thì làm gì?" Hoàng Dược Sư nói. Chu Bá Thông lập tức sốt ruột, nói: "Không phải, Hoàng lão tà, còn chưa đánh, sao ngươi biết ngươi không đánh lại ta?" "Ta chính là biết." Hoàng Dược Sư thực ra sau khi thấy Tả Hữu Hô Bát chi thuật, hắn cũng đã từng muốn học, nhưng vấn đề của hắn cũng giống như Hoàng Dung, đều là quá thông minh, căn bản không thể đạt được tâm linh thuần khiết, không học được. Nếu đã không học được, vậy thì hắn chắc chắn cũng không đánh lại hai Chu Bá Thông. "Không phải, Hoàng lão tà." Chu Bá Thông còn muốn nói gì nữa, Hoàng lão tà đã quay người bỏ đi, không muốn để ý đến Chu Bá Thông nữa. "Chu Bá Thông." Trần Lưu và Vương Ngữ Yên không dừng lại ở Ngưu Gia Trang, đến Lâm An phủ, đổi một chiếc thuyền sông, rồi men theo kênh đào tiếp tục đi đến Thái Hồ ở Tô Châu. Hai ngày sau, mọi người đã trở lại Mạn Đà Sơn Trang. Cuối cùng cũng đã trở về, xa nhà nửa năm, một lần nữa trở lại Mạn Đà Sơn Trang, khiến Vương Ngữ Yên vô cùng vui mừng, A Châu và A Bích cũng rất vui. Nhưng điều khiến Trần Lưu và Vương Ngữ Yên có chút kinh ngạc là Lý Thanh La cũng đã trở lại Mạn Đà Sơn Trang, điều này khiến hai người không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào Lý Thanh La cướp đàn ông thất bại rồi? "Nương thân, sao người lại trở về? Đây là nhà của ta, ta không thể trở về sao?" Sắc mặt của Lý Thanh La dường như không được tốt lắm. Xem ra chuyện của nàng và Đoàn Chính Thuần quả thực không được thuận lợi. "Không phải, không phải thì được rồi chứ gì?" Lý Thanh La dường như không muốn nói về chuyện của mình, liền chuyển chủ đề hỏi: "Các ngươi dạo này thế nào?" "Rất tốt ạ." Vương Ngữ Yên nói. "Các ngươi đã ở bên nhau rồi?" Lý Thanh La nhìn Vương Ngữ Yên nói. Lý Thanh La là người từng trải, một hoàng hoa khuê nữ và một thiếu phụ khác nhau thế nào, lẽ nào nàng không nhìn ra được? Nàng vừa nhìn Vương Ngữ Yên, liền biết nàng đã không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa. Vương Ngữ Yên mặt hơi ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh La khẽ thở dài, nói: "Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ sớm tổ chức hôn lễ cho các người, để tránh ngày nào đó bụng lớn, bị người ta nói ra nói vào." "Nương thân, chuyện này không nổi, mấy ngày nữa con còn phải cùng phu quân rời đi, đến Đại Tùy một chuyến, đợi chúng ta từ Đại Tùy trở về rồi hay nói." Vương Ngữ Yên nói. "Các ngươi đi Đại Tùy làm gì?" "Đi Đại Tùy có việc ạ." "Có việc cũng không vội nhất thời." Lý Thanh La quay đầu hỏi Trần Lưu, nói: "Trần Lưu à, ngươi nói sao?" Trần Lưu suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ: "Ta đã ở bên Ngữ Yên và các nàng, quả thực cũng nên cho các nàng một hôn lễ, nhưng bây giờ tổ chức hôn lễ thì quả thực có chút vội vàng." Trần Lưu nói: "Nhạc mẫu, bây giờ tổ chức hôn lễ có chút quá vội vàng, hơn nữa con muốn cho Ngữ Yên một hôn lễ thật hoành tráng, chúng ta đã xây một trang viên ở Ngưu gia trang tại Lâm An phủ, còn muốn đợi trang viên xây xong rồi mới cùng Ngự Yên tổ chức hôn lễ, ngài thấy thế nào? Ngươi còn xây trang viên làm gì? Sau khi ngươi và Ngự Yên kết hôn, Mạn Đà Sơn trang này đều là của ngươi rồi. Lý Thanh La có chút không vui, nói, lẽ nào ngươi coi thường Mạn Đà Sơn trang này? Cũng không phải ạ. Trần Lưu cười nói, chẳng phải chúng ta không thiếu tiền sao? Sắc mặt Lý Thanh La dịu đi một chút. Các tỷ nữ của Mạn Đà Sơn trang đã mang về từ Đại Minh số vàng bạc châu báu trị giá hơn 10 triệu lạng bạc, đang cất trong bảo khố của nhà các nàng, điều này khiến Lý Thanh La rất hài lòng. Hơn nữa ta và Ngự Yên kết hôn, cũng phải mời bạn bè khách khứa chứ. Có những người bạn ở xa, gửi thư đến, đợi người ta đến nơi, ít nhất cũng phải mấy tháng. Thôi được. Lý Thanh La dường như đã bị thuyết phục, liền nói, vậy ta cho các ngươi một năm, vào thời điểm này năm sau, các ngươi phải tổ chức hôn lễ. Trong thời gian này các ngươi chú ý một chút, đừng để bụng to ra trước đấy. Chương 263, Đinh Điển đột phá. Chương 263, Đinh Điển đột phá. Vừa nhắc tới chuyện mang thai, Vương Ngự Yên lại có chút buồn bực. Bây giờ nàng cũng không biết là do mình có vấn đề, hay là Trần Lưu có vấn đề. Nhưng khả năng Trần Lưu có vấn đề cũng không nhỏ, dù sao nhiều phụ nữ như vậy, không chỉ nàng không mang thai, mà cả Mục Niệm Tử, Mục Viễn Thanh, Thủy Xanh cũng không mang thai, điều này cho thấy cơ thể của Trần Lưu có thể thực sự có vấn đề. Mà điều này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc cơ thể của chính nàng có vấn đề, vì vậy sau khi trở về Mạn Đà Sơn Trang, việc đầu tiên nàng làm là cho tỷ nữ trong nhà đi dò hỏi tung tích của Tiết Mộ Hoa. Tiết Mộ Hoa được mệnh danh là đệ nhất thần y đại tống, hơn nữa còn là người của Tiêu Gia phái, nghĩ rằng mình muốn hắn tới đây, Tiết Mộ Hoa chắc chắn không dám không đến. Sau khi ổn định, Trần Lưu liền cùng Vương Ngự Yên đi gặp Đinh Điển và Địch Vân, những người đã được hắn gửi đến Mạn Đà Sơn Trang. Đinh Điển và Địch Vân đều là những người được hắn chiêu mộ làm cung phụng, trở lại Mạn Đà Sơn Trang, Trần Lưu chắc chắn phải đến thăm bọn hắn, xem bọn hắn sống thế nào. Trong Mạn Đà Sơn Trang toàn là phụ nữ, không tiện sắp xếp cho Đinh Điển và Địch Vân, nhưng Lý Thanh La đối xử với Đinh Điển và Địch Vân khá tốt, dù sao Đinh Điển cũng là cao thủ tiên thiên. Lý Thanh La đã xây một trang viên nhỏ trên một hòn đảo nhỏ cách Mạn Đà Sơn Trang không xa cho Đinh Điển và Địch Vân ở, còn sắp xếp mấy thị nữ đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của bọn hắn. Hòn đảo nhỏ nơi Đinh Điển và Địch Vân ở chỉ cách Mạn Đà Sơn Trang vài trăm mét, nếu Mạn Đà Sơn Trang có chuyện, chỉ cần các tỷ nữ của Mạn Đà Sơn Trang báo động, Đinh Điển sẽ biết ngay lập tức. Hòn đảo nhỏ nơi Đinh Điển và Địch Vân ở không lớn, dài nhất cũng không quá 200 mét, rộng hơn 100 mét, nhưng đủ để xây một trang viên. Khi Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đến trang viên trên đảo nhỏ, Đinh Điển đang ở sân luyện võ trong trang viên chỉ đạo Địch Vân tu luyện võ kỹ. Cách sân luyện võ không xa là một hoa viên nhỏ, trong vườn có non bộ, nước chảy, đình tạng, Lăng Xương Hoa đang che mặt cùng Thích Phương ngồi trong đình trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đinh Điển và Địch Vân đang tu luyện võ kỹ trên sân luyện võ. Trần Lưu vừa đến cửa, đã bị Đinh Điển phát hiện. "Gia chủ, phu nhân." Đinh Điển thấy Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. "Gia chủ, phu nhân." Địch Vân càng vui hơn, cũng đội vàng theo sau hành lễ. "Đinh đại ca, gọi ta là Trần Lưu là được rồi." Trần Lưu cười nói. "Lễ không thể bỏ." Đinh Điển nghiêm túc nói. Trần Lưu cẩn thận nhìn Đinh Điển một cái, nói, "Đinh đại ca đột phá rồi. May mắn thôi." Đinh Điển không nén được nụ cười trên mặt. Đinh Điển và Lăng Xương Hoa được như ý nguyện, sau khi ở bên nhau, tâm trạng vui vẻ nên cũng thuận lý thành chương mà đột phá tu vi. Nhưng dù Đinh Điển đã đột phá, hắn cũng không khoe khoang, cho dù Trần Lưu đã từng nói bổng lộc của tông sư là 100 lạng bạc, nhưng Đinh Điển không coi trọng bạc. Hắn sở dĩ đồng ý làm cung phụng cho nhà Trần Lưu, cũng không phải vì bạc, mà là vì hắn không có nơi nào để đi, lại muốn báo đáp ơn tình của Trần Lưu. Xương Hoa, Thích Phương ra mắt gia chủ, phu nhân. Lăng Xương Hoa và Thích Phương đang ngồi tán gẫu trong vườn thấy Trần Lưu và Vương Ngự Yên đã trở về, cũng đội vàng qua ra mắt. Những ngày này, cuộc sống của Lăng Xương Hoa và Thích Phương đều rất tốt, Thích Phương cũng trắng trẻo ra không ít. Hơn nữa Mạn Đà Sơn Trang không hề bạc đãi bọn hắn, không chỉ ăn ngon, ở tốt, mỗi ngày không có việc gì làm, còn được nhận bạc, lại có thị nữ chăm sóc sinh hoạt. Ban đầu Thích Phương rất không quen, dù sao nàng cũng từng là một nha đầu quê mùa, làm sao đã từng hưởng thụ cuộc sống như thế này. Những ngày tháng này đối với nàng quả thực là thiên đường, và điều đó cũng khiến nàng càng thêm biết ơn Trần Lưu. Lăng Xương Hoa cũng rất biết ơn Trần Lưu, nếu không phải nhờ Trần Lưu, nàng vẫn chưa thể hạ quyết tâm gặp Đinh Điển, càng không thể theo hắn đến Đại Tống. Hơn nữa, chất lượng cuộc sống của nàng ở Đại Tống không hề thua kém trước kia, thậm chí còn thoải mái hơn. Vương Ngữ Yên thấy bụng của Lăng Xương Hoa và Thích Phương đều đã nô lên, liền không khỏi có chút hâm mộ mà chúc mừng, các ngươi đã thành hôn với Đinh đại ca và Địch Vân rồi sao? Vậy lát nữa ta sẽ cho người mang quà mừng đến cho các ngươi. Sau khi hàn huyên, Vương Ngữ Yên cùng Lăng Xương Hoa, Thích Phương ra hoa viên trò chuyện, còn Trần Lưu cùng Đinh Điển, Địch Vân thì vào nhà uống rượu. Địch Vân thế nào rồi? Cũng ổn chứ? Trần Lưu hỏi Đinh Điển. Không tệ. Đinh Điển mỉm cười. Địch Vân tuy thật thà, cũng có hơi ngốc một chút, nhưng tư chất luyện võ của hắn quả thực rất tốt, thậm chí còn hơn cả hắn, chỉ mới mấy tháng công phu, tu vi đã đột phá đến hậu thiên tuyệt đỉnh, đây là điều mà Đinh Điển không thể ngờ tới. Địch Vân thấy Đinh Điển khen mình, không khỏi gãi đầu, hề hề cười ngây ngô. Các ngươi ở đây đã quen chưa? Nơi này rất tốt, rất yên tĩnh, Xương Hoa rất thích. Đinh Điển nở nụ cười vui vẻ. Đối với Đinh Điển, Lăng Xương Hoa mới là quan trọng nhất, những thứ khác dù là võ công hay tài phú hắn đều không để tâm, chỉ cần Lăng Xương Hoa vui vẻ, hắn đã mãn nguyện rồi. Gia chủ, bây giờ trong nhà có việc gì cần ta làm không? Địch Vân có chút ngại ngùng hỏi. Ngươi muốn làm việc? Trần Lưu có chút nghi hoặc. Đinh Điển cười nói, tên nhóc ngốc này lương tâm bất an đấy. Địch Vân vội vàng gật đầu. Từ khi đến Mạn Đà Sơn Trang, Địch Vân hoàn toàn không cần làm gì, mỗi ngày chỉ cần luyện công tập võ, mỗi tháng là có thể nhận 20 lạng bạc, còn có thị nữ chăm sóc sinh hoạt thường ngày của bọn hắn. Cuộc sống như vậy tuy tốt, nhưng số tiền này hắn cầm thấy phòng tay. Trần Lưu nghe vậy thì cười, nói, thân phận cung phụng là vậy, ngày thường không có việc gì làm, chỉ khi có kẻ đến gây rối mới cần đến ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Đinh Điển đột phá đến tông sư khiến Lý Thanh La vô cùng vui mừng. Tông sư cao thủ và tiên thiên cao thủ không giống nhau, tiên thiên cao thủ thì dễ mời, nhưng tông sư không phải là ngươi có tiền là mời được. Nếu bọn hắn chịu gia nhập triều đình, không chỉ nhận được đồng lộc hậu hĩnh, mỗi tháng còn được triều đình cung cấp đan dược. Dù bọn hắn không muốn vào triều, đi đến đâu cũng đều là đối tượng để người khác định bợ, hoàn toàn không thiếu tiền. Lý Thanh La không chỉ quyết ngay việc tăng đồng lộc hàng tháng của Đinh Điển lên 200 lạng, nhiều hơn gấp đôi so với Trần Lưu nói trước đó, mà còn phái thêm mấy thị nữ đến chăm sóc sinh hoạt thường ngày của hắn và Lăng Sương Hoa, hơn nữa còn chọn những người thành tu xinh đẹp. Dù vậy bà vẫn có chút lo lắng Đinh Điển sẽ bỏ đi mất, dù sao Đinh Điển bây giờ là tông sư, thân phận đã khác xưa. Biết được nỗi lo của Lý Thanh La, Vương Ngự Yên có chút dở khóc dở cười, nói: "Yên tâm đi mụ mụ, phu quân nói Đinh đại ca là người cực kỳ trọng chữ tín, hắn đã nói sẽ làm cung phụng cho nhà chúng ta thì chắc chắn sẽ không nuốt lời." "Vậy hắn sẽ làm trong bao lâu?" "Cái này thì ta không biết." "Vậy ngươi đừng quan tâm nữa, để ta xử lý là được." Lý Thanh La nói: "Ngươi với Lưu Nhi cả ngày không ở nhà, trong nhà phải có một cao thủ trấn giữ. Ta thấy Đinh Điển đó rất được. Nếu có thể giữ hắn ở lại nhà chúng ta làm cung phụng cả đời, sau này ta cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của Mạn Đà Sơn chẳng nữa. Tuy con gái bà đã là tông sư, con rể cũng đã đột phá đến tông sư, nhưng ai lại chê nhà mình có nhiều tông sư chứ? Hơn nữa con gái và con rể thường xuyên không ở nhà, có một vị tông sư trấn giữ, bà cũng không cần lo có kẻ dòm ngó tài sản và võ công bí tịch của Mạn Đà Sơn Trang." Chương 264, bói quẻ chương 264, bói quẻ vốn di Trần Lưu định ở lại vài ngày rồi đi, nhưng Lý Thanh La nói còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết, muốn đi cũng không đổi, bảo bọn hắn ăn Tết xong hãy đi. Vương Ngữ Yên không lay chuyển được Lý Thanh La, liền bàn với Trần Lưu. Trần Lưu nghĩ lại, ăn Tết xong rồi đi cũng không sao, đến Dương Châu của Đại Tùy nhiều nhất cũng chỉ mất một tháng, thời gian vẫn còn kịp, nên đã đồng ý mà việc Trần Lưu đồng ý ăn Tết xong mới đi khiến Mục Nhật Tử, Mục Uyển Thanh và Lâm Thi Âm các nàng là vui nhất, điều này có nghĩa là các nàng có thể cùng Trần Lưu đón Tết. Nhưng ở lại Mạn Đà Sơn Trang dường như cũng không có gì để làm. Trần Lưu mỗi ngày ngoài tu luyện võ công ra thì chính là cùng Vương Ngự Yên và Mục Niệm Từ các nàng uống trà tán gẫu, hoặc là đi tìm Đinh Điển uống rượu. Cuối cùng vẫn đánh nhau à? Mạn Đà Sơn Trang có hệ thống tình báo riêng, tuy phạm vi bao phủ không lớn, chỉ có tiểu lầu ở các thành phố quan trọng trong khu vực Giang Nam, nhưng những chuyện trọng đại trên giang hồ vẫn rất dễ thu thập được, chỉ là tin tức sẽ có chút chậm trễ. Tiểu lầu của Mạn Đà Sơn Trang ở Vô Tích truyền tin về nói, Tiêu Phong đã đến Tụ Hiền Trang và đã giết rất nhiều người ở Tụ Hiền Trang, bao gồm cả Du Thị Song Hùng của Tụ Hiền Trang. Nhưng tình báo không nói rõ lý do Kiều Phong đến Tụ Hiền Trang, điều này khiến Trần Lưu không khỏi có chút kinh ngạc, lần này Kiều Phong vì cớ gì mà đến Tụ Hiền Trang. Khác với nguyên tắc, lần này cái bang không tham gia đại hội võ lâm ở Tụ Hiền Trang, nhưng những người tham gia đại hội lại có thêm toàn chân giáo. Người của toàn chân giáo đến là Khâu Sử Cơ trong toàn chân thất tử và sư phụ của Triệu Chí Kính là Vương Sứ Nhất. Vương Sứ Nhất đến để chất vấn Kiều Phong tại sao lại đến toàn chân giáo của hắn giết đệ tử của hắn là Triệu Chí Kính. Kiều Phong dĩ nhiên không thừa nhận, vì người không phải do hắn giết. Vì Kiều Phong không nhận, nên đã bị Khâu Sử Cơ nóng tính liên hợp với mọi người vây công. Chỉ là võ công của Khâu Sử Cơ tuy không tệ, nhưng so với Tiểu Phong thì kém quá xa, bị Tiểu Phong một trường đánh trọng thương, suýt nữa thì chết. Xem xong tình báo về đại chiến Tụ Hiền Trang, Trần Lưu không khỏi nhíu mày. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng Triệu Chí Kính và những người khác rất có thể cũng là do Tiêu Viễn Sơn giết, nhưng bây giờ hắn đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Người giết Triệu Chí Kính và đánh bị thương Quách Cự Hiệp chưa chắc đã là Tiêu Viễn Sơn, cũng có thể là Mộ Dung Bác. Bởi vì Tiêu Viễn Sơn không có lý do gì để giết Triệu Chí Kính và đánh bị thương Quách Cự Hiệp, bọn hắn không có thù oán gì với Tiêu Viễn Sơn, hắn không thể nào chỉ vì Quách Cự Hiệp và Triệu Chí Kính tham gia đại hội Hạnh Tử Lâm của cái bang mà đi giết bọn hắn được. Mà nếu chuyện này là do Mộ Dung Bắc làm, thì lại dễ hiểu, hắn giết Triệu Chí Kính và đánh Quách Cự Hiệp trọng thương chính là muốn giá họa cho Tiêu Phong, khiến giang hồ Đại Tống càng thêm hỗn loạn. A Châu, Trần Lưu gọi A Châu một tiếng. Trần Lưu ca ca, có chuyện gì vậy? Mộ Dung Bắc có biết dịch dung thuật không? Biết chứ. Dịch dung thuật của hắn thế nào? Dịch dung thuật của ta chính là do hắn dạy. Thì ra là vậy. Trần Lưu ca ca hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ là có chút tò mò. Được rồi, vậy thì Triệu Chí Kính thật sự rất có thể là do Mộ Dung bắt giết, mục đích là để khơi dậy mối thù của toàn chân giáo đối với Kiều Phong. Còn tại sao không đánh chết Quách Cự Hiệp? Có lẽ là không có cơ hội đánh chết, hoặc có lẽ Quách Cự Hiệp còn sống sẽ hữu dụng hơn, ai mà biết được. Nhưng thôi kệ, những chuyện này không liên quan đến ta. Trần Lưu không có cảm giác thân thuộc gì với cái tổng võ thế giới này, những người trên thế giới này có thể khiến hắn để tâm chỉ có Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích, Mục Nhật Tử, Chu Chỉ Nhược các nàng. Dù sao thế giới này không phải là không gian lịch sử, dù cho Đại Tống bị Nguyên Quốc diệt, hắn cũng chẳng quan tâm. Xem xong tình báo Tụ Hiền Trang, Trần Lưu lại xem các tin tức khác, đa số đều là những chuyện không quan trọng, nhưng có một việc đã thu hút sự chú ý của Trần Lưu. Tình báo nói gần đây tiền giả trên thị trường ngày càng nhiều, tiểu lâu của Mạn Đà Sơn Trang trong thời gian này cũng đã nhận không ít tiền giả. Tiền giả? Đây không phải là tình tiết trong tứ đại danh bộ sao? Ừm, xem ra vụ án tiền giả đã bắt đầu rồi. Kiều Phong này lợi hại vậy sao? Bị nhiều người vây công như vậy không những không chết, còn giết được nhiều người, cuối cùng còn trốn thoát được. Trần Lưu ca ca, nếu ngươi gặp hắn, có đánh bại được hắn không? Sau khi Trần Lưu xem xong tình báo, Hoàng Dung liền cầm lấy tờ tình báo trong tay Trần Lưu xem. Chắc là không thể. Trần Lưu suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng hắn muốn thắng ta cũng không dễ. Cảnh giới của Trần Lưu tuy thấp hơn Kiều Phong, nhưng sau khi hắn hút hết chân khí của Âu Dương Phong, lượng chân khí của hắn không hề thua kém tông sư đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa hắn còn có Độc Cô Cửu Kiếm, Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm, Song Thủ Hô Bác các loại tuyệt học, dù không thể đạt đến cảnh giới vô địch cung cấp, nhưng tông sư muốn đánh bại hắn cũng rất khó. Tuy nhiên Kiều Phong dù sao cũng là nhân vật chính, thiên phú của hắn cũng rất mạnh, Trần Lưu cũng không có tự tin có thể đánh bại hắn. Một lúc lâu sau, Hoàng Dung mới giả vờ như vừa thấy thông tin về tiền giả, tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Tiền giả? Chuyện gì thế này? Trần Lưu ca ca ngươi có thể tính ra được không? Ngươi tính cái này làm gì? Tò mò thôi. Có gì đáng tò mò chứ? Ta chỉ tò mò thôi mà, Trần Lưu ca ca ngươi giúp ta tính đi mà." Hoàng Dung lay cánh tay Trần Lưu làm nũng. "Được rồi, được rồi." Trần Lưu lấy ra 3 đồng tiền xu, gieo liên tiếp 6 lần, tạo thành 6 hào quẻ, sau đó liền ra vẻ chăm chú xem xét một lúc lâu rồi nói: "Quẻ tượng cho thấy là tài thần, tể tướng, an gia." Trước đây Trần Lưu không biết bói quẻ, nên cái gọi là thần toán của hắn phần lớn là nói bừa để lừa người. Nhưng trong thời gian ở Đào Hoa Đảo, hắn đã đọc không ít sách về bói toán quẻ tượng mà Hoàng Dược Sư thu thập được, nên bây giờ hắn xem mệnh cũng ra dáng ra hình. Lý Thanh La thấy vậy, lập tức kinh ngạc hỏi: "Lưu Nhi còn biết bói quẻ sao?" "Biết một chút." Trần Lưu cười nói. "Phu quân, ý là sao vậy?" Vương Ngữ Yên hỏi. "Tài thần nương, trên giang hồ có một vị tài thần, ngươi có biết không?" Trần Lưu hỏi. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút rồi nói: "Từng nghe nói qua, nhưng không biết là ai, nghe nói hắn rất thần bí. Quẻ tượng cho thấy An gia, vậy thì người đó chắc chắn là người của An gia, hơn nữa quẻ tượng còn cho thấy tể tướng, nghe nói tể tướng đương triều Thái Kinh có quan hệ rất mật thiết với An gia ở Khai Phong phủ, vậy thì chứng tỏ An gia này chắc chắn là An gia ở Khai Phong phủ, tiền giả có liên quan đến An gia, 10 phần thì có đến 8 9 phần là do bọn hắn đúc." Trần Lưu nói. "An gia?" Hoàng Dung kinh hô một tiếng, nói: "Ta nghe nói An gia ở Khai Phong phủ là nhà giàu nhất giang hồ Đại Tống, hàng năm còn quyên góp rất nhiều bạc cho triều đình, lẽ nào nhà bọn hắn làm giàu nhờ sản xuất tiền giả sao?" "Chắc là không phải, để ta tính lại xem." Trần Lưu lại gieo 6 lần đồng xu, nhìn một cái rồi nói: "Quẻ tượng cho thấy An gia tạo phản." Chậc chậc. Trần Lưu chậc lưỡi 2 tiếng, nói: "Xem ra An gia này bề ngoài là một đại thiện nhân, nhưng thực chất lại là một kẻ âm mưu, bọn hắn gây ra vụ án tiền giả, không chỉ có thể làm rối loạn kinh tế Đại Tống, mà đồng thời còn có thể thu được lượng lớn tiền tài, để tiện cho việc tạo phản của bọn hắn." "An gia muốn tạo phản?" Vương Ngữ Yên tỏ vẻ kinh ngạc. Trần Lưu nói: "Chắc là không sai đâu." Chương 265, cách ly. Chương 265, cách ly. "Lưu Nhi à?" Sau khi Trần Lưu thể hiện khả năng bói quẻ, ngày hôm sau Lý Thanh La liền nhân lúc bên cạnh hắn không có ai, lén lút tìm đến Trần Lưu. "Nhạc mẫu, có chuyện gì sao?" Trần Lưu hỏi. "Cái đó, cái đó." Lý Thanh La muốn nói gì đó, nhưng lại có vẻ không tiện nói ra. "Nhạc mẫu muốn bói quẻ." Trần Lưu nhìn dáng vẻ của Lý Thanh La, liền đoán được bà muốn làm gì. "Ừm." Lý Thanh La vội vàng gật đầu. "Tính chuyện của ngài và Đoàn Vương gia." Trần Lưu hỏi. Lý Thanh La có vẻ hơi lung túng, nhưng vẫn gật đầu. Trần Lưu lại hỏi: "Nhạc mẫu muốn tính xem có thể ở bên hắn không, hay là tính xem có thể độc chiếm hắn không?" Lý Thanh La có chút kinh ngạc nhìn Trần Lưu, chuyện này mà hắn cũng tính ra được sao? "Nếu Nhạc mẫu muốn độc chiếm thì đừng nghĩ nữa. Con người hắn phong lưu thành tính, hơn nữa hắn tuyệt đối không thể nào bỏ đao bạch phượng, chuyện này liên quan đến sự ổn định chính quyền đại lý của hắn." Trần Lưu nói: "Thế lực của Cao thị ở đại lý rất lớn, quân quyền và chính quyền của đại lý về cơ bản đều nằm trong tay bọn hắn. Đoàn thị tuy là hoàng tộc, nhưng thực chất không có nhiều quyền lực. Mà Đao Bạch Phượng là nữ nhi của tộc trưởng tộc Bãi Di, thế lực của tộc Bãi Di ở đại lý rất mạnh, hoàng tộc đại lý cần thế lực của tộc Bãi Di để đối trọng với Cao thị, nếu hắn dám bỏ Đao Bạch Phượng, vậy thì hoàng tộc đại lý về cơ bản sẽ mất đi vốn liếng để đối trọng với Cao thị. Dĩ nhiên, có một câu Trần Lưu không nói, đó là nếu chuyện Đoàn Dự không phải con trai hắn, mà là do Đao Bạch Phượng ngoại tình sinh ra bị phanh phui, thì chuyện này sẽ khó nói. Nhưng Trần Lưu cảm thấy không cần thiết phải phanh phui chuyện này, dù sao Đoàn Chính Thuần bây giờ cũng là nhạc phụ của mình, tuy Trần Lưu cũng không thích Đoàn Chính Thuần cho lắm. Trong nguyên tắc nói Đoàn Chính Thuần rất yêu những tình nhân của hắn, thậm chí nguyện vì bọn hắn mà chết, và sau khi Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La, Cam Bảo Bảo lần lượt bị giết, cuối cùng hắn cũng đã tự sát. Nhưng Trần Lưu luôn cảm thấy Đoàn Chính Thuần là vì lúc hắn phong lưu, Đao Bạch Phượng cũng đã cắm sừng hắn, cùng Đoàn Diên Khánh sinh ra một đứa con hoang, khiến hắn cảm thấy nhục nhã khó tả. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn còn danh dự gì nữa? Thậm chí sẽ bị cả thiên hạ cười chê, và danh tiếng của hoàng tộc đại lý cũng sẽ vì thế mà bị hủy hoại. Nếu danh tiếng của hoàng tộc đại lý không còn, vậy thì chút lòng dân mà Đoàn thị có ở đại lý cũng sẽ không còn nữa, và hoàng tộc đại lý rất có thể sẽ vì thế mà mất nước, nên mới không chịu nổi mà tự sát. Nếu Đoàn Chính Thuần thật sự yêu những tình nhân của hắn, thì sao hắn lại có thể chơi xong rồi bỏ chạy, thậm chí mười mấy năm trời không tìm đến người ta một lần? Hơn nữa Đoàn Chính Thuần phong lưu như vậy, bao nhiêu năm qua những người đàn bà hắn từng chơi đùa chắc chắn không chỉ có Lý Thanh La và Cam Bảo Bảo mấy người. Từ đại hội võ lâm thiếu lâm, hắn suýt nữa đã nhận hư chúc là con trai mình là đủ biết. Những năm qua số đàn bà hắn từng chơi đùa ngay cả chính hắn cũng không nhớ hết, thậm chí không nhớ là ai. Nhưng Trần Lưu không thích Đoàn Chính Thuần thì không thích, nhưng hắn lại thích con gái của ông ta. Hơn nữa hắn đã chiếm cả 4 trong 5 người con gái của ông ta, hắn không thể nào lại đi phanh phui chuyện xấu của ông ta ra ngoài được. Vậy thì quá vô lương tâm. Lý Thanh La nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, quay người bỏ đi. Xem ra bà vẫn muốn độc chiếm Đoàn Chính Thuần, chỉ là không được như ý, đây cũng là lý do bà từ đại lý trở về. "Phu quân, nương thân đã nói gì với ngươi vậy?" Lý Thanh La vừa đi, Vương Ngữ Yên đã từ trong nhà bước ra. "Nói chuyện của cha ngươi." Trần Lưu cười nói. "Đó không phải là cha ta." Vừa nghe đến chuyện liên quan đến Đoàn Chính Thuần, Vương Ngữ Yên liền lộ vẻ chán ghét. Vương Ngữ Yên cũng rất ghét Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần hoàn toàn không có chút trách nhiệm nào, chơi xong là chạy. Thậm chí đã qua mười mấy năm, cũng không biết mình có mấy người con gái, hoàn toàn không thể so sánh với Trần Lưu. Trần Lưu tuy cũng đa tình, nhưng ít nhất hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ người phụ nữ nào, hơn nữa còn tìm mọi cách để tìm kiếm các loại cơ duyên nâng cao tu vi cho người phụ nữ của mình. Được rồi, ngươi không thích, vậy thì không phải. Trần Lưu vội vàng an ủi Vương Ngữ Yên. Các tỷ nữ của Mạn Đà Sơn Trang cuối cùng cũng đã đưa Tiết Mộ Hoa về Mạn Đà Sơn Trang. Vương Ngữ Yên nghe tin liền vô cùng vui mừng, vội vàng cho gọi Tiết Mộ Hoa đến. Sau khi Tiết Mộ Hoa vào Mạn Đà Sơn Trang, việc đầu tiên là nhìn vào ngón tay của Vương Ngữ Yên, quả nhiên thấy được tín vật trưởng môn của Tiêu Giao Phái là Thất Bảo Chỉ Hoàn. Hàng cốc bát hữu tuy bị Tô Tinh Hà đuổi khỏi Tiêu Giao Phái, còn không cho bọn hắn tiết lộ mình là người của Tiêu Giao Phái, nhưng đó cũng là để bảo vệ an toàn cho bọn hắn, tránh bị Đinh Xuân Thu ra tay gắt. Và trong hơn 20 năm Hàm Cốc Bát Hữu bị đuổi khỏi Tiêu Giao Phái, bọn hắn thực chất vẫn luôn nỗ lực trừ khử Đinh Xuân Thu. Chỉ là 8 người này đều là những người yêu thích tạp nghệ, không giỏi võ học, chỉ có thể kết giao nhiều bạn bè, với hy vọng mời người cùng đối phó Đinh Xuân Thu. Trong nguyên tắc, Tiết Mộ Hoa tham gia đại hội võ lâm tụ hiền trang chính là có ý định sau này lợi dụng những nhân sĩ võ lâm này cùng nhau đối phó Đinh Xuân Thu. Nhưng ở thế giới này thì không có chuyện đó. Ngay từ khi Vô Nhai Tử truyền công lực cho Vương Ngự Yên, gánh nặng báo thù Đinh Xuân Thu tự nhiên cũng rơi xuống đầu nàng, và Tô Tinh Hà cũng đã nói chuyện này cho 8 vị đệ tử của mình. Lần này Tiết Mộ Hoa nhận được triệu tập của Vương Ngự Yên, hắn không biết là chuyện gì, nhưng hắn không dám chậm trễ, ngay khi nhận được tin đã lập tức chạy đến. Tiết Mộ Hoa bái kiến trưởng môn sư thúc. Miễn lễ. Vương Ngự Yên khẽ nâng tay, cho Tiết Mộ Hoa đứng dậy. Trưởng môn sư thúc tìm sư điệt có việc gì cần phân phó sao? Tiết Mộ Hoa hỏi. Vương Ngự Yên trước tiên cho các thị nữ trong sảnh lui ra, lúc này mới có chút ngại ngùng nói, là thế này, ta và phu quân ở bên nhau đã mấy tháng rồi, nhưng đến nay vẫn chưa thể mang thai, ngươi giúp ta và phu quân kiểm tra cơ thể, xem chúng ta có vấn đề gì không? Tiết Mộ Hoa. Chỉ có chuyện này thôi sao? Hắn còn tưởng là chuyện liên quan đến Đinh Xuân Thu, không ngờ Vương Ngự Yên tìm hắn là vì không thể mang thai, nhưng hắn giỏi cứu chữa nội ngoại thương, chứ không phải phụ khoa. Nhưng Vương Ngự Yên đã tìm hắn đến đây rồi, hắn có thể làm gì được? Cũng chỉ có thể cố gắng hết sức kiểm tra giúp nàng. Cơ thể của Vương Ngự Yên không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh. Cơ thể của Trần Lưu cũng không có vấn đề gì, khỏe mạnh vô cùng, Tiết Mộ Hoa không kiểm tra ra vấn đề gì. Thậm chí Tiết Mộ Hoa còn giúp Mục Niệm Tử, Mục Uyển Thanh và những người phụ nữ có quan hệ thân mật với Trần Lưu kiểm tra một lượt, vẫn không kiểm tra ra vấn đề gì. Cơ thể của mọi người đều rất khỏe mạnh, còn tại sao không mang thai, hắn cũng không biết nguyên nhân là gì. Cuối cùng Tiết Mộ Hoa chỉ có thể uyển chuyển nói với Vương Ngự Yên, có lẽ là y thuật của hắn chưa tới, bảo nàng đi tìm những đại phu chuyên trị phụ khoa xem thử. Sau khi cho tỷ nữ của Mạn Đà Sơn Trang sắp xếp cho Tiết Mộ Hoa đi nghỉ ngơi, trong lòng Trần Lưu cũng không khỏi lẩm bẩm. Ta và Ngự Yên, niệm từ các nàng cơ thể đều rất khỏe mạnh, vậy chứng tỏ cơ thể chúng ta không có vấn đề. Không lẽ là vì ta là người đến từ thế giới bên ngoài, nên mới có sự cách ly này chăng? Chương 266, Mộ Dung Phụ Tử. Chương 266, Mộ Dung Phụ Tử. Trên một chiếc thuyền đánh cá ở Thái Hồ, một ngư dân trẻ tuổi có dung mạo xấu xí ngẩng đầu nhìn hòn Mạn Đà đảo xa xa chỉ còn là một cái bóng mờ, trong mắt lộ ra vẻ căm hận vô cùng. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn chắc chắn muốn dùng ánh mắt giết chết tất cả mọi người trên đảo. Cha. Ngư dân trẻ tuổi quay đầu nhìn lão ngư dân đang chậm rãi chèo thuyền, gọi một tiếng. Không đổi, phải để bọn hắn tập trung lại hết, mới dễ một lưới bắt gọn. Lão ngư dân chậm rãi nói, còn một ngày nữa là đến đêm giao thừa, chúng ta về trước đi. Bây giờ còn sớm, đã về rồi sao? Không xem thêm nữa à? Ngư dân trẻ tuổi có chút kinh ngạc. Bây giờ là lúc nào? Lão ngư dân hỏi. Khoảng giờ thân. Ngư dân trẻ tuổi nói. Phục nhi à? Lão ngư dân thở dài, nói, ta đã nhiều lần dạy ngươi, bất kể làm chuyện gì cũng phải dùng não suy nghĩ trước, ta hỏi có phải ý đó không? Dừng một chút, lão ngư dân tiếp tục nói, ta biết ngươi rất hận Vương Ngự Yên, ta cũng hận. Nếu không phải nàng, Mộ Dung gia chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, nhưng ngươi không thể để thù hận che mờ đôi mắt. Hai cha con ngư dân một già một trẻ này chính là Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục, những người bị Vương Ngự Yên vạch trần âm mưu tạo phản của Mộ Dung gia, bị triều đình Đại Tống truy sát khỏi Đại Tống, chạy sang Đại Minh giúp Nam Vương tạo phản thì lại bị Vương Ngự Yên hại cho trọng thương bỏ chạy. Có thể nói, nếu bây giờ phải chọn ra người mà hai cha con này hận nhất thì không ai khác ngoài Vương Ngự Yên. Nếu không phải Vương Ngự Yên, Mộ Dung Bắc hắn vẫn đang trốn trong Thiếu Lâm tự trộm học bí tịch võ công, còn Mộ Dung Phục vẫn là vị công tử phong độ được Võ Lâm Đại Tống kính ngưỡng. Không ngờ Mộ Dung Phục chỉ mới phủi sạch quan hệ với Vương Ngự Yên, đã bị Vương Ngự Yên điên cuồng báo thù, hủy hoại cả nền tảng của Mộ Dung gia bọn hắn. Đàn bà quả nhiên không thể nói lý. Mối thù sâu đậm như vậy, dù là Mộ Dung Phục hay Mộ Dung Bắc, đều hận không thể chém sạch giết tuyệt người của Mạn Đà Sơn Trang, thậm chí cả cô Tô Vương gia vẫn không thể nguôi ngoai mối hận trong lòng. Vì vậy, sau khi vết thương của Mộ Dung Bắc khá hơn một chút, bọn hắn đã lén lút quay về Đại Tống, chuẩn bị nhân dịp Tết, khi người của Mạn Đà Sơn Trang tụ họp đông đủ, sẽ giết sạch cả Mạn Đà Sơn Trang. Dừng một chút, lão ngư dân, à, cũng chính là Mộ Dung Bắc tiếp tục nói, bây giờ đã là ngày 29 Tết, ngươi xem bây giờ ở Thái Hồ vào lúc này còn có mấy người đi đánh cá. Hơn nữa khắp vùng Thái Hồ, có mấy ngư dân đánh cá mà không biết Mạn Đà Sơn Trang là nơi không thể đến gần. Chúng ta đã đánh cá ở đây gần nửa ngày rồi, nếu không đi, bị người của Mạn Đà Sơn Trang phát hiện, các nàng sẽ không nghi ngờ sao? Đi thôi, ngươi là hy vọng phục quốc của Mộ Dung gia chúng ta, sau này làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng trước. Cha, người xem con bây giờ thế này, còn có thể phục quốc được sao? Mộ Dung Phục Bi phẫn giật phăng chiếc mặt nạ ra người trên mặt, để lộ ra khuôn mặt đầy sẹo dọc ngang bên dưới. Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục có thể trốn thoát khỏi Đại Minh hoàng cung, nhưng không phải là không trả giá, trong đó Mộ Dung Bắc trọng thương hấp hối, phải dưỡng thương hơn nửa tháng mới thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, hơn một tháng sau mới dần dần hoạt động lại bình thường. Mà Mộ Dung Bắc là đại tông sư, cấp độ sinh mệnh của đại tông sư đã khác người thường, sinh mệnh lực cũng vô cùng mạnh cường, nếu không hắn đã không qua khỏi. Từ đó có thể thấy Mộ Dung Bắc đã phải trả một cái giá lớn đến mức nào để trốn khỏi Đại Minh hoàng cung. Đến nay thương thế của Mộ Dung Bắc vẫn chưa lành, dù hắn có toàn lực ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được 1/3 uy lực thời kỳ toàn thịnh. Nhưng hắn đã không muốn chờ đợi thêm nữa, Vương Ngự Yên không chỉ hủy hoại Mộ Dung gia của hắn, mà còn phá hỏng sự hợp tác giữa hắn và Đại Minh Nam Vương, điều này khiến Mộ Dung Bắc hận nàng thấu xương, dù chỉ phát huy được 1/3 uy lực, hắn cũng phải trừ khử Vương Ngự Yên, kẻ đầu sỏ gây tội và làm mầm họa này trước. Mộ Dung Bắc là đại tông sư, mà đại tông sư không phải là thứ tông sư có thể so sánh được, cho dù là đại tông sư kém cỏi nhất, giết chết một tông sư cũng dễ như bóp chết một con kiến. Lần trước ở Đại Minh hoàng cung, Vương Ngự Yên vẫn là tông sư, còn tên nhân tình Trần Lưu của nàng là một cao thủ tiên thiên, Mạn Đà Sơn Trang chỉ có hai chiến lược cao nhất này, chỉ cần hắn giải quyết được Vương Ngự Yên, người của Mạn Đà Sơn Trang sẽ như gà con, mặc cho hai cha con bọn hắn bóp chết. Hơn nữa bây giờ đang là dịp Tết, Vương Ngự Yên, Lý Thanh La, Trần Lưu chắc chắn sẽ tụ họp một chỗ, bọn hắn cũng có thể nhân lúc Vương Ngự Yên chưa kịp trưởng thành mà bắt gọn một mẹ. Nếu không Mộ Dung Bắc cũng lo lắng, không biết khi nào Vương Ngự Yên sẽ đột phá đến đại tông sư, sau này bọn hắn sẽ hoàn toàn không còn hy vọng báo thù nữa. Cái giá mà Mộ Dung Phục phải trả chính là gương mặt tuấn tú của hắn. Chỉ thấy gương mặt hắn bây giờ khỏe miệng méo xệch, mắt xếp, cơ bắp bặm mẹo, ngũ quan gần như dồn lại một cục, đã không còn nhìn ra dáng vẻ tuấn tú ban đầu nữa. Dù cho người quen thuộc với Mộ Dung Phục nhất là Vương Ngự Yên có đích thân đến đây, cũng tuyệt đối không nhận ra hắn. Mà Mộ Dung Phục sở dĩ đeo mặt nạ ra người, không phải để che giấu thân phận, mà là để che đi gương mặt hiện tại có thể dọa người lớn cũng phải khóc thét của hắn. Bộ dạng hiện tại của Mộ Dung Phục thật sự quá đáng sợ, cho dù phục quốc thành công, với bộ dạng này hắn còn có thể làm hoàng thượng sao? Không dọa các đại thần khóc thét là may rồi. Điều này cũng khiến Mộ Dung Phục càng thêm căm hận Vương Ngự Yên, hận không thể phanh thây xẻ thịt nàng, rồi dẫm lên vài lần, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. "Phục Nhi, đeo mặt nạ vào đi." Tâm trạng Mộ Dung Bắc cũng có chút phức tạp. Gương mặt hiện tại của Mộ Dung Phục, hắn nhìn mà cũng thấy nhức răng, hơn nữa hắn cũng biết, bộ dạng này của Mộ Dung Phục chắc chắn không thể làm hoàng thượng được, nếu không Mộ Dung Yến quốc của hắn sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng hắn nói Mộ Dung Phục là hy vọng phục quốc của Mộ Dung gia cũng không sai, chỉ có điều người phục quốc không phải Mộ Dung Phục, mà là con cháu của hắn mà thôi. Vốn dĩ sau khi Mộ Dung Bắc đột phá đến đại tông sư, so với tuổi tác hiện tại, tuổi của hắn bây giờ không được coi là lớn, vẫn có thể tìm nữ nhân sinh con, nhưng hắn bị mấy vị đại tông sư của Đại Minh vây công trong Đại Minh hoàng cung, lại còn phải cứu Mộ Dung Phục, vì thế không cẩn thận bị đại tông sư của Đại Minh hủy mất túi con cháu. Cứ như vậy, dòng dõi của hắn chỉ còn lại Mộ Dung Phục có thể tiếp tục sinh con. Hơn nữa cô tô Mộ Dung của bọn hắn đã bị hủy, hiện giờ chỉ còn lại hai cha con bọn hắn, không tiền, không của, không đất, không người, ở Đại Minh và Đại Tống lại trở thành chuột chạy qua đường, lấy gì để phục quốc? Vì vậy, Mộ Dung Bắc không còn hy vọng phục quốc trong thế hệ này, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào thế hệ sau của Mộ Dung Phục. Đợi ngày mai giết chết Vương Ngữ Yên, diệt sạch tất cả mọi người ở Mạn Đà Sơn Trang xong, hắn sẽ đưa Mộ Dung Phục đến Đại Tùy, tìm cho hắn 18 người đàn bà, trước tiên cứ để hắn sinh vài đứa con đã rồi tính. Nghe nói Đại Tùy vì sự bạo ngược của Tùy đế Dương Quảng, khắp nơi chinh chiến, trong nước đã nổi dậy khởi nghĩa và khói lửa khắp nơi, đây là dấu hiệu thiên hạ đại loạn. Cũng tại hắn trước đây cứ trốn trong Thiếu Lâm tự trộm học võ nghệ, không hề để ý đến Đại Tùy từng hùng mạnh giờ đã bắt đầu mục nát, nếu không hắn đến Đại Minh làm cái quái gì? Đi Đại Tùy tranh đoạt thiên hạ của Đại Tùy không tốt hơn sao? Mộ Dung Bắc tin rằng, chỉ cần hai cha con hắn và Mộ Dung Phục đồng lòng, nhất định có thể vì cháu trai của hắn mà đánh chiếm một vùng giang sơn rộng lớn ở Đại Tùy. Chương 267, Vương Ngự Yên trở nên cố chấp. Chương 267, Vương Ngự Yên trở nên cố chấp. Khi Tết đến, Mạn Đà Sơn Trang cũng ngày càng trở nên náo nhiệt. Vào ngày 30 Tết, cả Mạn Đà Sơn Trang càng thêm hân hoan, dù là chủ nhân, bộ phụ hay nha hoàn, ai nấy đều mặt mày hớn hở, giết gà mổ dê, chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên tối nay. Trong hoa viên của Mạn Đà Sơn Trang, ngoài Hoàng Dung thích nấu ăn, đích thân chuẩn bị bữa tiệc tất niên tối nay, cùng bốn nữ nhân bị nàng kéo đi làm chân phụ là Hồng Lam Ba, Khúc Phi Yên, Lục Vô Song, Trình Anh, thì Trần Lưu cùng các nàng Vương Ngự Yên, Mục Nhật Tử, Mục Viễn Thanh, Lâm Thi Âm, còn có Lý Thanh La, Đinh Điển và Lăng Sương Hoa, Địch Vân và Thích Phương đều tụ tập một chỗ, vừa cắn hạt dưa ăn vặt tán gẫu, vừa xem gánh xiếc mà Mạn Đà Sơn Trang mời về biểu diễn. Ngày thường, Đinh Điển và Địch Vân sẽ không đến Mạn Đà Sơn Trang, dù sao trong Mạn Đà Sơn Trang toàn là nữ nhân, không có một nam nhân nào. Nhưng sau khi Trần Lưu và Vương Ngự Yên trở về, tình hình này đã có chút thay đổi, thỉnh thoảng Trần Lưu cũng mời Đinh Điển và Địch Vân đến Mạn Đà Sơn Trang uống rượu. Hôm nay là đêm giao thừa, vợ chồng Đinh Điển và vợ chồng Địch Vân cũng được mời đến Mạn Đà Sơn Trang cùng đón năm mới xem xiếc. Nhạc Mẫu, sang năm chúng ta có nên chọn ra một nhóm nha hoàn bộ phụ trung thành để bồi dưỡng thành một đội hộ vệ cho Sơn Trang không? Trần Lưu hỏi Lý Thanh La đang ngồi cùng bàn với hắn và các nàng Vương Ngự Yên, Mục Nhật Tử, Mục Viễn Thanh. Thật ra Trần Lưu cảm thấy Mạn Đà Sơn Trang có bí kíp võ công trong Lang Hoàng Ngọc Động mà cứ giấu giếm giếm, không biết dùng để bồi dưỡng thuộc hạ trung thành, thật sự quá lãng phí. Mộ Dung gia còn có tứ đại gia tướng, tài nguyên tốt như vậy mà không biết tận dụng, đến nỗi bây giờ bộ phụ có thực lực cao nhất Mạn Đà Sơn Trang cũng chỉ là một hai cao thủ hậu thiên tuyệt đỉnh, ngay cả một tiên thiên cũng không có, uổng phí biết bao nhiêu bí kíp võ công. Chuyện này các ngươi tự quyết định là được. Lý Thanh La rất hài lòng với Trần Lưu. Trần Lưu chỉ trong một năm đã từ một người bình thường vọt lên thành một cao thủ tông sư. Hơn nữa lần đầu tiên nàng gặp Trần Lưu, hắn vẫn là một cao thủ hậu thiên, đợi hắn đi Đại Minh một chuyến trở về, tu vi này cứ như ngồi tên lửa, từ hậu thiên vọt lên tông sư, tốc độ tăng tiến tu vi này quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Hơn nữa tu vi này của Trần Lưu gần như đều là do hắn tự tu luyện mà có, chứ không phải như Vương Ngự Yên được ông ngoại truyền công lực. Nữ tế thiên tài có tư chất tuyệt đỉnh như vậy, đi đâu mà tìm? Khi xưa vẫn là nàng anh minh, khuyên nữ nhi mau chóng bứt bỏ tên phế vật mộ dung phục kia, nắm chặt lấy con rùa vàng Trần Lưu này, nếu không đâu đến lượt nàng ngồi ở vị trí đại phu nhân. Không thấy cung chủ của Di Hoa cung bên Đại Minh kia cũng đang nhìn hắn chằm chằm sao? Nếu không phải Vương Ngự Yên nói qua năm mới bọn hắn sẽ đi Đại Tùy, nàng đã muốn giao Mạn Đà Sơn Trang cho Vương Ngự Yên và Trần Lưu quản lý rồi. Nếu nói Lý Thanh La có một điểm không hài lòng về Trần Lưu, đó chính là sự đa tình của hắn và những tiếng rên rỉ phát ra từ sân của hắn mỗi đêm, âm thanh đó thật sự quá phiền nhiễu. Khi Tiết Mộ Hoa cũng không kiểm tra ra được cơ thể của Trần Lưu và các nàng Vương Ngự Yên, mục niệm từ có vấn đề gì. Vương Ngự Yên lại lén mời các đại phu giỏi về phụ khoa ở các phủ Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Lâm An về xem, vẫn không kiểm tra ra được vấn đề gì, nàng cũng đành bất lực, chỉ có thể tăng tần suất tương tác giữa các nàng và Trần Lưu, hy vọng có thể dùng số lần để chiến thắng, tăng xác suất mang thai cho các nàng. Nếu không phải Trần Lưu sống chết không chịu, nàng đã muốn nhét cả những nha hoàn có dung mạo xinh đẹp trong Mạn Đà Sơn Trang vào giường hắn rồi. Bây giờ chuyện mang thai đã trở thành tâm bệnh của Vương Ngự Yên và các nàng mục niệm tử, Mục Uyển Thanh, Lâm Thi Âm. Các nàng đều đã là phu nhân thị thiếp danh chính ngôn thuận của Trần Lưu, dù các nàng không thể mang thai, cũng không thể để Trần gia tuyệt tự được. Nối dõi tông đường đối với người xưa là chuyện trọng đại hàng đầu, trong thất xuất tam bất khứ để bỏ vợ thời xưa, điều thứ hai trong thất xuất chính là không có con. Ở Trung Quốc truyền thống, việc duy trì dòng dõi gia tộc được coi là mục đích quan trọng nhất của hôn nhân, vì vậy người vợ không thể sinh được con trai sẽ khiến cuộc hôn nhân đó mất đi ý nghĩa. Bây giờ đối với Vương Ngự Yên và các nàng mục niệm tử, chỉ cần có người mang thai được con của Trần Lưu, đó chính là đại ân nhân của Trần gia. Vốn dĩ Vương Ngự Yên cũng tin lời Trần Lưu, rằng không sinh được con có thể là vấn đề của hắn, nhưng khi nhiều đại phu đều nói cơ thể Trần Lưu khỏe mạnh vô cùng, nàng liền không còn tự tin nữa. Vương Ngự Yên cho rằng chuyện này vẫn là vấn đề của các nàng. Đối với một Vương Ngự Yên đã rơi vào cố chấp, Trần Lưu cũng rất bất lực, hắn có thể làm gì đây? Có một bộ phụ đi vào sân, ghé vào hai Lý Thanh La nhỏ giọng báo cáo rằng chủ gia của Vương gia cử người đến. Lý Thanh La liền nói với Trần Lưu và Vương Ngự Yên: "Lưu Nhi, Yên Nhi, các ngươi cứ xem đi, chủ gia cử người đến, ta đi xem có chuyện gì." Vì thời gian Vương Ngự Yên ra đời không đúng, mà sau khi Lý Thanh La gả vào Vương gia không lâu, con trai của Vương gia liền chết một cách không rõ ràng, vì vậy Vương gia vẫn luôn nghi ngờ Vương Ngự Yên không phải là nữ nhi của Vương gia, con trai nhà bọn hắn là do Lý Thanh La hại chết, điều này khiến mối quan hệ giữa Lý Thanh La và chủ gia của Vương gia luôn không hòa thuận. Mẹ của Mộ Dung Phục là Vương phu nhân có quan hệ rất tệ với Lý Thanh La cũng vì chuyện này. Tuy Vương gia vẫn công nhận Vương Ngự Yên là đích nữ của Vương gia, nhưng quan hệ hai bên rất lạnh nhạt, đặc biệt là sau khi Lý Thanh La chuyển đến Mạn Đà Sơn Trang, càng có cảm giác như không qua lại với nhau nữa. Chỉ có Vân Mộng Tiên Tử Vương Vân Mộng của Vương gia từng qua lại thân thiết với Lý Thanh La. Nhưng sau đó Vân Mộng Tiên Tử đột nhiên biến mất, ngoài con trai của Vương Vân Mộng là Vương Liên Hoa, chủ gia của Vương gia và Mạn Đà Sơn Trang đã rất lâu không còn giao thiệp. Mãi cho đến khi giang hồ đột nhiên truyền tin Vương Ngự Yên trở thành cao thủ tông sư, chủ gia của Vương gia mới nối lại quan hệ với Mạn Đà Sơn Trang, thậm chí còn khéo léo khuyên Lý Thanh La đưa Vương Ngự Yên về chủ trạch của Vương gia ở, nhưng đã bị Lý Thanh La thẳng thừng từ chối. Sau khi Lý Thanh La rời đi, Vương Ngự Yên đột nhiên nói: "Phu quân, qua năm mới A Châu và A Bích đã 18 tuổi rồi." A Châu và A Bích nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ý của Vương Ngự Yên là các nàng cũng có thể thị tẩm rồi. Hai nàng lén nhìn Trần Lưu một cái, trái tim không khỏi đập thình thịch. Thật ra các nàng cũng muốn thị tẩm, nhưng Trần Lưu nói nữ hài tử còn quá nhỏ mà thị tẩm sẽ có hại cho cơ thể. Hắn còn nói phụ nữ kết hôn sớm dễ bị khó sinh, hơn nữa tuổi thọ sau này thường không cao, đợi lớn tuổi hơn một chút rồi kết hôn sinh con sẽ an toàn hơn nhiều. A Châu và A Bích đã 18 tuổi rồi sao? Trần Lưu nhìn A Châu và A Bích đang đỏ mặt, nói: "Là 18 tuổi mụ phải không?" 18 tuổi mụ cũng là 18. Vương Ngự Yên có chút bá đạo nói: "Đợi qua năm mới, ta sẽ sắp xếp hai người bọn họ thị tẩm cho phu quân." "Tỷ tỷ, muội cũng 18 rồi." Trung Linh vội vàng giơ tay. "Vậy thì thêm cả Linh Nhi muội muội nữa." Vương Ngự Yên nói. Trung Linh mặt mày lập tức hớn hở. Nàng quen biết Trần Lưu còn sớm hơn cả Mộ Uyển Thanh, cũng sớm hơn nàng ta tư định chung thân với Trần Lưu, nhưng chỉ vì Mộ Uyển Thanh lớn tuổi hơn nàng, lại đi trước nàng một bước, điều này khiến Trung Linh vô cùng bực. "Hay là cứ đợi thêm một chút đi." Trần Lưu nói. "Không được." Vương Ngự Yên vội vàng lắc đầu. "Đợi chúng ta từ Đại Tùy trở về được không?" Chương 268, ám sát. Chương 268, ám sát. Đương, chủ gia đến có việc gì? Có thể có việc gì chứ? Chẳng qua là muốn mời chúng ta đến chủ gia ăn cơm tất nhiên thôi. Lý Thanh La cười lạnh hai tiếng. Mời ăn cơm tất nhiên. Nếu không phải Vương Ngự Yên tuổi còn trẻ đã đột nhiên trở thành tông sư, thể hiện ra giá trị đủ lớn, chủ gia sẽ mời bọn họ đến ăn cơm tất nhiên sao? Bất kể công lực này của Vương Ngự Yên đến từ đâu, nhưng nàng có thể ở tuổi 17-18 đã thành tựu tông sư, ai có thể đảm bảo sau này nàng không thể đột phá đến đại tông sư? Đại tông sư là một nhân vật lớn mà ngay cả hoàng thượng trong một quốc gia cũng phải coi trọng, nếu Vương gia có thể xuất hiện một vị đích nữ đại tông sư, bất kể là ở triều đình hay giang hồ, địa vị đó ít nhất cũng tăng lên một bậc. Năm đó Vương gia có thế lực không nhỏ ở cả triều đình và giang hồ, cũng là nhờ vào uy danh hiển hách mà Vân Mộng tiên tử Vương Vân Mộng đã tạo dựng trên giang hồ. Uy danh tiếng của Vương Vân Mộng không tốt, đẹp như hoa đào, độc như rắn giết. Xưa kia nàng đã nổi danh giang hồ với ám khí độc nhất đại tống giang hồ là Thiên Vân Ngũ Hoa Miên và Mê Hồn Nhiếp Tâm Thôi Mộng Đại Pháp, dù là cao thủ tông sư hàng đầu trong võ lâm, gặp phải Vân Mộng Tiên Tử, cũng chỉ có nước túi đầu xương thần. Nhưng khi Vân Mộng Tiên Tử, người có cơ hội đột phá đến đại tông sư nhất trong vương gia đột nhiên mất tích, địa vị của vương gia ở triều đình và giang hồ liền sa sút không thanh, không còn được như trước nữa. Những năm gần đây, thế lực của vương gia đều dựa vào vương gia lão thái quân chống đỡ. Mà thân thế của Vương Ngữ Yên không rõ ràng, nguyên nhân cái chết của con trai vương gia cũng không rõ, Lý Thanh La lại không bị đuổi khỏi vương gia, vẫn luôn mang thân phận là dâu vương gia, Vương Ngữ Yên cũng luôn mang thân phận đích nữ của vương gia, ngoài nguyên nhân từ người mẹ cực kỳ bí ẩn đã gả nàng vào vương gia là Lý Thu Thủy, cũng không thể không kể đến việc Lý Thanh La có quan hệ không tệ với Vương Vân Mộng. Vì mối quan hệ giữa Lý Thanh La và Vương Vân Mộng, con trai của Vương Vân Mộng là Vương Liên Hoa cũng có quan hệ tốt với Mạn Đà Sơn Trang, đây cũng là lý do tại sao khi Vương Ngữ Yên bị Mộ Dung Phục sỉ nhục, Vương Liên Hoa lại ra mặt vì nàng. Mà Vương Liên Hoa, người vốn không nổi bật trong vương gia, chịu đủ mọi ánh mắt lạnh lùng và chế giễu, còn bị mắng là con hoang, đột nhiên đánh bại Mộ Dung Phục, thể hiện ra tu vi tông sư, vương gia vui mừng khôn xiết, đang nghĩ rằng vương gia cuối cùng cũng sắp ngóc đầu lên được, nhưng khi bọn hắn muốn tìm Vương Liên Hoa về để hàn gắn quan hệ, Vương Liên Hoa cũng đã mất tích. Vì lý do này, khi giang hồ đột nhiên truyền tin Vương Ngữ Yên trở thành cao thủ tông sư, còn đích thân đánh bại Mộ Dung Phục, vương gia tự nhiên không thể tiếp tục bỏ mặc Vương Ngữ Yên được nữa. Bất kể Vương Ngữ Yên có phải là đích nữ của vương gia hay không, chỉ cần nàng còn mang thân phận đích nữ của vương gia, là có thể mang lại vô số lợi ích cho vương gia. Và đây cũng là lý do vương gia đến mời Lý Thanh La và Vương Ngữ Yên đến chủ gia ăn cơm tất nhiên. Đến chủ gia ăn cơm tất nhiên. Ta thấy hay là không đi thì hơn. Vương Ngữ Yên nói. Ngoài ca ca Vương Liên Hoa lớn hơn nàng vài tuổi, cũng giống như nàng, có trí nhớ kinh người, kinh tài tuyệt diễm. Vương Ngữ Yên không có ấn tượng gì với những người khác trong vương gia, quan hệ với những người còn lại trong vương gia cũng không thân thiết. Nhưng quan hệ giữa Vương Ngữ Yên và Vương Liên Hoa lại không tệ, cũng chỉ có nàng biết Vương Liên Hoa, người chịu đủ mọi sự bắt nạt và chế giễu của các huynh đệ tỷ muội khác trong vương gia, là một thiên tài tuyệt thế hiếm có. Vương Liên Hoa không chỉ văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm, học vấn uyên bác, kiến thức sâu rộng, Vương Ngữ Yên cho rằng ngoài phu quân nhà mình ra, gần như không ai có thể sánh bằng. Hắn không chỉ biết tinh bút tinh tướng, cầm kỳ thư họa, mà y đạo và dịch dung thuật cũng không gì không tinh thông, những thứ 10 người học không hết, một mình hắn đã học hết. Năm đó Vương Ngữ Yên cũng là khi thấy hắn học hết toàn bộ bí kíp võ công trong Lang Hoàng Ngọc Động, mới biết được người ca ca cũng giống như nàng không được coi trọng trong vương gia kia, hóa ra vẫn luôn giấu nghề. Vương Ngữ Yên không biết tại sao Vương Liên Hoa lại phải giấu nghề, nhưng nàng cũng đã hứa sẽ giữ bí mật cho hắn, không nói chuyện của hắn cho bất kỳ ai biết. Ta đã từ chối rồi. Lý Thanh La nói. Vương Ngữ Yên gật đầu. Khi màn đêm buông xuống, bữa cơm tất niên của Mạn Đà Sơn Trang do chính tay Hoàng Dung chuẩn bị cũng bắt đầu. Đương nhiên, cũng chỉ có Trần Lưu và các nàng Vương Ngữ Yên, Mục Nhật Tử, Mục Quyển Thanh, Lâm Thi Âm, cùng với Lý Thanh La, vợ chồng Đinh Điển và Lăng Sương Hoa, vợ chồng Địch Vân và Thích Phương mới được thưởng thức bữa tiệc mỹ thực do chính Hoàng Dung chế biến, còn các nha hoàn bộ phụ khác trong Sơn Trang vẫn ăn những món do bộ phụ trong Sơn Trang làm. Nhưng Mạn Đà Sơn Trang đã bị cha con Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục lén trở về Đại Tống để mắt tới, vậy nên bữa cơm tất niên này của bọn hắn đã định sẵn sẽ không được yên ổn. Chưa đợi Trần Lưu và các nàng Vương Ngữ Yên ăn được hai miếng, hai bóng đen đã từ mái nhà phòng ăn của Mạn Đà Sơn Trang phá ngói lao thẳng xuống, một người nhắm vào Vương Ngữ Yên, một người nhắm vào Trần Lưu. Cùng với hai bóng đen đó, còn có vô số mảnh ngói vỡ sắc như kiếm bén. Thích khách. Vương Ngữ Yên phản ứng đầu tiên, sắc mặt biến đổi đột ngột, một trưởng vỗ lên bàn ăn, bát đĩa canh đua trên bàn liền từ dưới bắn bật lên, cũng tựa như vô số kiếm bén bắn về phía hai bóng đen và những mảnh ngói vỡ. Bàn bên kia, Liên Tinh cũng ngay lập tức phản ứng khi mái nhà bị phá vỡ, vung tay một cái, bát đĩa canh ở bàn của nàng cũng hóa thành vô số kiếm bén bắn về phía hai bóng đen, đồng thời người cũng như quỷ mị lao lên, tấn công một trong hai bóng đen. Kiếm. Ngay khoảnh khắc Vương Ngữ Yên vỗ tay lên bàn, đôi đũa trong tay Trần Lưu đã biến thành một thanh lợi kiếm, đâm về phía kẻ đang lao tới hắn từ một góc độ kỳ lạ. Hôm nay là 30 Tết, không ai ngờ sẽ có kẻ không biết điều như vậy, chạy đến Mạn Đà Sơn Trang ám sát, hơn nữa còn là ám sát khi Mạn Đà Sơn Trang có đến 4 vị cao thủ tông sư, vì vậy tối nay không ai mang kiếm theo người. Nhưng bây giờ người ta đã đến ám sát, chứng tỏ bọn hắn không sợ Vương Ngữ Yên và Trần Lưu, hoặc là không rõ thực lực của bọn hắn, nhưng khả năng thứ hai rất nhỏ. Dù không rõ thực lực của Trần Lưu, nhưng chiến lực của Vương Ngữ Yên đánh bại Mộ Dung Phục không phải là giả, vậy mà bọn hắn vẫn dám đến ám sát, chứng tỏ thực lực của kẻ đến ám sát ít nhất không thua kém Vương Ngữ Yên. Trần Lưu không phải là một kiếm khách thuần túy, rời khỏi kiếm là chỉ có thể mặc người chém giết, nhưng chiêu thức mạnh nhất của hắn là kiếm chiêu, ví dụ như Độc Cô Cửu Kiếm, ví dụ như Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm, vì vậy hắn phải có kiếm trong tay mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của mình. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn không có kiếm, hắn lại không thể rời đi, chỉ có thể nhờ người đi lấy kiếm cho hắn. Địch Vân, hộ tống các phu nhân cùng rời đi. Sau khi Trần Lưu ra tay, Đinh Điển cũng ra tay, cùng Trần Lưu kẹp đánh Mộ Dung Phục đang tấn công Trần Lưu. Bốn vị tông sư, Phục Nhi mau lui. Khi Liên Tinh ra tay, trong lòng Mộ Dung Bắc đã giật thót, hắn không ngờ trong Mạn Đà Sơn Trang ngoài Vương Ngữ Yên ra, còn có một vị tông sư nữa. Chuyện Liên Tinh theo Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đến Đại Tống, không có mấy người biết. Đến khi Trần Lưu nhẹ nhàng đâm ra một đũa kia, Mộ Dung Bắc đã biến sắc. Hắn càng không ngờ Trần Lưu đã đột phá đến tông sư. Khi Đinh Điển cũng lao đến, cùng Trần Lưu kẹp đánh Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bắc đã bắt đầu chửi thề. Vương Bát Đản, sao Mạn Đà Sơn Trang lại có nhiều tông sư như vậy? Chương 269, Mộ Dung Bắc, thượng, chương 269, Mộ Dung Bắc, thượng, Mộ Dung Bắc không phải không muốn nắm rõ tình hình của Mạn Đà Sơn Trang rồi mới ra tay, mà là không thể nắm rõ. Mạn Đà Sơn Trang là một hòn đảo nhỏ, bốn bề là nước, hơn nữa tình hình của Mạn Đà Sơn Trang rất đặc biệt, bất kỳ thuyền bè nào chỉ cần đến gần là sẽ bị phát hiện. Hơn nữa từ khi Mạn Đà Sơn Trang có thêm kẻ thù là Mộ Dung gia, Sơn Trang đã thành lập đội tuần tra, ngày đêm chia 4 ca. Sau khi Trần Lưu và Vương Ngữ Yên trở về, lại cải thiện lộ trình, thời gian và các điểm mù của đội tuần tra, vì vậy dù là tông sư, đại tông sư, muốn lén lút lẻn vào Mạn Đà Sơn Trang cũng không dễ dàng. Mộ Dung Bắc cũng chỉ có thể nhân lúc Mạn Đà Sơn Trang ăn cơm tất nhiên, số người tuần tra canh gác giảm đi rất nhiều, mới có thể không kinh động đến người của Mạn Đà Sơn Trang, lén lút lẻn vào. Mộ Dung Bắc, Mộ Dung Phục. Nghe Mộ Dung Bắc hét lên Phục Nhi mau lui, sắc mặt của Vương Ngữ Yên và Trần Lưu cũng không khỏi thay đổi, Mộ Dung Phục thì không có gì đáng ngại, chủ yếu là Mộ Dung Bắc, tên này là đại tông sư. Bút. Mộ Dung Bắc đến quá nhanh, Vương Ngữ Yên đã không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn đối một trường với hắn, mà cơ thể nàng sau khi đối trưởng cũng bị Mộ Dung Bắc đánh cho lùi lại liên tục. Bốn dĩ Vương Ngữ Yên nghĩ rằng nàng đối trưởng với đại tông sư Mộ Dung Bắc, thế nào cũng phải bị thương một chút, chỉ xem nàng có thể dùng đấu chuyển tinh di chuyển đi được bao nhiêu trưởng lực của Mộ Dung Bắc. Chuyển đi được nhiều thì thương nhẹ một chút, chuyển đi được ít thì thương nặng hơn. Nhưng trưởng lực của Mộ Dung Bắc lại nhẹ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, khi Vương Ngữ Yên dùng đấu chuyển tinh di chuyển trưởng lực của hắn đi, lực còn lại chỉ khiến nàng hơi tức ngực khó chịu. Vương Ngữ Yên lập tức hơi sững sờ, ngay sau đó liền mừng rỡ, nàng đã đoán ra thương thế của Mộ Dung Bắc vẫn chưa lành, công lực đã giảm đi rất nhiều. Chương 270, Mộ Dung Bắc, trung, chương 270, Mộ Dung Bắc, trung. Mà ở một bên khác, tuy Mộ Dung Phục được Mộ Dung Bắc nhắc nhở, nhưng lúc này hắn đã ở giữa không trung, làm sao lui được nữa? Lùi cái con khỉ, chỉ có thể tiếp tục lao về phía Trần Lưu. Hắn không tin, hắn đột phá tông sư nhiều năm như vậy, gần đây lại được phụ thân chỉ điểm và giúp đỡ đột phá đến tông sư trung kỳ, mà lại không hạ được một tên tiểu tạp chủng vừa mới đột phá tông sư. Mộ Dung Phục thật sự không hạ được Trần Lưu. Tuy trong tay Trần Lưu cầm là đũa chứ không phải kiếm, nhưng hắn dùng lại là phá kiếm thức của Độc Cô Cửu Kiếm, dù đôi đũa ngắn hơn kiếm của Mộ Dung Phục rất nhiều, nhưng Mộ Dung Phục ở trên không không thể mượn lực xoay sở, còn Trần Lưu lại có thể thi triển lăng ba vi bộ trên mặt đất để di chuyển đến góc chết trong tầm mắt của hắn. Ngay khoảnh khắc trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục sắp đâm trúng Trần Lưu, chiếc đũa trong tay hắn đã bay về phía yếu huyệt của Mộ Dung Phục với thế sét đánh không kịp bưng thai dưới sự thúc đẩy của đạn chỉ thần công, còn thân hình Trần Lưu thì nhón lên, biến mất ngay trước mặt Mộ Dung Phục, chuyển sang bên hông hắn, đồng thời trên tay hắn lại có thêm một chiếc đũa, đâm về phía Mộ Dung Phục một lần nữa. Sau khi Mộ Dung Phục vung kiếm gạt bay chiếc đũa đang bay về phía mình, hắn chỉ cảm thấy bên hông đau nhói, quả thận của hắn dường như bị thứ gì đó đâm trúng, đau đến mức hắn không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Phục Nhi. Nghe thấy tiếng hét thảm của Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bắc vừa đẩy lui Vương Ngự Yên, đang định đến cứu viện Mộ Dung Phục lập tức hai mắt như muốn nứt ra, hắn cũng không ngờ con trai Mộ Dung Phục của mình lại vô dụng đến thế, mới một hiệp đã bị Trần Lưu đả thương, mà còn bị thương ở thận, đó là quả thận quan hệ đến việc Mộ Dung gia hắn có thể nối dõi tông đường hay không a. Tuy Mộ Dung Bắc cũng thừa nhận mình có chút nhìn lầm, Trần Lưu này tuy vừa đột phá tông sư, nhưng dường như không phải là tông sư bình thường. Nhưng Mộ Dung Phục dù sao cũng đã đột phá tông sư cảnh nhiều năm, tay cầm kiếm mà lại không đấu lại Trần Lưu cầm đũa, có phải là quá vô dụng rồi không? Muốn đi, ở lại đi. Liên Tinh bất luận là võ công hay khinh công đều là tuyệt đỉnh trong hàng ngũ tông sư, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng đã đến bên cạnh Mộ Dung Bắc, một ngọc trưởng đã đánh về phía hắn. Nếu Mộ Dung Bắc vẫn muốn đi cứu Mộ Dung Phục, tất sẽ bị Liên Tinh đánh trúng. Vết thương của Mộ Dung Bắc bây giờ vẫn chưa lành, nếu bị Liên Tinh đánh trúng một trường, cũng đủ cho hắn chịu trận. Mọi người mau lui ra, rút khỏi nhà ăn. Ngoài bốn vị tông sư, người phản ứng đầu tiên là Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, Loan Loan. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, Tần Mộng Giao đã kéo Lý Thanh La vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra chạy ra ngoài. Danh mánh. Loan Loan liếc nhìn Tần Mộng Giao đã kéo Lý Thanh La chạy đi, có chút bực bội, bị nàng ta nhanh tay hơn rồi. Chỉ đành kéo Lâm Thi Âm và A Bích gần đó cũng chưa kịp phản ứng chạy ra ngoài nhà ăn. Người đến là hai cha con Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục, người tham chiến thấp nhất cũng là tông sư, trong đó còn có một vị đại tông sư, bọn nàng về cơ bản không thể xen tay vào, không gây thêm phiền phức cho Trần Lưu và Vương Ngự Yên đã là sự giúp đỡ tốt nhất rồi. Sư Phi Huyên phản ứng cũng không chậm, lập tức kéo Á Châu và Nhạc Linh San chạy ra ngoài. Dĩ nhiên, phản ứng của các nàng Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược, Mục Niệm Từ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Hoàng Dung đi kéo Trình Anh, Mục Niệm Từ đi kéo Lục Vô Song và Hồng Lam Ba, một biển thanh túm lấy Giang Ngọc Yến, Trung Linh đi kéo Khúc Phi Yên, chỉ có Chu Chỉ Nhược không đi cứu người, nàng đã chạy đến cửa rồi. Liên Tinh, vết thương của hắn chưa lành, chúng ta cùng nhau cầm chân hắn. Vương Ngự Yên triệt tiêu lực lùi, chân vừa đạp một cái đã lại đến bên cạnh Mộ Dung Bác, nói: để phu quân và Đinh Đại Ca bắt Mộ Dung Phục trước, chúng ta sẽ ở thế bất bại. Vương Ngữ Yên bây giờ cũng đã nghĩ thông suốt, cho dù vết thương của Mộ Dung Bác chưa lành, nhưng đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư, nếu không có con tin trong tay, nàng cũng không tự tin có thể chống lại được Mộ Dung Bác, cho dù có thêm Liên Tình cũng chưa chắc được. Chẳng phải nàng bị Mộ Dung Bác một trưởng đã phải lùi lại liên tục đó sao? Bây giờ nàng chỉ có thể hợp tác cùng Liên Tình, cố gắng tranh thủ thêm chút thời gian cho Trần Lưu bắt sống Mộ Dung Phục. Tốc độ giao thủ của tông sư và đại tông sư quá nhanh, từ lúc Mộ Dung Bác và Mộ Dung Phục đột kích đến giờ, chỉ trong nháy mắt, những người còn lại trong nhà ăn đến tận bây giờ mới phản ứng lại. Địch Vân vội vàng luôn cung kéo vợ mình là Thích Phương và vợ của Đinh Điện là Lăng Sương Hoa chạy ra ngoài. Các nha hoàn và tỷ nữ của Mạn Đà Sơn Trang cũng kinh hãi la hét, loạn thành một đoàn. Có người trung thành muốn xông lên giúp đỡ, nhưng bọn họ ngay cả bóng dáng của Vương Ngự Yên và Mộ Dung Bắc cũng không nhìn rõ, chỉ thấy mấy luồng ảnh đang di chuyển và va chạm nhanh chóng trong nhà ăn, giúp đỡ căn bản không thể nói đến, không giúp ngược thì đã tốt rồi, chỉ đành bất lực chạy ra ngoài. Lý Thanh La bị Tần Mộng Giao kéo ra khỏi nhà ăn lúc này mới phản ứng lại, nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ trong nhà ăn, sắc mặt nàng trắng bệch, môi cũng run lẩy bẩy, nói: "Là, Mộ Dung bác, tên khốn kiếp đó đến rồi." Mà trong nhà ăn, sau khi Mộ Dung Phục bị Trần Lưu đâm một đũa bị thương, lại bị Đinh Điển một trường ấn vào ngực, lại hét lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra sau. "Đinh đại ca, hắn giao cho ngươi." Trần Lưu nói rồi chân đạp Lăng Ba Vi Bộ, tay phải Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, tay trái Không Minh Quyền, lao về phía Mộ Dung Bắc đang bị Vương Ngự Yên và Liên Tinh vây công. Vương Ngự Yên muốn bắt Mộ Dung Phục, ép Mộ Dung Bắc thỏa hiệp, giải quyết vòng vây hôm nay, nhưng Trần Lưu lại nghĩ khác nàng. Sau khi Trần Lưu nghe Vương Ngự Yên nói vết thương của Mộ Dung Bắc chưa lành, hơn nữa hai người Vương Ngự Yên và Liên Tinh hợp lực cũng có thể chặn được hắn, hắn liền muốn triệt để giữ Mộ Dung Bắc lại đây. Chương 271, Mộ Dung Bắc, hạ, chương 271, Mộ Dung Bắc, hạ, Mộ Dung Bắc lúc này có một sự thôi thúc muốn hô máu. Tuy Trần Lưu đã từ bỏ việc bắt sống con trai hắn để uy hiếp hắn, mà quay sang vây công hắn, nhưng cảm giác của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu hắn vẫn ở thời kỳ đỉnh cao, đừng nói là bị ba người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Liên Tinh vây công, cho dù có thêm 10 người nữa hắn cũng không sợ. Dù hắn có thể phát huy được một nửa chiến lược thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng không ngán ba người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Liên Tinh vây công, nhưng thực lực hiện tại của hắn đã giảm sút quá nhiều. Dù tung ra một đòn toàn lực, cũng không thể gây ra tổn thương quá lớn cho ba người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Liên Tinh. Những người sở hữu kỹ năng đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia hắn và kỹ năng di hoa tiếp mục của Di Hoa cùng, bọn hắn đều có thể dùng đấu chuyển tinh di và di hoa tiếp mục để chuyển phần lớn lực tấn công của hắn ra ngoài hoặc phản đòn lại cho hắn. Trước đây Mộ Dung Bắc cũng rất tự hào vì nhà mình có kỹ năng đấu chuyển tinh di, nhưng khi đấu chuyển tinh di của nhà bọn hắn bị kẻ địch dùng trên người mình, lại khiến hắn có một sự thôi thúc bực bội muốn hộc máu. Hơn nữa, điều khiến Mộ Dung Bắc có chút phát điên là, không biết Vương Ngự Yên và Trần Lưu học được chiêu thức kỳ quái từ đâu, hai tay của bọn hắn lại có thể đồng thời thi triển các chiêu thức võ công khác nhau, một người mà dùng như hai người. Đột nhiên gặp phải lối đánh này, khiến hắn nhất thời có chút luống cuống tay chân, thậm chí còn vì vậy mà chịu thiệt thòi ngầm. Lăng Ba Vi Bộ của Tiêu Giao phái và Thiên Sơn Chiết Mai Thủ của Thiên Sơn Linh Thứ Cung, còn có Bạch Hồng Trưởng Lực của Lý Thu Thủy ở Tây Hạ. Sao các ngươi lại biết những công phu này? Điều khiến Mộ Dung Bắc kinh ngạc nhất là, Trần Lưu và Vương Ngự Yên lại đồng thời sở hữu công pháp đỉnh cấp của ba thế lực khác nhau, điều này thật sự dọa hắn sợ. Tiêu Giao phái vốn là môn phái ở thế, người biết đến môn phái này vốn không nhiều. Hơn nữa, Tiêu Giao Tam lão vì vướng mắc tình cảm mà chia làm ba, mấy chục năm không qua lại, vì vậy bây giờ người biết Tiêu Giao phái, Thiên Sơn Linh Thiếu Cung và Lý Thu Thủy của Tây Hạ là đồng môn lại càng ít. Mộ Dung Bắc biết Tiêu Giao phái, biết Thiên Sơn Linh Thiếu Cung, cũng biết Thái Phi Lý Thu Thủy của Tây Hạ, nhưng lại không biết bọn hắn vốn là đồng môn. Bây giờ hắn thấy Trần Lưu và Vương Ngự Yên đồng thời sở hữu công pháp đỉnh cấp của ba thế lực này, làm sao không kinh ngạc. Vương Ngự Yên nghe vậy, mắt đảo một vòng, liền cười duyên nói: "Tứ phụ, ngài không biết sao? Ông ngoại ta là trưởng môn Vô Nhai tử của Tiêu Giao phái, bà ngoại ta là Lý Thu Thủy, Thiên Sơn đồng mẫu của Linh Thiếu Cung là sư bá của ta. Ông ngoại ngươi là trưởng môn Tiêu Giao phái, bà ngoại là Thái Phi Lý Thu Thủy của Tây Hạ, Thiên Sơn đồng mẫu là sư bá của ngươi." Mộ Dung Bắc nghe vậy ra đầu có chút tê dại. Trưởng môn Vô Nhai tử của Tiêu Giao phái hắn không biết, nhưng Lý Thu Thủy của Tây Hạ và Thiên Sơn đồng mẫu đều là đại tông sư, xem ra thực lực của Vô Nhai tử của Tiêu Giao phái chắc cũng không kém. Thế lực sau lưng Vương Ngự Yên này mạnh đến vậy sao? Trước đây Mộ Dung Bắc hoàn toàn không biết. Nếu hắn biết, đừng nói là Vương Ngự Yên chưa mất đi trong sạch, cho dù nàng thật sự đã mất đi trong sạch, cho dù phải ép, hắn cũng sẽ ép Mộ Dung Phục cưới Vương Ngự Yên về nhà. Đây không chỉ là cưới một người phụ nữ, mà là cưới một phần của hồi môn lớn nhất trong lịch sử giang hồ. Chỉ cần cưới Vương Ngự Yên là có thể kết giao với Tây Hạ, Linh Thứ Cung và cả môn phái ẩn thế Tiêu Giao phái. Hắn thậm chí còn có thể lợi dụng mối quan hệ của Vương Ngự Yên với Thái Phi Lý Thu Thủy của Tây Hạ để mượn binh từ Tây Hạ. Huống hồ Vương Ngự Yên có chỗ dựa lớn như vậy, vậy hôm nay hắn còn dám giết Vương Ngự Yên và Lý Thanh La không? Mộ Dung Bắc không biết Thiên Sơn đồng mẫu của Linh Thứ Cung và Lý Thu Thủy của Tây Hạ là kẻ thù không đội trời chung, cũng không biết Vô Nhai tử đã chết. Sau khi Vương Ngự Yên cố ý tiết lộ thân phận bối cảnh của mình, đã cho hắn một ảo giác rằng trừ khi hôm nay hắn giết hết tất cả mọi người trên đảo, nếu không chỉ cần một người trốn thoát, hắn có thể sẽ phải đối mặt với sự truy sát và trả thù của ba đại thế lực. Chẳng trách Vương Ngự Yên đột nhiên từ một người bình thường trở thành tông sư, Mộ Dung Bắc có cảm giác bừng tỉnh ngộ. Nếu không có ba thế lực lớn này làm chỗ dựa, làm sao nàng có thể trong thời gian ngắn từ một người bình thường đột phá đến tông sư? Mà sau khi biết được thân phận bối cảnh của Vương Ngự Yên, Mộ Dung Bắc ra tay cũng trở nên có chút do dự, và đây cũng là mục đích của Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên cười hì hì, nói: "Tứ phụ, ngài có biết sư phụ của ông ngoại và bà ngoại ta là Tiêu Giao Tử không?" Mộ Dung Bắc trong lòng lộn bột một tiếng, hỏng rồi, trên Tiêu Giao phái còn có một lão già bất tử Tiêu Giao Tử nữa. Nghe nói Tiêu Giao Tử sớm đã là thiên nhân rồi. Mộ Dung Bắc đã nảy sinh ý định rút lui, so với Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bắc càng biết nhẫn nhịn hơn. Năm đó gây ra chuyện ở Nhạn Môn Quan, dẫn đến hai nước Tống Liêu giao tranh, để trốn tránh sự truy lùng của Thiếu Lâm Tự và cái bang, hắn đã trốn trong hang đất mười mấy năm không lộ diện. Mãi cho đến khi Mộ Dung Phục lớn lên một chút, hiểu chuyện hơn, hắn dạy hết những gì cần dạy cho hắn xong, mới giả chết chạy đến Thiếu Lâm Tự trộm bí tịch. Dù Vương Ngự Yên là kẻ đầu sỏ khiến Mộ Dung gia hắn tan nhà nát cửa, phải chạy trốn, nhưng so với việc đồng thời đắc tội ba đại thế lực, cộng thêm một cao thủ thiên nhân cảnh, dường như chút tổn thất đó cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần hắn và Mộ Dung Phục còn sống, Mộ Dung gia bọn hắn có thể làm lại từ đầu. Tuy nhiên, Mộ Dung Bắc muốn lui, Vương Ngự Yên và Trần Lưu lại không muốn tha cho hắn. Vương Ngự Yên cũng đã nhìn ra, bây giờ Mộ Dung Bắc Nguyên khí đại thương, công lực giảm mạnh, bọn nàng không phải là không có cơ hội hạ được hắn. Phu quân, kiếm. Chu Chỉ Nhược xuất hiện ở cửa, tay cầm Ỷ Thiên kiếm. Ngay khoảnh khắc Trần Lưu nói ra chữ kiếm, Chu Chỉ Nhược đã nghĩ đến việc hắn cần Ỷ Thiên kiếm. Tuy phản ứng của nàng chậm hơn Sư Phi Huyền, Tần Mộng Giao, Loan Loan một chút, nhưng nàng cũng là người đầu tiên nghĩ đến việc đi lấy kiếm cho Trần Lưu. Vì vậy khi Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đi kéo người, nàng đã trực tiếp chạy ra ngoài, đi lấy kiếm cho Trần Lưu. Trần Lưu nhoáng người nhảy ra khỏi vòng chiến, tay vẫy một cái, Ỷ Thiên kiếm dưới sự dẫn dắt của chân khí hắn tự động ra khỏi vỏ, bay về phía hắn. Ỷ Thiên kiếm trong tay, thiên hạ ta có. Hừ, cuối cùng ta cũng có thể thi triển Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm đã được cải tiến rồi. Thực ra Độc Cô Cửu kiếm không hề thua kém Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, thậm chí còn mạnh hơn. Vương Ngữ Yên đã từng nhiều lần dùng Độc Cô Cửu kiếm phá được kiếm thứ 14 của Trần Lưu, nhưng xét về uy lực và sát thương, Đoạt Mệnh Đệ Thập Tứ kiếm quả thực mạnh hơn Độc Cô Cửu kiếm. Trong khoảng thời gian này, Trần Lưu cũng đã cùng Vương Ngữ Yên nghiên cứu, dùng tư duy của Độc Cô Cửu kiếm chuyên công phá sơ hở trong chiêu thức của người khác để suy ngược lại Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, cải tiến nó, bây giờ kiếm chiêu của Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm cũng trở nên quỷ dị hơn, mạnh mẽ hơn. Bây giờ có Vương Ngữ Yên và Liên Tinh giúp cầm chân, Trần Lưu có thể thử xem có thể dùng Đoạt Mệnh Đệ Thập Tứ kiếm làm Mộ Dung Bác bị thương không, nếu có thể làm hắn bị thương, vậy thì cơ hội giữ hắn lại hôm nay sẽ càng lớn hơn. Kiếm nhất. Thân hình Trần Lưu như quỷ mị lại lao về phía Mộ Dung Bác, Ỷ Thiên kiếm trong tay tựa như rắn độc, đâm thẳng vào yết hầu Mộ Dung Bác. Kiếm nhất là tên mới mà Trần Lưu đặt cho chiêu kiếm đầu tiên của Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm sau khi cải tiến, hắn cảm thấy tên các chiêu kiếm của Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm gọi lên quá phiền phức, không bằng tên kiếm 23 của kiếm thánh trong phong vân, vừa đơn giản, vừa thô bạo, vừa sảng khoái. Vương Ngữ Yên và Liên Tinh lập tức phối hợp cực kỳ ăn ý, Liên Tinh thi triển tuyệt học Di Hoa tiếp một của Di Hoa cùng, cầm chân Mộ Dung Bác. Vương Ngữ Yên lúc thì tay phải Thiên Sơn chết mái thủ, tay trái Bạch Hồng trưởng lực, lúc thì tay trái Tham Hợp Chỉ, tay phải Lục Dương trưởng, hai tay vo công chiêu thức biến ảo không ngừng, đồng thời còn dùng lời nói để phân tán sự chú ý của Mộ Dung Bác. Chương 272, may mắn chương 272, may mắn Mộ Dung Bác tuy có ý định rời đi, nhưng nếu cứ thế mà đi, sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi. Hơn nữa, Mộ Dung gia hắn và Vương Ngữ Yên đã kết thù oán, dù có phải rời đi, ít nhất cũng phải hóa giải ân oán với nàng trước đã. Chỉ là nên hóa giải như thế nào đây? Kiếm nhị. Trong lúc Mộ Dung Bắc còn đang suy nghĩ nên hóa giải ân oán với Vương Ngự Yên như thế nào, chiêu kiếm thứ hai của Trần Lưu đã nối gót chiêu thứ nhất, lại đâm về phía Mộ Dung Bắc. Kiếm tam. Trần Lưu xuất kiếm từng chiêu một, uy lực của Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm cũng ngày càng mạnh. Đột nhiên, thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, trường kiếm trong tay Trần Lưu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả nhà An Bốn đã bị chân khí ngoại phóng của bọn hắn phá hủy tan hoang, đến và đèn lồng cũng bị thổi tắt. Vương Ngự Yên và Liên Tinh nhanh chóng thay đổi vị trí, tránh khỏi hướng tấn công của Đoạt Mệnh Đệ Thập Tứ kiếm. Một trái một phải hộ vệ bên cạnh Trần Lưu. Sắc mặt Mộ Dung Bác hơi thay đổi, hắn cũng cảm nhận được chiêu này của Trần Lưu có thể gây ra uy hiếp cho hắn hiện tại, thậm chí khiến hắn có cảm giác run rẩy. Chỉ là khi Mộ Dung Bác định lùi lại để né tránh, lại phát hiện thân thể mình dường như bị thiên địa nguyên khí áp chế và lôi kéo, hành động trở nên có chút trì trệ, tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Vô số kiếm khí vô hình cắt qua bóng tối, rạch nát bầu trời đêm, lao về phía Mộ Dung Bác. Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao và các nàng khác sau khi rời khỏi nhà ăn cũng không đi xa, vẫn luôn vây quanh bên ngoài nhà ăn, cầm kiếm chờ lệnh. Tuy nhiên, những người có thực lực thấp hơn Tiên Tiên kỳ đã được yêu cầu tạm thời trốn đi. Trận chiến của các tông sư không phải là thứ bọn nàng có thể tham gia vào lúc này, tuy chỉ chênh lệch một đại cảnh giới, nhưng ở thế giới này, khoảng cách giữa các cảnh giới là vô cùng lớn. Có lẽ vào ban ngày, những tiên tri tiêu nữ như Sư Phi Huyền, Tần Mộng Giao, Loan Loan có thể dựa vào công pháp và võ kỹ đỉnh cấp mà mình tu luyện để miễn cưỡng chống lại các tông sư bình thường, thậm chí chiến thắng một số tông sư yếu hơn. Nhưng trong đêm tối, tầm nhìn của bọn nàng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có thể chiến đấu bằng trực giác, trong khi các tông sư có thần thức lại có thể nhìn trong đêm. Điều này sẽ hạn chế rất nhiều việc phát huy thực lực của bọn nàng. Hoàng Dung, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Loan Loan đều đã từng vào lại nhà ăn, nhưng sau khi đến và đèn lồng trong nhà ăn đều tắt, bọn nàng ngay cả môi trường bên trong cũng không nhìn rõ, nói gì đến giúp đỡ, chỉ đành lại lui ra ngoài chờ đợi. Các tỷ tỷ, các ngươi thấy ai sẽ thắng? Trung Linh có chút lo lắng hỏi. Chắc chắn là Phu Quân thắng. Chu Chỉ Nhược đầy tự tin nói. Hoàng Dung cũng gật đầu nói, Trần Lưu ca ca sẽ thắng. Các ngươi chắc chắn Trần Lưu ca ca sẽ thắng như vậy sao? Trung Linh có chút kinh ngạc. Hoàng Dung cười nói, Linh Nhi muội muội, ngươi thấy Trần Lưu ca ca là người như thế nào? Trần Lưu ca ca. Trung Linh mở ra, nói, Trần Lưu ca ca là một. Trung Linh nói rồi lại không biết nên đánh giá thế nào. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, trong lòng nàng, Trần Lưu luôn là một người đến từ thế giới bên ngoài rất thần kỳ, rất thú vị, tham hoa háo sắc, cũng biết rất nhiều bí mật, nhưng Hoàng Dung bây giờ rõ ràng không hỏi điều này, nhưng bảo nàng đánh giá Trần Lưu, nàng nhất thời cũng không biết nên đánh giá thế nào. Câu hỏi của Hoàng Dung cũng thu hút sự chú ý của Mục Niệm Tử, Mục Viễn Thanh, Sư Phi Huyên và các nàng khác, các nàng đều không nhịn được mà suy ngẫm. Ấn tượng của mỗi người về Trần Lưu đều không giống nhau, nhưng có mấy điểm chung: thần kỳ, thú vị, tư chất tuyệt vời, tham hoa háo sắc nhưng tôn trọng phụ nữ. Mục Niệm Từ cảm thấy Trần Lưu là một người chồng rất có trách nhiệm, hơn nữa rất thương yêu bọn nàng. Dù hắn có hơi thiên vị một người nào đó, ví dụ như Vương Ngự Yên, ví dụ như Lâm Thi Âm, nhưng hắn cũng chưa bao giờ lạnh nhạt với bọn nàng, sẽ cố gắng hết sức để đối xử công bằng. Điều này khiến Mục Niệm Từ cảm thấy được tôn trọng, vì vậy dù cho người phụ nữ của Trần Lưu sẽ ngày càng nhiều, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Mục Uyển Thanh cảm thấy Trần Lưu là một người tham hoa háo sắc, nếu người phụ nữ của hắn có thể ít đi một chút, dành nhiều thời gian hơn cho nàng thì tốt hơn. Chu Chỉ Nhược cảm thấy bối cảnh của Trần Lưu rất mạnh mẽ, dù hắn không phải là tiên nhân, cũng là hậu duệ tiên nhân gì đó, nếu không sao lại có tiên bảo như hệ thống hộ thân. Đây cũng là lý do nàng quyết tâm phản bội sư môn để đi theo hắn. Sư Phi Huyên, Tần Mộc Giao, Loan Loan quen biết Trần Lưu một nhất, nhận thức của bọn nàng về Trần Lưu phần lớn đến từ lời kể lại của Vương Ngự Yên, còn ấn tượng về hắn thì là thần kỳ, thật tốt, biết nhiều chuyện nội tình và kỳ bảo thiên hạ. Hoàng Dung cười nói, thực ra Trần Lưu ca ca là một người rất sợ chết, quý mạng, cẩn thận. A, các nàng nghe vậy không nhịn được mà kinh hô. Trung Linh có cảm giác bừng tỉnh, liền nói, đúng đúng đúng, Trần Lưu ca ca quả thực là một người vô cùng cẩn thận. Lúc ta mới quen Trần Lưu ca ca, hắn vẫn là một người bình thường không có võ công. Các ngươi không biết đâu, lúc đó hắn cẩn thận đến mức nào. Trần Lưu ca ca chưa bao giờ ăn ở quán trọ bên đường, đều là mua mang đi, hơn nữa đồ mua về cũng phải tìm động vật nhỏ thử xem có độc không mới dám ăn. Trung Linh cười nói, lúc đó ta gặp Trần Lưu ca ca, liền cảm thấy người này thật thú vị, hơn nữa rất cẩn thận, dường như cảm thấy cả thế giới đều là người xấu vậy. Nhưng Trần Lưu ca ca đã cẩn thận như vậy rồi, hắn vẫn bị mấy tên trộm người Bạch Di dở trò, bị người ta đánh một gậy vào gáy, nếu không phải lúc đó ta đang đi theo sau hắn, có lẽ Trần Lưu ca ca đã chết rồi. A, phu quân bị người ta đánh vào gáy. Mục Niệm Từ và Chu Chỉ Nhược đều kinh ngạc vô cùng, nói, phu quân không phải có tiên bảo và tiên nhân bảo vệ sao? Ta cũng không biết nữa. Trung Linh nghĩ, cũng không nghĩ ra, có chút mở miệng nói. Linh Nhi muội muội lúc đó đã đi theo Trần Lưu ca ca rất lâu rồi phải không? Hoàng Dung hỏi. Theo hắn mấy ngày rồi? Trung Linh áp. Vậy thì đúng rồi, tiên nhân chắc chắn biết Linh Nhi muội muội sẽ cứu Trần Lưu ca ca, nên mới không quản. Hoàng Dung nói, còn tiên bảo của Trần Lưu ca ca, không phải hắn nói không có năng lượng sao? Có lẽ cần phải tìm được thứ bổ sung năng lượng trước, kích hoạt tiên bảo mới có thể hộ chủ. Hoàng Dung đoán thật có lý, các nàng cảm thấy chắc là như vậy, bất giác gật đầu. Hoàng Dung tiếp tục nói, một người cẩn thận quý mạng như Trần Lưu ca ca, nếu là chuyện không nắm chắc, hắn chắc chắn sẽ không làm, đã sớm bảo chúng ta chạy trốn rồi. Nhưng hắn hiện tại không bảo chúng ta chạy trốn, mà lại đang liều mạng với Mộ Dung bác, chứng tỏ hắn có nắm chắc sẽ chiến thắng, thậm chí là giết chết hắn. Các nàng nghe vậy, lại bất giác gật đầu, tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Đúng lúc này, nhà ăn của Mạn Đà Sơn Trang ầm ầm sụp đổ, gạch ngói gỗ vụn bay tứ tung, có những mảnh bay về phía Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược và các nàng. Các nàng vội dùng vũ khí trong tay đánh bay những mảnh vụn này, rồi nhìn về phía nhà ăn đã sụp đổ. Liền thấy một bóng đen xách theo một vật gì đó đen tui hóa thành một luồng ảnh, thân hình liên tục lóe lên, trong chốc lát đã biến mất không thấy đâu. Mà ở trung tâm nhà ăn thì có mấy bóng người đang đứng, chính là Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Liên Tinh. Còn có một người dường như đang nằm trên đất. Mộ Dung Bắc không hổ là đại tông sư, dù bị thương nặng chưa lành, công lực giảm đi rất nhiều, nhưng chỉ cần hắn muốn rời đi, cũng không phải là người mà bọn Trần Lưu có thể giữ lại. Điều này khiến Trần Lưu có chút bực bội. Một kiếm đoạt mệnh thập tứ kiếm của hắn có thể dễ dàng đoạt mạng một vị tông sư, trong tình huống tấn công bất ngờ, cũng chỉ có thể khiến vết thương của Mộ Dung Bắc nặng thêm một chút, quần áo rách thêm một chút, nhưng muốn giết Mộ Dung Bắc vẫn còn kém một chút. Hơn nữa Mộ Dung Bắc cũng rút lui vô cùng quả quyết, sau khi phát hiện Trần Lưu có đủ sức làm hắn bị thương, hắn lập tức toàn lực bay lùi, một trưởng làm đinh điện bị thương, tóm lấy Mộ Dung phục rồi quay người bỏ đi, không chút do dự. Còn về việc hóa giải ân oán với Vương Ngự Yên, cũng phải đợi dưỡng thương xong rồi nói, trước khi vết thương hoàn toàn bình phục, có được thực lực áp chế thậm chí giết chết Trần Lưu và Vương Ngự Yên, hắn tạm thời không muốn đến tìm bọn họ nữa. Đinh đại ca, ngươi sao rồi? Trần Lưu vội chạy tới đỡ Đinh Điển dậy. Gia chủ, 200 lạng bạc này của ngươi không dễ kiếm đâu. Đinh Điển lại ho ra một búng máu. Trần Lưu mỉm cười, Đinh Điển vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, chứng tỏ hắn không sao. Nhưng cũng phải, thần chiếu kinh vốn là tâm pháp nội công giỏi trị thương nhất, năm xưa xương tỷ bà của hắn còn bị xuyên thủng mà vẫn không hề hấn gì. Bây giờ vết thương của Đinh Điển trông có vẻ nặng, nhưng đối với hắn thì không thành vấn đề, chẳng qua là dưỡng thương thêm vài ngày mà thôi. Vậy hay ta tăng thêm lương cho ngươi nhé? Trần Lưu cười nói. Đùa thôi. Đinh Điển đưa tay lau khóe miệng, gạt đi vết máu, cười nói, Mạn Đà Sơn Trang chẳng thiếu thứ gì của ta cả, hễ ta thiếu gì, ta còn chưa kịp nói thì Sơn Trang đã mang đồ tới cho ta rồi, ngươi cho ta tiền, ta cũng không có chỗ nào để tiêu. Phu quân, tỷ tỷ, Trần Lưu ca ca, tỷ tỷ, Hoàng Dung, Mục Nhập Tử, Sư Phi Huyên và các nàng lúc này cũng lần lượt đi qua đống đổ nát của nhà ăn, đến bên cạnh Trần Lưu và Vương Ngự Yên. Các ngươi không sao chứ? Trần Lưu quay đầu hỏi. Chúng ta không sao. Mục Nhập Tử lắc đầu, lo lắng tiến lên kiểm tra cơ thể Trần Lưu, nói, phu quân có bị thương không? Ta không sao. Nhạc Mẫu và Á Châu, A Bích các nàng đâu? Các nàng đang trốn đi rồi. Đã không sao rồi, đi tìm các nàng về đi. Đợi Á Châu, A Bích, Lâm Thi Âm, Nhạc Linh San, Lý Thanh La và các nàng tụ tập lại, Trần Lưu thấy không thiếu một hai mới thở phào nhẹ nhõm, không có ai xảy ra chuyện là tốt rồi. Chỉ là không thể ở lại Mạn Đà Sơn Trang được nữa, ít nhất là trước khi giải quyết được Mộ Dung Bác. Chỉ tiếp cho bữa cơm tất niên thịnh soạn mà Hoàng Dung đã chuẩn bị, hắn còn chưa ăn được mấy miếng. Trần Lưu nào biết Mộ Dung Bác đã có ý định hóa giải ân oán với Vương Ngự Yên, nhưng dù có biết, hắn cũng không tin nổi Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bắc là kẻ theo chủ nghĩa lợi ích tuyệt đối, chỉ cần có lợi cho việc phục quốc của hắn, chuyện gì hắn cũng làm được. Hơn nữa Mộ Dung Bắc là một kẻ đầy tham vọng, một kẻ âm mưu, cho dù hắn muốn hóa giải ân oán với Vương Ngự Yên cũng là vì lợi ích. Loại người này giống như gián độc, có thể trở mặt với ngươi bất cứ lúc nào, cho nên chỉ cần có cơ hội, Trần Lưu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trừ khử hắn. Nhưng muốn trừ khử Mộ Dung Bắc thì cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực lên đại tông sư. Xem ra chuyến đi đại tùy này không thể trì hoãn được nữa. Ngự Yên chưa đột phá đến đại tông sư, trong lòng ta không yên tâm. Lần này Mộ Dung Bắc đến tập kích chúng ta đã chịu chút thiệt thòi, vậy thì lần sau khi hắn quay lại, chắc chắn sẽ dưỡng thương cho tốt trước. Đến lúc đó nếu chúng ta không có một đại tông sư, làm sao chống đỡ? Trần Lưu nhìn Liên Tinh, thầm nghĩ, tốt nhất là hai người, như vậy mới có thể chắc chắn trừ khử được Mộ Dung Bắc. Liên Tinh có lẽ cũng có thể tin tưởng, nhưng nàng dù sao cũng là cùng chủ của Di Hoa Cung, lại sợ hãi tỷ tỷ của mình như vậy, nếu có ngày tỷ tỷ của nàng gọi nàng về, nàng tuyệt đối không dám chống lại. Liên Tinh trung quy không phải người của chúng ta. Liên Tinh mím môi, tỷ tỷ, không phải ta không giúp ngươi nói tốt, mà là ấn tượng của Trần Lưu về ngươi quá tệ, hay là ngươi tự mình đến đi. Còn về phần ta, cũng cần phải suy nghĩ cho chính mình. Trần Lưu trước sau vẫn không công nhận nàng, nguyên nhân vẫn là ở tỷ tỷ của nàng. Làm thế nào mới có thể khiến Trần Lưu coi nàng là người của mình đây? Lẽ nào thật sự phải chủ động đi thị tẩm? Gò má Liên Tinh hơi ửng hồng. Chỉ là như vậy thật mất mặt, hơn nữa Trần Lưu có cảm thấy nàng quá lẳng lơ không? Mộ Dung Bắc đi rồi hả? Dù Mộ Dung Bắc không còn ở đây, Lý Thanh La vẫn còn chút sợ hãi, xem ra ấn tượng mà Mộ Dung Bắc để lại cho Lý Thanh La trước đây không tốt chút nào. Đi rồi. Vương Ngữ Yên nói. Hắn sẽ không quay lại nữa chứ? Lý Thanh La hỏi. Trần Lưu suy nghĩ một lát rồi nói, trong thời gian ngắn chắc là không, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nhạc mẫu, Mạn Đà Sơn Trang gần đây không thể ở lại được nữa, sáng mai con sẽ đưa các nàng đến đảo Đào Hoa, còn ngài thì sao? Có muốn đi cùng chúng ta không? Vốn dĩ Trần Lưu cảm thấy để Hoàng Dung và Mục Niệm từ các nàng hoạt động trong phạm vi đại tống sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục bay về giết bọn hắn, hắn không dám lơ là nữa. Hắn cũng sợ Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục tạm thời không đối phó được hắn và Vương Ngự Yên, liền bắt Hoàng Dung, Mục Niệm từ các nàng để uy hiếp hắn, đến lúc đó hắn phải làm sao? Còn việc đưa các nàng cùng đến Đại Tùy thì càng nguy hiểm hơn. Đến Đại Tùy, chỉ cần hắn lấy đi Trường Sinh Quyết và Tà Đế Xá Lợi, hắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ giang hồ Đại Tùy. Đến lúc đó, toàn bộ ma môn và những người trong giang hồ Đại Tùy có ý đồ với Trường Sinh Quyết chắc chắn sẽ coi bọn hắn là kẻ thù. Trải qua lần bị Mộ Dung Bắc ám sát này, Hoàng Dung và Mục Niệm từ các nàng cũng không thể phản bác được nữa. Các nàng đều biết Trần Lưu làm vậy là vì tốt cho mình, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn, quay về đảo Đào Hoa. Ta đi cùng các ngươi. Lý Thanh La vội nói. Mộ Dung Bắc thật sự chưa chết, lại còn giết đến tận Mạn Đà Sơn Trang. Tuy lần này hắn bị con gái và con rể của bà đuổi đi, nhưng ngày mai bọn họ phải đi rồi, bà cũng không dám tiếp tục ở lại Mạn Đà Sơn Trang nữa. Vì vụ ám sát của Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục, cái Tết này trôi qua không mấy vui vẻ, nhưng Trần Lưu không những không để tâm mà còn có cảm giác may mắn. Nếu không phải lần này bọn hắn cùng nhau về Mạn Đà Sơn Trang ăn Tết, cho dù bọn hắn không sao, nhưng Lý Thanh La thì sao? Đinh Điện thì sao? Địch Vân thì sao? Nói đến Địch Vân cùng Lăng Sương Hoa, Thích Phương cũng đã trở về, chỉ là Địch Vân có chút hổ thẹn. Ngày thường Mạn Đà Sơn Trang cho hắn ăn, cho hắn uống, còn không cần hắn làm việc. Nhưng khi có ngoại địch xâm nhập, hắn mới phát hiện mình chẳng có chút tác dụng nào, không giúp được gì cả. Ồ, cũng không phải là không giúp được gì, ít nhất còn có thể giúp chăm sóc Đinh Điện bị thương, nhưng đây không phải là điều hắn muốn. Đinh Điện và Địch Vân ở chung đã lâu, tự nhiên hiểu rõ tính cách của hắn, cũng có thể đoán được suy nghĩ của Địch Vân. Đinh Điện nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Địch Vân để an ủi. Thực ra Đinh Điện cũng khá phiền muộn, tuy hắn đã tham chiến nhưng lại mãi không hạ được Mộ Dung Phục, kẻ bị Trần Lưu dùng một chiếc đũa làm bị thương, cuối cùng còn bị Mộ Dung Bắc một trường đánh trọng thương, khiến cho vị cung phụng như hắn tỏ ra vô dụng. Chương 273, Tiểu Long Nữ, Thượng, chương 273, Tiểu Long Nữ, Thượng, tại Trung Nam Sơn, sau khi Chu Bá Thông rời khỏi đảo Đào Hoa, cuối cùng cũng lang thang quay về Trung Nam Sơn. Nhưng Chu Bá Thông không trở về Toàn Chân Giáo, đối với một người ham chơi như Chu Bá Thông, việc đi gặp những lao đạo sĩ của Toàn Chân Giáo không quan trọng bằng việc đi chơi. Hơn nữa hắn cảm thấy các đạo sĩ của Toàn Chân Giáo quá nghiêm túc, chẳng có gì thú vị. Nếu không phải hắn nhớ lời Trần Lưu nói tiểu long nữ của phái cổ mộ có tài nuôi ong và chỉ huy ong mật, hắn đã quên mất tiểu long nữ từ lâu, cũng sẽ không quay về Trung Nam Sơn. Còn tại sao Chu Bá Thông đến tận bây giờ mới quay về Trung Nam Sơn, là vì trước đó hắn chơi đùa với cá mập vui đến phát điên. Giống như trong nguyên tắc, khi Chu Bá Thông rời đảo Đào Hoa, hắn vẫn chọn cướp chiếc thuyền hoa sang trọng mà Hoàng Dược Sư chuẩn bị để mang theo người vợ quá cố Phùng Hành tự sát tuấn táng ra biển. Dù Hoàng Dược Sư ngăn cản, Chu Bá Thông cũng không thèm để ý. Hắn cho rằng Hoàng Dược Sư ngăn cản là vì không nỡ đưa cho hắn chiếc thuyền trông đẹp nhất và sang trọng nhất, nên hắn càng muốn cướp cho bằng được, để chọc tức Hoàng Dược Sư. Lời hay khó khuyên được kẻ cố tình đi tìm cái chết. Hoàng Dược Sư đã nói chiếc thuyền hoa đó sẽ chìm, Chu Bá Thông vẫn cứ muốn cướp, ông có thể làm gì được? Đánh cũng không lại hắn, đành phải mặc kệ hắn. Và chiếc thuyền hoa mà Chu Bá Thông đi quả nhiên đã chìm. Sau khi thuyền chìm xuống biển, Chu Bá Thông cũng gặp một con cá mập muốn ăn thịt hắn, nhờ vậy mới tránh được việc chết đuối dưới biển. Chu Bá Thông cưới cá mập vui vẻ chơi đùa trên biển lớn mấy ngày, cho đến khi con cá mập đói sắp chết, hắn mới lên bờ ở Lâm An phủ, thả con cá mập đi, sau đó vừa đi vừa chơi, một mạch quay về Trung Nam Sơn. Lần mò đến phái cổ mộ, Chu Bá Thông không kinh động người của phái cổ mộ, mà lén lút đi tìm đàn Ngọc Phong mà tiểu long nữ vui. Trần Lưu cũng rất hiểu tính cách của Chu Bá Thông, người này hễ gặp chuyện vui là chơi đến quên trời quên đất. Nếu không phải Trần Lưu nói với Chu Bá Thông rằng tiểu long nữ có một loại ong ngọc rất thông minh, có thể nghe lệnh người chỉ huy, có lẽ Chu Bá Thông đã không quay về Trung Nam Sơn mà tự mình đi tìm ong mật để học cách điều khiển ong rồi. Thực ra Chu Bá Thông cũng không phải chưa từng đi tìm, chỉ là hắn chưa học qua cách điều khiển ong, cũng không biết điều khiển ong là như thế nào, tự nhiên không thể khống chế được ong hoang dã bên ngoài. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn mới nhớ ra Trần Lưu nói ong mật của tiểu long nữ rất thông minh, lúc này mới nghĩ đến việc chạy về đây trộm ngọc phong của tiểu long nữ để thử. Ngọc Phong mà tiểu long nữ nuôi toàn thân trắng như ngọc, kích thước gần bằng long hoang dã bình thường, nhưng độc tính mạnh hơn, sau khi bị đốt có thể khiến người chúng độc toàn thân ngứa ngáy, mất khả năng hành động. Nọc độc của Ngọc Phong có đặc tính phát tác mạng tính, cần phải uống Ngọc Phong tương đặc chế của phái cổ mộ mới có thể giải độc. Chu Bá Thông quả nhiên tìm thấy Ngọc Phong của tiểu long nữ trong khu rừng gần phái cổ mộ, lập tức mừng rỡ, liền lén lút mò về phía tổ ong. Kẻ nào to gan vậy, dám trộm mật Ngọc Phong của ta? Chu Bá Thông đang chuẩn bị trộm Ngọc Phong thì một tiếng quát giận của thiếu nữ vang lên, và đàn Ngọc Phong vốn đang yên tĩnh đột nhiên náo động, hợp thành một trận hình mũi tên, hung hãn lao về phía Chu Bá Thông. A, hu hu ha ha, đau quá, ngứa quá. Chu Bá Thông không ngờ đàn Ngọc Phong lại náo động, không kịp đề phòng nên bị đốt hơn chục nhát, sợ đến mức quay người bỏ chạy vừa dùng tay đập những con Ngọc Phong đang đốt trên người mình. Mặc dù bị đàn Ngọc Phong truy đuổi khắp nơi, còn bị đốt hơn chục nhát khiến hắn vừa đau vừa ngứa, nhưng Chu Bá Thông không những không tức giận mà còn vô cùng vui vẻ. Trần Minh đệ quả nhiên không lừa hắn, tiểu long nữ thật sự có thể chỉ huy ong mật để chơi. Ngươi là tiểu long nữ phải không? Ta là lão ngân đồng. Chu Bá Thông nhảy tương tưng bỏ chạy, lượn qua lượn lại trước cửa phái của mộ, vừa né tránh sự truy sát của đàn Ngọc Phong, vừa cố gắng tiếp cận Bạch Y thiếu nữ trông chỉ khoảng 17-18 tuổi kia. Nhưng đàn Ngọc Phong dưới sự chỉ huy của Bạch Y thiếu nữ lúc thì phân tán chặn đường, lúc thì hợp thành trận thế phối hợp với nhau, nhất quyết không cho hắn đến gần. Chu Bá Thông thấy vậy, lại càng vui hơn. Lão ngân đồng. Bạch Y thiếu nữ có chút kinh ngạc. Ừm a. Chu Bá Thông có chút đắc ý không quen. Bạch Y thiếu nữ nói. Gà. Chu Bá Thông có chút lúng túng, nói, ngươi không quen ta. Ta tại sao phải quen ngươi? Bạch Y thiếu nữ nói. Đúng vậy. Ngươi tại sao phải quen ta? Chu Bá Thông nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Lão ngoan đồng thi triển khinh công, lại rẽ một vòng, thoát khỏi vòng vây của đàn Ngọc Phong, nói, ta là người của toàn chân giáo, Vương Trùng Dương là sư minh của ta. Ngươi là đạo sĩ thối của toàn chân giáo. Bạch Y thiếu nữ nghe Chu Bá Thông là đạo sĩ thối của toàn chân giáo, lập tức càng tức giận hơn. Sư phụ nói với nàng, đạo sĩ thối của toàn chân giáo đều là lũ côn đáng chết, đều là ác nhân, nếu bọn hắn dám vào phạm vi của phái cổ mộ thì cứ đánh cho một trận, chỉ cần không đánh chết là được. Bạch Y thiếu nữ hít một tiếng sáo, càng nhiều Ngọc Phong hơn như bạo động lao về phía Chu Bá Thông truy sát, đuổi hắn đến mức lên trời không lối, xuống đất không cửa. Nếu Chu Bá Thông đánh trả, đám Ngọc Phong này không làm gì được hắn, nhưng những con Ngọc Phong có linh tính như vậy, hắn sao nỡ giết chứ, hắn còn muốn trộm hết chúng đi nữa. Ta là người của toàn chân giáo, tại sao ngươi còn đốt ta? Lão ngoan đồng vừa chạy vừa la. Bạch Y thiếu nữ tức giận nói, đốt chính là các ngươi, những đạo sĩ thối của toàn chân giáo. Hay là ngươi đi đốt các đạo sĩ thối của toàn chân giáo đi, đừng đốt ta được không? Lão ngoan đồng nói. A, ngươi không phải đạo sĩ thối của toàn chân giáo. Bạch Y thiếu nữ có chút kinh ngạc. Ta là người của toàn chân giáo, nhưng ta không phải đạo sĩ thối, ta là tục gia đệ tử. Chỉ cần ngươi là người của toàn chân giáo, ta sẽ đốt. Vậy ta rút khỏi toàn chân giáo được không? Bạch Y thiếu nữ, không có chút khí phách nào vậy sao? Ta bái ngươi làm sư phụ, ngươi dạy ta bản lĩnh chỉ huy ong mật được không? Bạch Y thiếu nữ, đúng rồi, ta dạy ngươi võ công, ta dạy ngươi võ công. Ta không cần. Khu, không phải ta muốn dạy ngươi, mà là có người bảo ta đến dạy ngươi. Ai? Huynh đệ của ta, ngươi thu ong mật về trước được không? Huynh đệ của ngươi là ai? Huynh đệ của ta tên là Trần Lưu. Trần Lưu? Không quen. Dù quen hay không, ngươi thu ong mật về trước được không? Bạch Y thiếu nữ suy nghĩ một lát, lại huýt một tiếng sáo, những con Ngọc Phong đang truy sát Chu Bá Thông liền ngoan ngoãn thu về, nhưng chúng không quay về tổ mà bay lượn quanh người Bạch Y thiếu nữ. Chỉ cần Chu Bá Thông dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng sẽ lại lao vào tấn công hắn. Lão ngoan đồng bị đốt trước sau hơn 20 nhát, trên mặt và đầu cũng bị đốt mấy nhát, nổi lên mấy cục cú to. Chu Bá Thông mặt mũi bầm dập, ngứa ngáy vô cùng, thấy Bạch Y thiếu nữ có thể khiến ong mật nghe lời bảy trận, lập tức vô cùng hâm mộ, nếu hắn cũng học được bản lĩnh này thì vui biết mấy. Thực ra Bạch Y thiếu nữ cũng đã nhìn ra, lão ngoan đồng lôi thôi lết thiết, trông có vẻ thảm hại này có võ công cực cao, không phải là người nàng có thể đối phó, dù có thêm đàn Ngọc Phong của nàng cũng không được, hơn nữa hắn dường như không có ác ý với nàng. Đương nhiên, lão ngoan đồng dường như còn tốt hơn với đàn Ngọc Phong của nàng, ngoài những con đốt vào người hắn, từ đầu đến cuối hắn đều không nỡ giết một con nào. Chương 274, tiểu long nữ, trùng, chương 274, tiểu long nữ, trùng, ngươi là tiểu long nữ phải không? Tuyệt sắc gương mặt của thiếu nữ áo trắng trắng bệnh, một màu trắng bệnh hoạn của kẻ quanh năm không thấy ánh mặt trời. Dù có ánh nắng chiếu rọi, gương mặt nàng vẫn không có chút huyết sắc nào, càng thêm phần thanh nhã tuyệt tục, dung mạo tú lệ vô cùng. Người đời thường dùng bốn chữ đẹp như tiên nữ để hình dung vẻ đẹp của nữ tử, nhưng tiên nữ rốt cuộc đẹp thế nào thì không ai biết. Lúc này, vừa nhìn thấy thiếu nữ kia, Chu Bá Thông dù không am hiểu phong tình nhưng trong lòng cũng bất giác hiện lên bốn chữ đẹp như tiên nữ. Thực ra Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung cũng rất đẹp, nhưng Chu Bá Thông cảm thấy vẻ đẹp của tiểu long nữ khác với vẻ đẹp của Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung. Trên người tiểu long nữ dường như được bao phủ bởi một lớp khói sương mỏng manh, vừa thực vừa ảo, thực sự không phải người trần thế mà giống tiên nữ hơn. Đương nhiên, đối với một người không hiểu phong tình như Chu Bá Thông, cho dù tiểu long nữ thật sự là tiên nữ cũng không hấp dẫn bằng đàn Ngọc Phong bên cạnh nàng. Ta chính là tiểu long nữ, cho ngươi. Bạch Y thiếu nữ cũng chính là tiểu long nữ, ném một chiếc bình sứ nhỏ cho Chu Bá Thông. Đây là gì? Chu Bá Thông đưa tay bắt lấy chiếc bình sứ nhỏ, rút nút chai ra ngửi, ngọt. Đó là Ngọc Phong Tương, chữa độc Ngọc Phong. Tiểu Long Nữ nói. Chu Bá Thông nghe vậy, một hơi uống cạn cả bình Ngọc Phong Tương. Uống xong, chép miệng, cảm thấy khá ngọt, Chu Bá Thông lại thẻ lưỡi vào trong bình nhỏ liếm một vòng. Tiểu Long Nữ. Ta tên là Lão Ngân Đồng. Liếm mấy vòng, thực sự không liếm được bên trong bình, Chu Bá Thông mới có chút tiếc nuối rụt lưỡi lại.
Ngươi nói rồi.
Tiểu Long Nữ nói.
Ồ đúng đúng đúng, nói rồi.
Chu Bá Thông liên tục gật đầu, nói, huynh đệ của ta đã dạy ta mấy bộ võ công, bảo ta khi nào tìm được ngươi thì dạy lại cho ngươi. Hắn tại sao lại bảo ngươi dạy võ công cho ta?
Tiểu Long Nữ hỏi.
Ta không biết.
Chu Bá Thông nói.
Ngươi không biết?
Tiểu Long Nữ kinh ngạc.
Ta tại sao phải biết?
Chu Bá Thông hỏi.
Tiểu Long Nữ. Hơn nữa Trần huynh đệ cũng không nói cho ta biết.
Vậy hắn có quen ta không?
Tiểu Long Nữ hỏi.
Chắc là có quen.
Chu Bá Thông thực ra cũng không biết Trần Lưu có quen Tiểu Long Nữ không, nhưng hắn nghĩ chắc chắn là có quen, liền nói, nếu không Trần huynh đệ cũng sẽ không bảo ta đến dạy võ công cho ngươi.
Tiểu Long Nữ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, ta nghĩ người tên Trần Lưu đó chắc cũng quen biết ta, rất có thể là cha ta, hoặc là ông nội ta, nếu không hắn cũng sẽ không bảo lão ngoan đồng đến dạy võ công cho ta. Hắn là huynh đệ của lão ngoan đồng, nếu xét theo tuổi tác của lão ngoan đồng này, vậy thì tuổi của hắn chắc cũng đáng tuổi ông nội ta rồi. Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước Trùng Dương Cung, sau đó được nha hoàn của tổ sư phái cổ mộ Lâm Triều Anh mang về nuôi dưỡng và đặt tên cho nàng là Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ trước giờ vẫn nghĩ mình bị người ta bỏ rơi, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Nếu người rất có thể là thân nhân của nàng, Trần Lưu, là huynh đệ của lão ngoan đồng, mà hắn lại đặt nàng trước Trùng Dương Cung, có lẽ là muốn gửi gắm nàng cho lão ngoan đồng, nhưng người của toàn chân giáo không biết, sư phụ của nàng cũng không biết, vì vậy do sai sót ngẫu nhiên, nàng đã được sư phụ nhận nuôi. Tiểu Long Nữ nào ngờ được Trần Lưu chỉ muốn nàng giúp dạy dỗ Lý Mạc Sầu nên mới dạy võ công cho nàng. Đương nhiên, trước đó cũng có ý để phòng Âu Dương Phong và Doãn Chí Bình, hoặc Trần Chí Bình, nhưng bây giờ Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc đều bị hắn giết rồi, tự nhiên cũng không còn chuyện của Âu Dương Phong nữa. Hắn hiện tại ở đâu?
Vừa nghĩ đến Trần Lưu rất có thể là thân nhân của mình, Tiểu Long Nữ vốn lòng như băng thanh ngọc khiết, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn hai phần. Trước đó ở đảo Đào Hoa, nhưng hắn hiện tại đã rời đảo Đào Hoa rồi, nghe nói là đã đến Đại Tùy.
Chu Bá Thông nói.
Đại Tùy sao? Tiểu Long Nữ nghe vậy, liền cúi đầu suy nghĩ, tự hỏi mình có nên đi tìm hắn không, hỏi hắn rằng nếu đã biết mình là cháu gái hoặc con gái của hắn, tại sao bao nhiêu năm qua không đến tìm nàng?
Ngươi có bảo kiếm không?
Lão ngoan đồng nào biết chỉ trong chốc lát, Tiểu Long Nữ đã tự suy diễn huynh đệ Trần Lưu của hắn thành ông nội hoặc cha của nàng rồi.
Làm gì?
Tiểu Long Nữ mở ra hỏi.
Trần huynh đệ bảo ta dạy ngươi kiếm pháp, tự nhiên cần bảo kiếm rồi.
Chu Bá Thông nói.
Ồ, được, ta về lấy kiếm.
Nếu Tiểu Long Nữ đã tự suy diễn Trần Lưu là thân nhân trưởng bối của mình, tự nhiên sẽ không từ chối ý tốt của Chu Bá Thông, liền xua tan đàn ngọc phòng, chạy về cổ mộ. Đợi Tiểu Long Nữ tay cầm hai thanh kiếm từ trong cổ mộ bước ra, liền thấy Chu Bá Thông đang lén lút học theo nàng lúc trước, vung tay hô hoán, muốn chỉ huy đàn ngọc phong của nàng, chỉ là Chu Bá Thông học không giống, đàn ngọc phong hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Chu Bá Thông thấy Tiểu Long Nữ nhìn hắn với vẻ mặt cả lời, lập tức cười ngượng ngùng, nói: "Tiểu Long Nữ, sau khi ta dạy ngươi kiếm pháp, ngươi dạy ta cách điều khiển ong được không?"
"Được thôi."
Tiểu Long Nữ suy nghĩ một lát, cảm thấy Chu Bá Thông đã là huynh đệ của thân nhân mình, hắn muốn học thuật điều khiển ong, vậy dạy hắn một vài kỹ xảo cũng không sao.
"Ha ha, đa tạ Tiểu Long Nữ."
Chu Bá Thông nghe vậy lập tức phấn khích đến mức lộn mấy vòng, sau đó lại lộn đến bên cạnh Tiểu Long Nữ, giật lấy một thanh bảo kiếm từ tay nàng, nói: "Nhìn cho kỹ đây, ta dạy ngươi Thiên Ngoại Phi Tiên trước. Kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên không chỉ uy lực mạnh mẽ mà còn vô cùng uyển chuyển, tao nhã, chỉ là để một lão ngoan đồng lôi thôi lết thiết, mặt mũi còn sưng vụ như hắn thi triển ra thì lại có cảm giác thật khôi hài."
Lão ngoan đồng thi triển một lượt Thiên Ngoại Phi Tiên xong hỏi: "Học được chưa?"
"Chưa."
Tiểu Long Nữ lắc đầu: "Ngươi chỉ thi triển một lượt kiếm thuật, một câu cũng không nói, ta làm sao mà học được chứ?"
Lão ngoan đồng có chút tiếc nuối nói: "Trần huynh đệ bảo ta đến dạy ngươi kiếm thuật, ta còn tưởng ngươi cũng giống như hắn, là một thiên tài xem một lần kiếm pháp là học được ngay."
Tiểu Long Nữ kinh ngạc, nói: "Hắn xem một lần là học được sao?"
"Đúng."
Lão ngoan đồng gật đầu, nói: "Trần huynh đệ là người có tư chất và ngộ tính tốt nhất mà ta từng gặp, bất kỳ võ công nào chỉ cần hắn xem qua một lần là có thể học được, luyện tập hai lần là có thể thi triển thành thạo."
Tiểu Long Nữ nghe vậy có chút xấu hổ, mình hình như kém hắn rất nhiều, nàng vừa rồi xem lão ngoan đồng thi triển một lượt, chỉ nhớ được 3 năm phần.
"Ta dạy ngươi lại một lần nữa."
Lần này Chu Bá Thông thi triển kiếm pháp chậm hơn rất nhiều, hơn nữa vừa thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên, vừa giải thích thêm. Phải nói rằng, ngộ tính của Tiểu Long Nữ thật sự rất tốt, tuy không đạt đến siêu ngộ tính như Vương Ngự Yên chỉ cần xem một lần nghe một lần là nhớ được, nhưng sau khi Chu Bá Thông giảng giải 2 lần, nàng đã cơ bản nhớ hết.
"Ngươi thử thi triển xem."
Sau khi dạy xong Thiên Ngoại Phi Tiên cho Tiểu Long Nữ, Chu Bá Thông liền bảo nàng thi triển một lần thử. Tiểu Long Nữ thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên không giống Chu Bá Thông, lần đầu tiên nàng thi triển còn chưa thành thạo, nhưng sau khi nàng thi triển thêm 2 lần, kiếm pháp đã thuần thục, Chu Bá Thông liền có cảm giác như đang thấy tiên nữ mua kiếm.
"Quỷ thật, Thiên Ngoại Phi Tiên đẹp đến vậy sao?"
Chu Bá Thông không nhịn được lẩm bẩm một câu.
Chương 275, Tiểu Long Nữ, hạ, chương 275, Tiểu Long Nữ, hạ, Chu Bá Thông dạy xong Thiên Ngoại Phi Tiên, lại dạy Tiểu Long Nữ Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm.
Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm này, theo lời Trần huynh đệ, phía sau còn có Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm, Đoạt Mệnh Thập Vũ Kiếm.
Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm, Đoạt Mệnh Thập Vũ Kiếm.
Hai chiêu kiếm này đều cần tự mình lĩnh ngộ, theo lời Trần Lưu huynh đệ, chiêu thứ 14 đã liên quan đến pháp tắc, chiêu thứ 15 thì được gọi là Tử Vong Chi Kiếm, là loại kiếm pháp không nên tồn tại trên thế gian này.
Lão ngoan đồng có chút phiền muộn nói, chỉ là đến tận bây giờ ta vẫn chưa lĩnh ngộ được, cũng không cách nào dạy ngươi, hơn nữa với tu vi hiện tại của ngươi, ngươi cũng không thể thi triển nổi.
Ồ. Tiểu Long Nữ cúi đầu suy tư,
nàng cho rằng đây đã là kiếm pháp do người thân của mình dạy, vậy nên nàng cảm thấy cần phải lĩnh ngộ được hai chiêu kiếm này.
Tiểu thư,
Tôn bà thấy tiểu long nữ ra ngoài đã lâu mà chưa về, thậm chí cơm cũng không về ăn, liền có chút lo lắng đi tìm, bèn trông thấy tiểu long nữ đang học kiếm với một lao già lôi thôi, nhất thời kinh ngạc không thôi.
Tôn bà, đến giờ ăn cơm rồi sao?
Giọng tiểu long nữ có chút lạnh lùng, không mang một tia cảm xúc, nghe như có vẻ không hài lòng với Tôn bà.
Vâng, tiểu thư.
Tôn bà cũng không để tâm, nàng biết tính cách của tiểu long nữ chính là như vậy.
Vậy ta về trước, ngày mai ta lại đến học kiếm với ngươi.
Tiểu long nữ quay đầu nói với lao ngân đồng.
Được thôi, vậy ta cũng về Trùng Dương cung xem sư minh thế nào.
Nói rồi lão ngoan đồng nhoáng một cái, thân hình đã xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng, sau hai lần lóe lên nữa thì biến mất trong rừng cây.
Khinh công của lão ngoan đồng khiến Tôn bà kinh hãi, đội vàng hỏi tiểu long nữ, tiểu thư, người đó là ai?
Hắn cũng là tên đạo sĩ thối của Trùng Dương cung sao?
Người đó nói hắn tên là lão ngoan đồng.
Tiểu long nữ đáp,
lão ngoan đồng.
Tôn bà kinh hô một tiếng.
Lão ngoan đồng chính là sư đệ của Vương Trùng Dương, quyền cao chức trọng trong toàn chân giáo.
Năm xưa Tôn bà cũng từng gặp lão ngoan đồng, chỉ là nhiều năm không gặp, hơn nữa hình tượng hiện tại của lão ngoan đồng lại quá lôi thôi. Trời cũng đã tối nên nàng nhất thời không nhận ra.
Vậy tại sao hắn lại đến dạy ngươi kiếm pháp?
Tiểu long nữ suy nghĩ một lúc rồi nói, hắn rất có thể là huynh đệ của gia gia hoặc cha ta, là gia gia hoặc cha ta bảo hắn đến dạy ta.
Gia gia của ngươi,
hoặc là cha của ngươi.
Sắc mặt của Tôn bà quái dị không nói nên lời, tiểu thư, ngươi đã tìm được người thân của mình rồi sao?
Chắc là vậy.
Tiểu long nữ thản nhiên nói, nếu không sao hắn lại bảo lão ngoan đồng đến dạy ta kiếm pháp chứ?
Năm đó hắn đặt ta trước Trùng Dương cung, rất có thể cũng là muốn phó thác ta cho lão ngoan đồng, chỉ là do duyên số rút rủi, ta lại được sư phụ nhận nuôi.
Tiểu long nữ đem suy đoán của mình nói cho Tôn bà.
Tôn bà nghe xong cảm thấy dường như cũng có chút đạo lý,
chỉ là vẫn cảm thấy có gì đó không đáng tin. Không chỉ lão ngoan đồng không đáng tin, mà người đem tiểu thư phó thác cho lão ngoan đồng cũng không đáng tin cậy nốt.
Nhưng nếu không phải thật, tại sao người đó lại cố ý bảo lão ngoan đồng đến dạy kiếm pháp cho tiểu long nữ?
Tiểu thư, người đó, gia gia hoặc cha của ngươi bảo lão ngoan đồng dạy ngươi kiếm pháp có lợi hại không?
Rất lợi hại.
Tiểu long nữ gật đầu. Sau khi học được Thiên Ngoại Phi Tiên và Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, tiểu long nữ cũng không thể không thừa nhận hai bộ kiếm pháp này quả thực rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn Ngọc Nữ kiếm pháp của cổ mộ phái các nàng.
Đương nhiên, Ngọc Nữ kiếm pháp vốn là do Lâm Triều Ánh Sáng tạo ra để tán tỉnh Vương Trùng Dương, bản thân Ngọc Nữ kiếm pháp không mạnh, nhưng nếu phối hợp với toàn chân kiếm pháp thì vẫn khá lợi hại.
Bên trong cổ mộ phái rất tối, đưa tay ra không thấy năm ngón, nhưng hoàn cảnh này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với tiểu long nữ, người đã lớn lên trong cổ mộ phái từ nhỏ.
Hơn nữa vì quanh năm sống trong bóng tối, đôi mắt của nàng đã có thể nhìn thấy mọi vật trong đêm.
Huống hồ dù không nhìn thấy, sống trong cổ mộ mười mấy năm, dù nhắm mắt nàng cũng không đi sai đường.
Ăn xong bữa tối do Tôn bà chuẩn bị, tiểu long nữ liền đến phòng tu luyện, cởi bỏ y phục trên người, không một mảnh vải che thân, ngồi xếp bằng trên hàn băng ngàn năm bắt đầu tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh là công pháp thượng thừa nhất của cổ mộ phái, do Lâm Triều Anh đặc biệt sáng tạo ra để khắc chế võ công của toàn chân phái, khi tu luyện cần hai người cùng luyện, hỗ trợ lẫn nhau.
Bước đầu tiên là luyện thành các loại võ công của cổ mộ phái.
Bước thứ hai là học võ công của toàn chân phái.
Bước thứ ba mới luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh để khắc chế võ công toàn chân phái.
Ngọc Nữ Tâm Kinh tổng cộng có 9 đoạn hành công, đoạn lẻ là âm tiến, đoạn chắn là dương phái.
Khi tu luyện dương phái có thể tùy ý dừng lại, nhưng khi tu luyện âm tiến thì phải một hơi luyện thành, giữa chừng không được ngắt quãng dù chỉ một chút.
Khi tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, toàn thân sẽ nóng bừng, cần phải tìm nơi chống trải không người, cởi hết y phục để tu luyện, khiến nhiệt khí lập tức tỏa ra, không bị ngăn trở dù chỉ một khắc.
Nếu không, nhiệt khí sẽ tích tụ trong cơ thể, nhẹ thì trọng bệnh, nặng thì mất mạng.
Về sau, còn cần có người cùng hợp luyện, dùng nội lực dẫn dắt bảo vệ, hợp sức hai người mới có thể cùng nhau vượt qua hiểm quan.
Tiểu long nữ vẫn chưa luyện đến chỗ cao sâu, tạm thời chưa cần người hợp luyện cùng, nhưng cũng sắp rồi.
Làm xong buổi tu luyện tối hôm nay, tiểu long nữ trở về phòng, tung người nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống một sợi dây thường buộc ở hai đầu phòng, nhưng người nằm trên sợi dây, nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư diễn giải chiêu Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm tiếp theo của Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm.
Không biết từ lúc nào, tiểu long nữ đã ngủ tiếp đi.
Cái gọi là ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.
Trước khi ngủ tiểu long nữ nghĩ về Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm, đêm đó nàng thật sự mơ thấy Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm.
Khoảnh khắc trường kiếm của nàng tỏa ra ánh sáng chói lòa, nàng liền tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, tiểu long nữ vội vàng nhảy xuống, cầm lấy trường kiếm chạy ra ngoài cổ mộ.
Khi chạy ra khỏi cổ mộ, trời đã tờ mờ sáng, nàng liền đến bãi đất chống thường ngày luyện kiếm, bắt đầu lặp đi lặp lại Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Nhưng khi nàng thi triển Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm theo cách trong giấc mơ, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Vì vậy, mỗi lần thi triển xong Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm, nàng lại dừng lại suy ngẫm và hồi tưởng lại cách xuất kiếm trong giấc mơ của mình.
Trong lúc tiểu long nữ luyện kiếm, có hai người đang lén lút quan sát nàng từ xa, một người là Tôn bà.
Tôn bà đã tỉnh giấc khi tiểu long nữ thức dậy ra khỏi cổ mộ luyện kiếm. Thế là bà cũng dậy chuẩn bị bữa sáng cho tiểu long nữ.
Bữa sáng của tiểu long nữ rất đơn giản, chỉ là một bình ngọc phong tương.
Nhưng khi tiểu long nữ đang luyện kiếm, Tôn bà không dám đến làm phiền, hơn nữa bà cũng nhìn ra tiểu thư đang có chỗ nào đó chưa nghĩ thông, vì vậy bà càng không dám đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng.
Người còn lại đang lén nhìn chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông.
Vốn dĩ hôm nay Chu Bá Thông định đến tiếp tục truyền thụ võ công cho tiểu long nữ, nhưng khi thấy tiểu long nữ dường như đang lĩnh ngộ Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm, hắn nhất thời vui mừng khôn xiết.
Lão ngoan đồng là một kẻ si mê võ học, thực ra hắn cũng rất muốn tiểu long nữ lĩnh ngộ được chiêu thứ 14, như vậy hắn có thể học lỏm được chiêu thứ 14 của nàng, tự nhiên cũng sẽ không đến làm gián đoạn suy nghĩ của nàng. Tiểu Long nữ suy tư hồi lâu, rồi lại bắt đầu di chuyển. Đoạt mệnh thập tam kiếm vẫn là đoạt mệnh thập tam kiếm, nhưng lần này khi nàng thi triển đến đoạt mệnh thập tứ kiếm, đất trời đột nhiên nổi gió mây, vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng ùa về phía Tiểu Long nữ, trường kiếm trong tay nàng cũng giống như trong giấc mơ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng đâm một kiếm, vô số kiếm khí do thiên địa nguyên khí hóa thành tựa như những lưỡi kiếm vô hình, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ hoa cỏ cây cối trong phạm vi mười mấy 20 trượng trước mặt nàng. Trường kiếm trong tay nàng cũng vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Tôn bà, Chu Bá Thông. Chương 276, Tiểu Long nữ, hạ 2, chương 276, Tiểu Long nữ, hạ 2, uy lực của đoạt mệnh thập tứ kiếm thực sự quá mạnh mẽ, và Tôn bà cũng vì thế mà tin chắc rằng Trần Lưu là người thân của Tiểu Long nữ, nếu không sao hắn lại bảo lão ngoan đồng đem kiếm pháp uy lực như vậy dạy cho Tiểu Long nữ. Trên đời không có tình yêu vô cớ, trừ khi người đó đã gặp Tiểu Long nữ, thích Tiểu Long nữ, nhưng điều này là không thể. Tiểu Long nữ chưa bao giờ xuống núi, thậm chí chưa từng rời khỏi phạm vi của cổ mộ phái, người từng gặp nàng lại càng ít đòi. Năm xưa Lý Mạc Sầu rêu rao trên giang hồ rằng Tiểu Long nữ sẽ tổ chức tỷ võ chiêu thân vào năm 18 tuổi, muốn dụ dỗ người trong giang hồ đại tống đến cổ mộ phái, nhưng vì lúc đó Du Thị Song Hùng ở Tụ Hiền Trang đang tổ chức đại hội võ lâm để đối phó với Kiều Phong, nên đã bị phân tán rất nhiều sự chú ý, những kẻ giang hồ chạy đến cổ mộ phái gây rối còn bị toàn chân giáo chặn lại phần lớn, vì vậy những kẻ xông vào được cổ mộ phái còn chưa kịp thấy mặt Tiểu Long nữ đã bị nàng dùng tiếng đàn điều khiển Ngọc Phong đuổi đi. Nếu Trần Lưu chưa từng gặp Tiểu Long nữ, lại bảo lão ngoan đồng đem kiếm pháp mạnh mẽ như vậy dạy cho nàng, Tôn bà thực sự không nghĩ ra, ngoài người thân chí quốc gia, còn ai sẽ làm chuyện như vậy? Chỉ là đoạt mệnh thập tứ kiếm tiêu hao chân khí quá lớn, sau khi Tiểu Long nữ thi triển xong 14 chiêu kiếm, chân khí trong cơ thể bị tiêu hao không còn mở dọn, người cũng ngã xuống đất. Tiểu thư, người cha đó của ngươi cũng quá không đáng tin rồi, kiếm pháp tiêu hao chân khí lớn như vậy mà dạy cho ngươi cũng không nhắc một tiếng. May mà bây giờ đang ở cổ mộ phái, không có người ngoài, nếu không lỡ có kẻ địch nhân lúc ngươi mất đi chiến lực mà tấn công vào cổ mộ phái chúng ta thì tiêu rồi. Tôn bà vừa chăm sóc Tiểu Long nữ vừa oán trách. Không giống Tiểu Long nữ, Tôn bà lại biết đại khái tuổi của Chu Bá Thông. Tuổi của Chu Bá Thông thực ra cũng không lớn lắm, khoảng 50, chỉ là vì hắn bị nhốt ở đảo Hoa đảo mười mấy năm, không cắt tóc tạo râu, lại không trải chuốt nên trông có vẻ già. Tôn bà suy đoán Trần Lưu kia rất có thể cũng khoảng 40-50 tuổi, tuổi này làm cha thì hợp, làm ông nội thì còn hơi sớm. Lão ngoan đồng đã nhắc ta rồi, nói rằng đoạt mệnh thập tứ kiếm và thập ngũ kiếm cần phải tự mình lĩnh ngộ, hơn nữa hắn còn nói, với tu vi hiện tại của ta, hai chiêu kiếm này ta vẫn chưa thể thi triển được. Mặc dù một chiêu đã rút cạn chân khí, khiến nàng tạm thời mất đi sức chiến đấu, nhưng Tiểu Long nữ vẫn rất vui. Nàng vui không phải vì học được kiếm pháp uy lực, mà là vì cảm thấy mình không phụ lòng mong đợi của Trần Lưu, đã lĩnh ngộ được chiêu thứ 14. Đương nhiên, chiêu thứ 14 đã rút cạn chân khí của nàng, vậy thì chiêu thứ 15 tạm thời không cần nghĩ tới, dù có lĩnh ngộ được, nàng cũng không thể thi triển nổi. Nghỉ ngơi 2 ngày, cơ thể và chân khí của Tiểu Long nữ mới hồi phục. Khi nàng lại ra ngoài của mộ, liền phát hiện lão ngoan đồng lại đang bị Ngọc Phong truy sát đến nhảy nhót lung tung. Mấy ngày nay lão ngoan đồng ngày nào cũng chạy đến cổ mộ phái, tuy không có Tiểu Long nữ, nhưng có Ngọc Phong mà. Chỉ là Ngọc Phong căn bản không thèm để ý đến hắn. Có lúc Ngọc Phong bị hắn chọc tức, còn kéo cả đàn đuổi giết hắn, nhưng lão ngoan đồng vẫn không biết mệt, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Tiểu Long nữ hô một tiếng, những con Ngọc Phong đang truy sát Chu Bá Thông liền từ bỏ, bay về tổ. Chu Bá Thông quay đầu lại, liền thấy Tiểu Long nữ, nhất thời mừng rỡ, nhảy chân sáo chạy tới, nói: "Tiểu Long nữ, ngươi khỏe lại rồi hả?" "Khỏe rồi." Tiểu Long nữ đáp. "Mau mau, dạy ta cách điều khiển ong." Lão ngoan đồng có chút sốt rồi nói: "Không nổi, hắn, ngoài việc bảo ngươi dạy ta hai bộ kiếm pháp đó, còn dặn dò gì nữa không?" Tiểu Long nữ hỏi. "Ồ đúng rồi, Trần huynh đệ còn bảo ta dạy cho ngươi tả hữu hô bát chi thuật và cả cửu âm chân kinh nữa." Sắc mặt lão ngoan đồng có chút táo bón. Hắn muốn học cửu âm chân kinh, sư minh hắn không cho học, hắn đưa cửu âm chân kinh cho Trần Lưu lại bảo hắn dạy cửu âm chân kinh cho Tiểu Long nữ. Còn nói dù hắn không dạy, sau này gặp Tiểu Long nữ cũng sẽ dạy, nếu sớm muộn gì cũng phải dạy, hắn dạy hay lão ngoan đồng dạy thì có khác gì nhau. Trong nguyên tắc, lão ngoan đồng khi dạy Quách Tĩnh cửu âm chân kinh, bất chi bất giác cũng học được cửu âm chân kinh. Nhưng ở thế giới này, vì Trần Lưu đã học trước công phu trong quyển hạ cửu âm chân kinh, không cần lão ngoan đồng dạy, nên hắn chỉ xem qua chứ chưa học, tự nhiên vẫn chưa biết. Trần Lưu bảo lão ngoan đồng dạy cửu âm chân kinh cho Tiểu Long nữ, cũng có ý muốn để lão ngoan đồng nhân cơ hội dạy học mà tự nhiên học được cửu âm chân kinh. Nhưng lão ngoan đồng nào biết được, điều này khiến hắn vô cùng bất ức. Tả hữu hô bát chi thuật, cửu âm chân kinh. Tiểu Long nữ có chút kinh ngạc. Cửu âm chân kinh thì Tiểu Long nữ đã từng nghe qua, là sư phụ nàng nói cho nàng biết. Cửu âm chân kinh là bí kíp võ công đỉnh cấp giang hồ mà năm xưa Vương Trùng Dương đoạt được từ Hoa Sơn Luật Kiếm, vì bộ bí kíp này mà năm đó không biết đã chết bao nhiêu người. Và Vương Trùng Dương cũng chính là sau lần luận kiếm đó, đã đột phá lên đại tông sư, trở thành một trong những cao thủ hàng đầu thiên hạ. Mà sư tổ Lâm Triều Anh của cổ mộ phái các nàng cũng vì Vương Trùng Dương đột phá lên đại tông sư, cả đời không chịu thua nên đã bỏ nhà ra đi, chu du thiên hạ tìm kiếm cơ duyên đột phá. Nhưng tả hữu hô bát chi thuật này, Tiểu Long nữ lại chưa từng nghe qua. Lão ngoan đồng có chút đắc ý khoe khoang, tả hữu hô bát chi thuật này là do ta sáng tạo ra đó. Nói rồi lão ngoan đồng liền tay trái dùng Không Minh Quyền, tay phải dùng Phi Hoa Trưởng, tự mình đánh với chính mình loạn xạ. Khiến Tiểu Long nữ nhìn đến ngây người. Lợi hại không? Lão ngoan đồng thấy Tiểu Long nữ ngây ra nhìn, nhất thời càng thêm đắc ý, nói: "Ta chính là dùng tả hữu hô bát chi thuật này đánh bại Hoàng Lao Tà, khiến hắn tự thấy xấu hổ, lúc đó mới thả ta rời khỏi đảo Hoa Đảo." "Hừ, hình như có gì đó sai sai thì phải." Ta nói cho ngươi biết nhé, tả hữu hô bác chi thuật này không phải ai cũng học được đâu. Đến nay người học được tả hữu hô bác chi thuật của ta chỉ có 4 người. Ngươi thông minh như Tiểu Hoàng Dung học không được, không biết ngươi có học được không? Chu Bá Thông dừng hai tay lại, nói, muốn học được tả hữu hô bác chi thuật của ta, bước đầu tiên phải học được tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình bông, giống như vậy. Lão Ngoan Đồng tìm hai cành cây bể, ngồi xổm trên một bãi đất khô, một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình bông, làm mẫu cho Tiểu Long Nữ xem, rồi đưa cành cây cho Tiểu Long Nữ, nói, ngươi thử xem. Tiểu Long Nữ nhận lấy cành cây từ Lão Ngoan Đồng, cũng bắt đầu vẽ trên đất. Tâm hồn của Tiểu Long Nữ vô cùng trong sáng. Người càng thông minh, suy nghĩ càng nhiều, càng không thể tinh tâm, phân tâm hai việc, nhưng điều này đối với Tiểu Long Nữ lại không phải là vấn đề. Nàng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm, cũng không thể không kể đến nguyên nhân tâm hồn nàng vô cùng trong sáng. Mà Lão Ngoan Đồng thấy Tiểu Long Nữ lần đầu vẽ hình tròn và hình bông, đã ra vông, giỏi hơn Vương Ngự Yên, Lâm Thi Âm và A Bích nhiều, nhất thời không khỏi có chút ngẩn ngơ. Chương 277, Tiểu Long Nữ, hạ ba, chương 277, Tiểu Long Nữ, hạ ba, Tôn bà ta muốn đi tìm hắn. Sau khi Chu Ba Thông dạy cho nàng tả hữu hô bát chi thuật và cửu âm chân kinh, suy nghĩ hai ngày, Tiểu Long Nữ cuối cùng cũng quyết định xuống núi tìm Trần Lưu. Thực ra ý định ban đầu của Trần Lưu khi nhờ Lão Ngoan Đồng dạy võ công cho Tiểu Long Nữ không phải là để nàng đến tìm mình, mà là để khi nàng gặp Lý Mạc Sầu thì giúp mình dạy dỗ ả một trận, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ hành động này lại khiến Tiểu Long Nữ hiểu lầm hắn là cha của mình. Nếu là người bình thường thì thôi, những năm nay Tiểu Long Nữ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh ít suy nghĩ, ít độc lòng, đã tu đến mức gần như không còn nhân tính, ngay cả khi sư phụ qua đời nàng cũng không đau buồn, nhưng hai chữ người thân lại khiến trái tim nàng rung động, khiến nàng muốn gặp người cha mà từ khi sinh ra đến giờ chưa từng gặp mặt. Nàng đi tìm Trần Lưu, cũng không vì điều gì khác, chỉ đơn thuần là muốn gặp hắn một lần. Tiểu thư, sắc mặt Tôn bà có chút phức tạp, mở miệng định khuyên nhưng lại không biết phải khuyên thế nào. Chẳng lẽ Tiểu Long Nữ đi tìm cha, bà cũng phải ngăn cản sao? Hơn nữa Tôn bà nghĩ lại, có lẽ đây cũng là chuyện tốt, Tiểu Long Nữ cả đời chưa từng xuống núi, cũng không hiểu nhân tình thế thái, bà thực sự lo lắng sau khi mình già yếu qua đời, không có ai chăm sóc, Tiểu Long Nữ sẽ không thể xuống nổi. Ta đi cùng ngươi. Tôn bà nói. Không cần, trong cổ mộ cần có người ở lại. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, Tôn bà không cần lo lắng, ta chỉ đi gặp hắn một lần, sẽ nhanh chóng trở về. Tiểu thư, ngươi có biết hắn đi đâu không? Tôn bà hỏi. Lão Ngoan Đồng nói hắn đã đến Đại Tùy. Tôn bà thở dài, hỏi, tiểu thư, ngươi có biết Đại Tùy ở đâu không? Không biết, hỏi người khác là biết. Ngươi có biết đi đến Đại Tùy như thế nào không? Không biết, hỏi người khác là biết. Đi đến Đại Tùy có hai con đường, một là đi về phía tây, qua hỗn loạn chi địa. Chỉ là hỗn loạn chi địa quá nguy hiểm, nghe nói ở đó có rất nhiều hung đồ và tội phạm đào tẩu của các nước, với dung mạo của tiểu thư, và hỗn loạn chi địa chắc chắn sẽ bị người ta dòm ngó, nên ta không đề nghị tiểu thư chọn con đường này. Tôn bà nói, còn một con đường là đi thẳng về phía đông, đến biển lớn, từ cảng biển phía đông đi thuyền đến Đại Tùy. Ngưng một chút, Tôn bà tiếp tục, nếu tiểu thư muốn đi tìm hắn, ta cũng không tiện ngăn cản, nhưng ta đề nghị tiểu thư đi về phía đông, đi thuyền đến Đại Tùy. Con đường này tuy xa hơn một chút nhưng an toàn hơn. Ta sẽ chuẩn bị đủ ngân lượng cho tiểu thư dùng trên đường đi. Ngân lượng là gì? Tiểu Long Nữ có chút nghi hoặc. Tôn bà ngân lượng là dùng để mua đồ ăn, ở trọ trên đường, đi thuyền cũng phải đưa ngân lượng. Tại sao phải đưa ngân lượng? Tiểu Long Nữ càng thêm nghi hoặc. Tôn bà thôi được rồi, xem ra mình vẫn phải đi cùng tiểu thư thôi, với bộ dạng cái gì cũng không biết của tiểu thư, bị người ta bán đi mà không hay, bà làm sao yên tâm để nàng một mình lên đường. Chỉ là Tôn bà định đích thân đi cùng Tiểu Long Nữ đến Đại Tùy tìm Trần Lưu, nhưng sáng hôm sau khi bà thức dậy, Tiểu Long Nữ đã biến mất, chỉ để lại cho bà một lá thư, dặn bà giữ gìn sơn môn của cổ mộ phái, nàng sẽ nhanh chóng trở về. Tôn bà nhìn thấy lá thư, nhất thời đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi, vội vàng đuổi ra khỏi cổ mộ phái và Trung Nam Sơn, nhưng làm sao bà có thể tìm được Tiểu Long Nữ đã rời đi từ lâu. Mà Tiểu Long Nữ sau khi rời khỏi cổ mộ phái, cũng quả thực đi theo kế hoạch mà Tôn bà đã vạch ra cho nàng, một đường đi về phía đông, hướng ra biển lớn. Tiểu Long Nữ không dành thế sự, cũng không biết lên kế hoạch thời gian hay lộ trình gì cả, chỉ biết một đường đi về phía đông. Đói thì hái vài quả cây ăn, khát thì uống nước suối, mệt thì tối tìm một cây to ngủ trên cành. Nếu gặp người hoặc thị trấn, nàng sẽ hỏi đường. Trên đường đi đã gây ra không ít chuyện lực người, ví dụ như lúc đầu ăn uống không biết trả tiền, sau khi được người khác nhắc nhở mới nhớ ra trong bọc đồ Tôn bà chuẩn bị cho có ngân lượng và tiền đồng. Thậm chí vì nàng quá xinh đẹp, còn bị kẻ xấu lừa gạt, định dở trò đổi bại. Gặp gỡ may mà Tiểu Long Nữ võ công cao cường, tu vi cũng không tệ, đám người xấu xa kia không những không chiếm được lợi thế, còn bị nàng đánh cho một trận tơi bời, nhưng Tiểu Long Nữ lòng dạ thiện lương, chỉ đánh cho bị thương chứ không lấy mạng. Trải qua nhiều chuyện, dần dần, Tiểu Long Nữ cũng học được một số kiến thức thường thức như ăn uống, ở trọ đều phải trả tiền. Nhưng nàng vẫn không biết giá cả, không phải đưa thừa thì cũng là đưa thiếu. Đưa thừa thì không sao, nhiều người sẽ trả lại tiền thừa cho nàng, đưa thiếu thì người ta cũng vì nàng quá xinh đẹp mà không mấy để tâm, coi như mời vị tiên nữ xinh đẹp này một bữa cơm. Hôm đó, Tiểu Long Nữ đến một thị trấn nhỏ, vừa bước vào tiểu lầu định ăn cơm hỏi đường, liền thấy một tiểu cô nương đang bị 7-8 người đàn ông vây quanh. Tiểu cô nương đó vừa thấy Tiểu Long Nữ, thấy bên hông nàng có kiếm, mắt liền sáng lên, lớn tiếng kêu, "Tỷ tỷ mau đến cứu ta." 7-8 người đàn ông đang vây quanh tiểu cô nương quay đầu lại, thấy Tiểu Long Nữ, nhất thời ngây người, thật là một nữ tử xinh đẹp, bọn hắn chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Tiểu sư muội A Tử đã được coi là rất xinh đẹp, nhưng trước mặt nữ tử đẹp như tiên nữ này, á tử non nớt căn bản không thể so sánh được. Tiểu cô nương đó chính là á tử, người đã trộm thần một vương đỉnh của Đinh Xuân Thu rồi trốn đến Trung Nguyên, vừa hay bị các sư huynh đệ đuổi theo bắt kịp ở đây. Á tử vì muốn thoát thân, đành phải lợi dụng tiểu long nữ trước. Còn việc tiểu long nữ có vì thế mà bị người của Tinh Túc phái để ý bắt đi làm nô lệ thịt hay không, thì liên quan gì đến á tử nàng chứ? A tử nhân lúc các sư minh sư đệ của Tinh Túc phái bị tiểu long nữ thu hút, liền nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây của bọn họ, trốn ra sau lưng tiểu long nữ, nói: "Tỷ tỷ, chính là bọn hắn bắt nạt ta, ngươi giúp ta chặn bọn hắn trước." Tiểu long nữ khẽ nhíu mày, nàng căn bản không quen biết tiểu cô nương này, nàng đang định phủ nhận, thì không ngờ A tử lại dương dương đắc ý nói: "Thần Mục Vương đỉnh ta đã giao cho tỷ tỷ giữ rồi, có bản lĩnh thì đến đoạt từ trên người tỷ tỷ ta đi." Bốn chữ Thần Mục Vương đỉnh cuối cùng cũng khiến người của Tinh Túc phái tỉnh lại từ vẻ đẹp của tiểu long nữ. Vừa nghĩ đến đây là bảo vật mà sư phụ giao phó phải tìm về, nếu không tìm được, bọn hắn khó giữ được mạng nhỏ, nhất thời không khỏi dùng mình. Giữa mỹ nhân và mạng sống, vẫn là mạng sống quan trọng hơn. Giao Thần Mục Vương đỉnh ra đây. Người của Tinh Túc phái lập tức rút kiếm tuốt đao. Thần Mục gì? Tiểu Long nữ đang định phủ nhận, A Tử lại nhân cơ hội cắt lời nàng: "Tỷ tỷ, bọn hắn đều là đệ tử của Đinh Xuân Thu phái Tinh Túc, đều là kẻ xấu, tuyệt đối không được đưa cho bọn hắn. Bọn hắn cứ giao cho ngươi trước nhé, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ." Chương 278, Tiểu Long nữ tìm tra. Chương 278, Tiểu Long nữ tìm tra. Chúng ta đối phó nữ nhân này, hai người đi bắt tiểu A Tử, tuyệt đối không thể để nàng chạy thoát. Xuất chân tử, đệ tử thứ 8 của Tinh Túc phái, kẻ dẫn đầu, chỉ hai người đi truy đuổi A Tử, còn hắn thì cùng những người còn lại đối phó tiểu long nữ. A Tử lẻ lươi với xuất chân tử, làm mặt quỷ rồi quay người bỏ chạy. Chạy được vài trượng, nàng đỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng đao kiếm rơi loảng xoảng phía sau. A Tử vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn, rồi sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy đao kiếm trên tay xuất chân tử và các sư huynh đệ của nàng ta đều rơi xuống đất, tất cả mọi người đều ôm tay kinh hãi lùi về phía sau, chỉ muốn tránh xa mỹ nhân đẹp như tiên nữ, độc như rắn giết kia. Mẹ ơi, lợi hại quá. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người tên là gì? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người định đi đâu? Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Kể từ lúc tiểu long nữ đâm bị thương tay của xuất trần tử và năm đệ tử Tinh Túc phái trong nháy mắt đánh rơi binh khí của bọn hắn, tiểu long nữ đã bị A Tử bám giết lấy. Có cao thủ của cao thủ ở đây, A Tử đâu thể không biết tận dụng để giúp mình cản đám quân truy đuổi phía sau. Chỉ là tiểu long nữ tuy đơn thuần nhưng không đốc, nàng cũng biết mình bị A Tử lợi dụng nên rất không thích A Tử. Nhưng A Tử là một diễn viên giỏi, hơn nữa còn rất biết định nọt, tân bốc người khác. Sau khi A Tử vừa khóc vừa kể cho tiểu long nữ nghe về việc mình từ nhỏ đã bị Đinh Xuân Thu bắt đến Tinh Túc phái, chịu đủ mọi giày vò, bị người khác ức hiếp, cuối cùng cũng khơi dậy được lòng trắc ẩn của tiểu long nữ và được nàng tha thứ. "Ta muốn đi tìm cha ta." "Tìm cha ngươi?" A Tử có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ. Vị tiểu long nữ tỷ tỷ này còn trẻ như vậy mà võ công đã cao cường đến thế, e rằng ngay cả đại sư Minh Trích Tinh Tử của nàng cũng chưa chắc bằng được, có lẽ chỉ đứng sau sư phụ Đinh Xuân Thu của nàng mà thôi. Đây là người có võ công cao cường nhất mà nàng từng gặp ngoài sư phụ của mình. Nữ nhi đã mạnh mẽ như vậy, người có thể dạy dỗ ra một nữ nhi mạnh mẽ như thế chẳng phải còn mạnh hơn nữa sao? Nếu mình đi theo vị tiểu long nữ tỷ tỷ này, giúp nàng tìm được cha, có cha nàng ở đó, sư phụ của nàng ta còn làm gì được mình? Lỡ như sư phụ tìm đến, cha nàng đánh không lại, đến lúc đó chạy là được. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cha ngươi ở đâu? Ta cũng không biết, chắc là ở Đại Tùy. Đại Tùy? Lão Ngoan Đồng nói với ta, ông ấy đã đến Đại Tùy. Lão Ngoan Đồng là ai? Lão Ngoan Đồng là huynh đệ của cha ta, ông ấy là sư đệ của Vương Trùng Dương của Toàn Chân Giáo. A Tử nghe vậy thầm vui mừng, tuy nàng chưa từng gặp người của Toàn Chân Giáo nhưng cũng biết đến. Đây là một đại phái võ lâm ở Đại Tống có danh tiếng ngang với Thiếu Lâm, trưởng giáo Vương Trùng Dương càng là cao thủ đại tông sư, là một sự tồn tại mà ngay cả sư phụ Đinh Xuân Thu của nàng cũng không dám trêu chọc. Mà Lão Ngoan Đồng kia là sư đệ của Vương Trùng Dương, võ công chắc cũng không kém đi đâu được. Cha của vị tỷ tỷ này lại là huynh đệ của Lão Ngoan Đồng, vậy ít nhất cũng là một nhân vật lớn cùng cấp bậc với ông ta chứ. Chỉ cần mình có thể ôm được cái đùi lớn của vị tiểu long nữ tỷ tỷ này, không chỉ thoát khỏi sự truy sát của người Tinh Túc phái mà còn bám được vào một cây đại thụ. Hơn nữa nếu nàng đi cùng tiểu long nữ tỷ tỷ đến Đại Tùy, sư phụ của nàng tuyệt đối không thể ngờ tới. Đợi đến khi mình dùng Thần Mục Vương đỉnh học được Hóa Công đại pháp, lúc đó sẽ không còn sợ sư phụ nữa. Nghĩ đến chuyện vui, A Tử không nhịn được mà mỉm cười, nói: "Tỷ tỷ, ta đi cùng ngươi tìm cha ngươi nhé." "Ngươi đi cùng ta?" Tiểu long nữ có chút kinh ngạc. "Ta, A Tử, cũng là người biết ơn báo đáp." A Tử vô ngực nói: "Tỷ tỷ đã giúp ta giải vây, ta nhất định phải báo đáp ngươi." "Không cần đâu." "Cần mà, cần mà." Tiểu long nữ tuy không ngốc nhưng vẫn chưa hiểu hết sự hiểm ác của lòng người, tưởng rằng A Tử thật sự là người biết ơn báo đáp nên đã có thiện cảm với nàng ta hơn rất nhiều. Vì vậy, dưới sự đeo bám dai dẳng của A Tử, nàng cũng ngầm đồng ý cho A Tử đi theo. Trong lúc tiểu long nữ đi tìm cha, Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Liên Tinh, Sư Phi Huyên và các nàng khác cuối cùng cũng đã đến Giang Đô thành của Đại Tùy. Giang Đô năm đại nghiệp thứ nhất, 605, Tùy Dạng Đế Dương Quảng cho mở rộng tên Hán Câu thành Tinh Thông Thế. Cùng năm, Dương Châu đổi thành Giang Đô quận, trị sở rời đến Quảng Lăng huyện, quản lý 14 huyện, dân cư đông đúc nhất cả nước. Phía bắc, lãnh thổ giáp sông Hoài, phía nam giáp sông Trường Giang, phía đông giáp Hoàng Hải. Giang Đô quận là trung tâm của Đại Vận Hà Đại Tùy, Dương Quảng trước đó đã hai lần tuần du Giang Đô và cho xây dựng tại đây các cụm kiến trúc như Giang Đô Cung, Trường Phụ Huyện, Lâm Giang Cung, biến nơi này thành trung tâm chính trị của vùng Đông Nam Đại Tùy. Hậu thế đều nói Tùy Dạng Đế Dương Quảng không màng đến ba cánh thiên hạ, cho xây dựng công trình lớn, cung điện lầu các, một đại tùy đang cường thịnh tốt đẹp đã bị hắn tàn phá trong hơn 10 năm khiến dân chúng lầm than, thiên hạ đều phản. Trước đây Trần Lưu vẫn luôn cho rằng đây là do các triều đại sau này bôi nhọ hắn, nhằm thể hiện tính chính danh của mình khi thay thế triều đại trước. Dương Quảng tuy có lỗi nhưng cũng không đến mức bị bôi đen thảm hại như vậy. Ví dụ như Thương Trụ Vương Đế Tân, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, càng về sau càng bị Nho ra bôi đen thậm tệ nhất. Sự việc đốt sách chôn nho của Tần Thủy Hoàng trong lịch sử vốn là đốt thi thư, chôn thuật sĩ. Chuyện là thế này, sau khi các phương sĩ như Lưu Sinh, Hầu Sinh tìm thuốc trường sinh cho Tần Thủy Hoàng thất bại, bọn hắn đã lén lút bàn tán về con người, chính sách và việc tìm thuốc trường sinh của Tần Thủy Hoàng, cảm thấy mình tìm thuốc thất bại có thể sẽ không sống nổi nên đã mang theo số tiền khổng lồ dùng để tìm thuốc bỏ trốn. Tần Thủy Hoàng biết chuyện đã vô cùng tức giận, chút giận lên các phương sĩ, hạ lệnh lục soát và thẩm vấn ở kinh thành, bắt giữ 460 người và chôn sống tất cả. Chỉ là sau này không biết tại sao chuyện này lại bị người Nho ra chuyển thành đốt sách chôn nho, nhằm làm nổi bật sự tàn bạo của Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, sau khi Trần Lưu đến Giang Đô thành, nhìn thấy các cụm kiến trúc như Giang Đô cung, Trường Phụ huyện, Lâm Giang cung mà Dương Quảng đã xây dựng ở Giang Đô thành, hắn lập tức cảm thấy Dương Quảng có lẽ cũng có những điểm bị bôi nhọ, nhưng nói hắn xa hoa dâm dật thì điểm này không sai chút nào. Giang Đô cung chiếm diện tích khoảng 4000 mẫu, bên trong có hàng chục cụm kiến trúc cung điện như Thành Tượng điện, Thủy Tinh điện. Trường Phụ huyện là một khu vực lớn, dựa vào rừng bên suối, men theo gò cao, xây dựng theo địa hình, kéo dài 300 dặm. Bên trong xây dựng 10 cung, lần lượt là Quy Nhạc cung, Hồi Lưu cung, Cửu Lý cung, Tùng Lâm cung, Phong Lâm cung, Đại Lôi cung, Tiểu Lôi cung, Xuân Thảo cung, Cửu Hoa cung, Quang Phất cung. Còn Lâm Giang cung là hành cung ngắm cảnh bên bờ sông Dương Tử, có xây mê lâu cao đến 30 trượng. Nhưng dù Dương Quảng có thật sự xa hoa dâm dật, tàn bạo bất nhân hay không cũng không liên quan gì đến Trần Lưu. Hắn đến Đại Tùy lần này không phải để giải cứu ba tánh Đại Tùy, hắn không có hứng thú với việc tranh đoạt thiên hạ, hơn nữa ba tánh Đại Tùy đã có Lý Thế Dân đi cứu. Trần Lưu đến Đại Tùy lần này là để tìm Trường Sinh Quyết và Tả Đế Xá Lợi. Trước khi tình tiết bắt đầu, Trường Sinh Quyết nằm trong tay Thạch Long. Thạch Long là cao thủ số 1 của Giang Đô thành, có mở một Thạch Long đạo trường ở phía nam Giang Đô thành. Sau khi Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên, Liên Tinh và các nàng đến Giang Đô, bọn họ đã tìm một khách điếm để nghỉ ngơi ăn uống, tiện thể hỏi thăm vị trí của Thạch Long đạo trường. Tiểu nhị khách điếm tưởng Trần Lưu muốn đến Thạch Long đạo trường học võ nên đã nói cho hắn địa chỉ. May quá, Thạch Long đạo trường vẫn còn, điều này cho thấy tình tiết vẫn chưa bắt đầu, Trường Sinh Quyết vẫn còn trong tay Thạch Long. Tối nay sẽ đi cấp Trường Sinh Quyết về xem thử, xem cái gọi là Trường Sinh Quyết được đồn thổi vô cùng huyền bí trong đại đường Song Long chuyện rốt cuộc là thứ gì. Về việc cấp đi cơ duyên của hai tên tiểu tử Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, Trần Lưu không hề bận tâm, hắn không thích tính cách của hai tên tiểu tử này cho lắm. Sư Phi Huyên và Loan Loan trong lòng khẽ động, Trường Sinh Quyết đang ở trong tay Thôi Sơn thủ Thạch Long. Sư Phi Huyên thì không sao, nhưng nếu Loan Loan biết sớm, nàng đã đi cấp Trường Sinh Quyết về từ lâu rồi. Phải biết đây là một trong tứ đại kỳ thư của giang hồ Đại Tùy, cho dù không thể tu luyện thì cũng không thể để cho người khác được, phải không? Chương 279, mị ma hình người. Chương 279, mị ma hình người. Nói đi cũng phải nói lại, đã về đến Đại Tùy rồi, các ngươi còn không về môn phái sao? Đến Đại Tùy rồi, Trần Lưu không muốn để Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao và Loan Loan đi theo nữa. Tuy Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao và Loan Loan đều rất xinh đẹp, nhưng Trần Lưu vẫn luôn không mấy thân thiết với họ. Người của Từ Hàng Tĩnh trai quá giỏi giả tạo, Trần Lưu vẫn luôn không có cảm tình tốt với họ. Người của Âm Quý phái lại quá yêu mị, Trần Lưu cũng không tin tưởng Loan Loan. Trần Lưu cũng không rõ tại sao ba người này lại có thể chơi chung với Vương Ngự Yên, quan hệ còn có vẻ rất tốt. Còn việc Sư Phi Huyên và Loan Loan để ý đến hắn, đừng đùa nữa. Mặc dù Trần Lưu cũng từng ảo tưởng về khả năng này, nhưng hắn thật sự không thấy mình có điểm nào để các nàng để ý, huống hồ hắn đã có nhiều phu nhân như vậy rồi, cho dù Sư Phi Huyên và Loan Loan có vào cửa cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp, sao các nàng có thể đồng ý được. Đây chính là nguyên nhân của việc thông tin không đối xứng. Sư Phi Huyên, Loan Loan và các nàng đều biết lai lịch của Trần Lưu, biết rất nhiều bí mật của hắn, thậm chí còn đạt được thỏa thuận bí mật với Vương Ngự Yên, nhưng Trần Lưu lại không biết. Hơn nữa, Trần Lưu cũng không nghĩ rằng các nàng sẽ thích mình trong khi hắn đã có rất nhiều nữ nhân, trừ khi các nàng bị điên. Vì lý do này, Trần Lưu có rất nhiều chuyện không muốn cho các nàng biết, ví dụ như Trường Sinh Quyết, ví dụ như Dương Công Bảo Khố và Tả Đế Xá Lợi. Trường Sinh Quyết thì còn đỡ, cho dù đưa cho các nàng cũng không đọc hiểu được. Nhưng Tả Đế Xá Lợi thì khác, bất kể là chính đạo hay ma môn, đều sẽ không để Tả Đế Xá Lợi thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. Ma môn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy được nguyên tinh nguyên khí bên trong Tả Đế Xá Lợi để nâng cao công lực, còn chính đạo cũng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ngăn cản ma môn. Trần Lưu không muốn xảy ra sự cố khi đi lấy Trường Sinh Quyết và Tả Đế Xá Lợi, nên tự nhiên muốn đuổi Sư Phi Huyên, Loan Loan và cả Tần Mộng Giao đi trước. Huống hồ Sư Phi Huyên không về sư môn, làm sao nàng có thể tiếp tục làm thánh nữ, dùng hoa thị bích để thay trời chọn đua đây? Nhưng bây giờ Dương Quảng còn chưa đến Giang Đô, việc Từ Hàng Tĩnh trai thay trời chọn đua có lẽ còn phải mất 1-2 năm nữa mới bắt đầu. Trần Lưu ca ca muốn đuổi chúng ta đi sao? Loan Loan hơi sững người, hỏi. Trần Lưu nói đùa, ngươi không đi, lẽ nào muốn gả cho ta làm tiểu thiếp? Cũng không phải là không được. Loan Loan cười khanh khách hai tiếng. Yêu nữ Trần Lưu thầm đảo mắt, đối với lời nói của Loan Loan, hắn không tin một chữ nào. Loan Loan tu luyện Thiên Ma đại pháp của Âm Quý phái, trước khi đột phá tầng thứ 18 thì tuyệt đối không thể phá thân. Cho dù Loan Loan có là thiên tài đến đâu, nàng cũng không thể nào đã đột phá đến tầng thứ 18 được. Huống hồ trong nguyên tắc, lúc này nàng còn chưa xuất hiện, lúc nàng xuất hiện cũng chỉ mới tu luyện đến tầng thứ 17. Loan Loan, nếu ngươi đã bằng lòng, vậy tối nay đến phòng ta đi. Nếu Loan Loan dám đùa với hắn, Trần Lưu cũng không ngại đùa lại với nàng. Trần Lưu không cho rằng Loan Loan sẽ đến phòng mình, nhưng Loan Loan thật sự đã đến.
Sao ngươi lại đến?
Không phải Trần Lưu ca ca bảo ta đến sao?
Cái đó không phải, ngươi để ta gãi đầu đã.
Trần Lưu có chút đau đầu, vò vò tóc. Loan Loan chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Lưu, nghiêng người ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, chu môi hôn tới. Khoảnh khắc môi chạm môi, Trần Lưu cảm nhận được lần này Loan Loan có thể là thật lòng, và điều này càng khiến Trần Lưu cảm thấy rối bời hơn.
Đợi đã, tại sao?
Trần Lưu cảm thấy chuyện không thể đã xảy ra, điều này khiến hắn càng thêm kỳ lạ.
Ta cũng không biết nữa, chỉ là từ khi gặp Trần Lưu ca ca, ta đã cảm thấy Trần Lưu ca ca rất thân thiết, và ngày càng thích Trần Lưu ca ca hơn.
Loan Loan cũng không biết giải thích thế nào, lẽ nào bảo nàng nói ta có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi, ta biết rất nhiều bí mật của ngươi, ta muốn tu tiên, ta muốn có được Long Nguyên, trường sinh bất lão. Nhưng những điều này đều không thể nói với Trần Lưu, nàng chỉ có thể đổ lỗi cho nhan sắc và sức hút của Trần Lưu.
Lẽ nào ta còn có thuộc tính sức hút nữa sao?
Trần Lưu khẽ nhíu mày.
Nhiều hệ thống đều có các chỉ số thuộc tính cơ thể, thậm chí còn có cả thuộc tính sức hút
Loan Loan và Vương Ngữ Yên, Liên Tinh, Sư Phi Huyên đang trốn ở phòng khác nghe lén, ánh mắt đều lóe lên, dường như đây là một cái cớ rất hay.
Trần Lưu thầm gọi bảng hệ thống ra xem.
Tên: Trần Lưu, chủng tộc: nhân tộc, cảnh giới: tông sư sơ kỳ công pháp, Bác Minh thần công, tiểu vô tướng công, thần chiếu kinh, cửu âm chân kinh võ kỹ, độc cô cửu kiếm, việt nữ kiếm, thiên sơn chết mai thủ, thiên sơn lục dương trưởng, bạch hồng trưởng lực, đoạt mệnh thập tứ kiếm, thiên ngoại phi thiên, không minh quyền, đại phục ma quyền. Kỹ năng phụ: sơ cấp dịch dung thuật, sơ cấp y thuật, sơ cấp tương thuật, sơ cấp kỳ môn nội giáp. Vũ khí: ỷ thiên kiếm, ngoài việc có thêm cửu âm chân kinh và vài món võ kỹ. Kỹ năng phụ: hệ thống không có gì thay đổi, cũng không có thuộc tính tứ duy, càng không có thuộc tính sức hút.
Nhưng trên hệ thống của ta không có thuộc tính.
Hệ thống, hệ thống, ra đây giải thích đi, rốt cuộc là chuyện gì?
Chết tiệt, vẫn còn giả chết.
Lẽ nào phải tìm được thứ gì đó có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống thì nó mới hiển thị thêm nhiều chức năng hơn? Vương Ngự Yên và Liên Tinh, thậm chí cả Tần Mộng Giao đều nhìn về phía Sư Phi Huyên.
Sư Phi Huyên nói nhỏ, hai ngày nữa ta sẽ về sân môn tìm cách lấy được Hòa Thị Bích.
Sư Phi Huyên cũng rất mong chờ những chức năng mà hệ thống của Trần Lưu sẽ có sau khi được bổ sung năng lượng. Mặc dù bây giờ các nàng vẫn chưa biết hệ thống tùy thân của Trần Lưu là tiên bảo gì, có năng lực gì, nhưng những gì đã biết thì có không gian hệ thống.
Trong phòng của Trần Lưu, Loan Loan đã quyết tâm rồi.
Và đêm đó, vì Loan Loan, Trần Lưu đã không thể đi tìm Thạch Long để lấy trường sinh quyết. Sáng hôm sau, sau khi Trần Lưu tỉnh dậy, nhìn Loan Loan đang ngủ trong lòng mình, vẫn có cảm giác không thật, Loan Loan cứ thế bị hắn chiếm được rồi sao?
Phu quân không cảm thấy mình rất có sức hút, rất dễ khiến người khác có cảm tình sao?
Ta có sức hút.
Đương nhiên rồi, nếu không tại sao chúng ta đều nguyện ý đi theo phu quân?
Vương Ngữ Yên bẻ ngón tay đếm. Ta, Huyền Thanh muội muội, Niệm Từ muội muội, Chỉ Nhược muội muội, Thi Âm muội muội, Linh San muội muội, Thủy Xanh muội muội, bây giờ lại thêm Loan Loan muội muội. Còn có A Châu muội muội, Linh Nhi muội muội, Dung Nhi muội muội, Phi Huyên muội muội nữa, nhiều muội muội xinh đẹp như vậy đều cam tâm tình nguyện đi theo phu quân, tại sao phu quân vẫn không tự tin như vậy?
Vương Ngữ Yên nhắc đến, quả thật là vậy.
Trần Lưu thực ra cũng không thể hiện ra điều gì quá đặc biệt, ngoài việc tu luyện nhanh hơn một chút, nội tính cao hơn một chút, đẹp trai hơn một chút, những điều này đối với nhiều tiểu nữ hiệp đúng là có sức hấp dẫn, nhưng đối với những người như Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Loan Loan thì sức hấp dẫn tuyệt đối không đủ.
Nhưng bây giờ Loan Loan ngay cả thân thể cũng đã trao cho hắn, điều này khiến hắn không thể không nghi ngờ.
Lẽ nào ta thật sự có thuộc tính sức hút cộng thêm sao?
Hệ thống không phải là còn cho ta cả thể chất mị ma hình người chứ?
Nếu không thì có chút không giải thích được. Chương 280, Thạch Long. Chương 280, Thạch Long. Khi Liên Tinh nằm trên giường chờ hắn sủng hạnh, Trần Lưu đã có chút tin vào thể chất mị ma hình người của mình, cho dù hắn không tin, Vương Ngự Yên và Liên Tinh các nàng cũng sẽ khiến hắn tin.
Liên Tinh tuổi cũng không còn nhỏ nữa nhỉ?
Nàng ấy chắc cũng đã 30 mấy rồi, nhưng dung mạo vẫn như một thiếu nữ 17, 18, làn da cũng mềm mại như thiếu nữ, không có một chút dấu hiệu chạy xệ hay là hóa. Trần Lưu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của Liên Tinh, trong lòng thầm cảm thán. Kể từ khi rời khỏi Đại Tống lần nữa, thời gian này Liên Tinh ngày càng thân thiết với hắn, sau khi Loan Loan chủ động đêm qua, bây giờ nàng thậm chí đã chủ động dâng mình đến cửa.
Nếu Liên Tinh đã chủ động dâng hiến, Trần Lưu tự nhiên không có lý do gì để từ chối.
Khi Trần Lưu một lần nữa đặt tay lên nơi nhạy cảm của nàng, hơi thở của Liên Tinh lại gấp gáp thêm vài phần, nàng ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn Trần Lưu, nhẹ giọng nói, "Phu quân còn muốn nước không?
Người còn muốn sao?"
Trần Lưu cúi đầu nhìn Liên Tinh, mỉm cười.
Liên Tinh mặt hơi ửng hồng, tựa đầu vào ngực Trần Lưu, nhẹ nhàng cọ cọ, dường như có chút xấu hổ, nhưng nàng dường như cũng đã nếm trải mùi vị ngọt ngào.
Khả năng hồi phục của tông sư rất mạnh, cho dù Liên Tinh là lần đầu tiên, cũng không có vẻ yếu ớt như những nữ nhân bình thường.
Sau khi thực lực của Trần Lưu đột phá đến tông sư, cơ thể hắn cũng trở nên cường tráng hơn rất nhiều, bất kể là thể lực hay những thứ khác, cũng đều tăng cường hơn rất nhiều.
Bây giờ Vương Ngữ Yên đã không thể khiến hắn đau lưng mỏi gối nữa.
Chúng ta trở về rồi tiếp tục nhé.
Trần Lưu suy nghĩ một chút, cố gắng kìm nén ham muốn, nhẹ giọng nói với Liên Tinh.
Trở về.
Phu quân bây giờ muốn ra ngoài sao?
Ừm.
Đi đâu?
Đi tìm Trường Sinh Quyết.
Trường Sinh Quyết?
Liên Tinh lộ vẻ kinh ngạc, nói, đó không phải là một trong tứ đại kỳ thư của Võ Lâm Đại Tùy sao?
Phu quân biết nó ở đâu ạ?
Ta từng nghe nói Trường Sinh Quyết đang ở trong tay Thôi Sơn Thủ Thạch Long, cao thủ số 1 của Giang Đô Thành.
Gần 10 năm nay, Thạch Long đã rất ít khi quản lý võ trường, mà giao cho đệ tử của mình quản lý. Nhưng vì võ trường vẫn mang danh của ông ta, danh hiệu cao thủ số 1 Dương Châu vẫn rất hữu dụng, mặc dù Thạch Long đã rất lâu không lộ diện, nhưng người tìm đến Thạch Long võ trường học võ vẫn nườm nượp không ngớt. Thôi Sơn thủ Thạch Long bản tính ham thích đạo học, độc thân không cưới vợ, hiện tại một mình sống trong một trang viện nhỏ ở ngoại ô, hàng ngày không ra khỏi cửa, đều do đệ tử định kỳ cử người mang đến đồ dùng sinh hoạt cần thiết, còn ông ta thì suốt ngày vùi đầu nghiên cứu bộ bảo điện bí ẩn khó lường của đạo gia là Trường Sinh Quyết. Thạch Long có được Trường Sinh Quyết đã mấy năm, nhưng chữ viết trên Trường Sinh Quyết là chữ giáp cốt, ông ta không nhận ra một chữ nào. Theo lời truyền miệng của các thế hệ, Trường Sinh Quyết đến từ Quảng Thành Tử, sư phụ của hoàng đế thời thượng cổ, được viết bằng chữ giáp cốt, sâu sắc khó hiểu. Trong số các bậc hiền nhân từng đọc qua cuốn sách này, không thiếu những người có trí tuệ thông thiên, nhưng chưa từng có ai có thể dung hội quán thông, giải mã toàn bộ cuốn sách. Toàn bộ sách có tổng cộng 7.400 loại tự hình, nhưng chỉ có hơn 3.000 tự hình được xem là đã giải mã được. Trong sách còn chi chít những chú thích của những người từng xem qua Trường Sinh Quyết, nhưng những chú thích này thường còn khiến người ta khó hiểu hơn cả nguyên văn. May mắn là trong sách còn có 7 bức hình người, tư thế không bức nào giống nhau, và được chỉ dẫn bằng các loại ký hiệu khác nhau như chấm đỏ, mũi tên, giống như đang mô tả một loại pháp môn tu luyện nào đó, nhưng người không hiểu ý nghĩa của nó thì không luyện còn đỡ. Nếu miễn cưỡng tu luyện theo một loại ký hiệu nào đó để thúc đẩy chân khí, sẽ lập tức khí huyết cuồn cuộn, gần như muốn hụt máu, sau đó còn có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, vô cùng nguy hiểm. Thạch Long ngày đêm bầu bạn với Trường Sinh Quyết đã 3 năm, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, giống như kho báu bày ra trước mắt mà ông ta lại khổ sở vì không có chìa khóa để mở cửa. Nhưng bảo ông ta từ bỏ Trường Sinh Quyết ông ta lại không cam lòng, đây là cơ hội duy nhất để ông ta đột phá đến đại tông sư. Hôm đó, Thạch Long vẫn đang thắp đến trong nhà, khổ sở suy nghĩ về Trường Sinh Quyết, trong lòng đột nhiên xuất hiện điều báo, Thạch Long vội vàng cất Trường Sinh Quyết vào lòng, trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ, đột nhiên thở dài, nói: "Quý khách đã đến, mời vào uống chén trà nóng." Két. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, từ ngoài cửa bước vào 3 người trẻ tuổi, một nam hai nữ. Nam mặc áo xanh, anh tuấn tiêu sái, bên hông đeo một thanh trường kiếm dài hơn bảo kiếm thông thường cả thước. Nữ mặc váy tiên trắng, dung mạo như tiên nữ, chính là Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Liên Tinh. Trần Bất Khí cùng thê tử ra mắt Thạch huynh. Trần Lưu mỉm cười chắp tay với Thạch Long. "Trần Bất Khí." Thạch Long khẽ niệm một tiếng, cái tên này ông ta chưa từng nghe qua, nhưng ông ta không dám coi thường. Vừa rồi người ta đã đến ngoài cửa nhà ông ta mà trong lòng ông ta mới dấy lên điều báo, điều này cho thấy võ công của người ta không dưới ông ta. Hai nữ nhân bên cạnh khiến ông ta cũng không khỏi có cảm giác kinh diễm, cũng không phải là kẻ yếu, ít nhất cũng giống như ông ta, đều là tông sư. Điều này càng khiến Thạch Long trong lòng thêm chấn động, ba người này trông đều chỉ khoảng mười mấy 20 tuổi, nhưng đã là cao thủ tông sư, không biết là thiên tài do môn phái nào bồi dưỡng ra. Trần huynh đệ đêm hôm khuya khoắt đến thăm Thạch Mỗ, không biết có chuyện gì? Thạch Long nói. Người ngay không nói lời út mở, ta biết Trường Sinh Quyết đang ở trong tay Thạch huynh, mong được xem qua một lần. Trần Lưu cười nói. Trường Sinh Quyết? Thạch Long lộ vẻ kinh ngạc. Thạch huynh, như vậy thì không hay rồi. Trần Lưu khẽ thở dài, nói, ta đã tìm đến tận cửa rồi, tự nhiên biết Trường Sinh Quyết đang ở trong tay ngươi, hà tất phải giả vờ không biết. Thạch Long biết Trần Lưu nói có lý, im lặng một lúc lâu, hỏi, các ngươi là người của phe nào? Chính đạo. Ma Môn. Có quan trọng không? Quan trọng. Thạch Long nói, nếu là người của Ma Môn, ta dù liều chết cũng không để ngươi có được. Chính đạo của Đại Tùy chủ yếu là Phật Môn và Đạo Môn, ba người này trông không giống hòa thượng Nico, hơn nữa hòa thượng cũng không kết hôn, mấy Nico của Từ Hàng Tĩnh trai không tính. Đạo Môn được, những năm gần đây Đạo Môn ẩn thế, rất ít khi xuất sơn, mấy người này trông cũng không giống người của Đạo Môn, ngược lại càng giống Ma Môn hơn. Ta không phải người của Ma Môn. Ngưng một chút, Trần Lưu cười nói, cũng không phải chính đạo. Vậy các ngươi là người của Thế Gia Môn Việt? Lý Việt, Độc Cố Việt, Vũ Văn Phạt, hay là Tống Phạt? Ta họ Trần, không có bất kỳ quan hệ nào với các môn Việt Đại Tùy. Ngươi không phải người Tùy. Không phải. Không phải người Tùy, vậy thì Trường Sinh Quyết này ta không thể đưa cho ngươi. Thạch Long lắc đầu nói. Vẫn muốn giao đấu một trận sao? Đao kiếm không có mắt, Thạch Minh đã nghĩ kỹ chưa? Hơn nữa, một khi đã động thủ thì không thể giải quyết trong hòa bình được nữa. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi sao? Phu quân, hay là để ta ra tay đi? Vương Ngữ Yên và Liên Tinh đều lên tiếng. Vẫn là để ta thử trước đi. Đúng rồi, đừng để hắn đến gần tường, trong phòng này chắc chắn có tường dịch chuyển, mật thất hay mật đạo gì đó. Trần Lưu tiện tay rút ỷ thiên kiếm trong tay ra nói. Thạch Long. Thạch Minh. Mời. Trần Lưu múa một đường kiếm hoa. Thạch Long không động thủ, nói, ngươi không sợ ta sẽ liều mạng ngọc đá cùng tan, hủy đi quyển sách. Để ngươi chẳng được gì cả. Ngươi có thể thử xem. Trần Lưu cười nói. Chương 281, Trường Sinh Quyết chương 281, Trường Sinh Quyết. Thạch Long chọn không giao ra Trường Sinh Quyết, vậy thì Trần Lưu cũng sẽ không nương tay với hắn. Nếu hắn tìm chết, vậy thì tiễn hắn đi chết là được. Thạch Long chỉ là một nhân vật quần chúng không quan trọng, loại xuất hiện một chương là chết, dù Thạch Long cũng là tông sư, nhưng giới độc cô cửu kiếm của Trần Lưu. Hắn cũng không qua được mấy chiêu đã bị Trần Lưu một kiếm đâm thủng yết hầu. Sau khi đâm chết Thạch Long, Trần Lưu lục lọi trên người hắn, tìm ra Trường Sinh Quyết được giấu trong lòng. Trường Sinh Quyết được dệt bằng tơ huyền kim, nước lửa bất xâm, dù dùng đao kiếm cũng không thể làm nó tổn hại chút nào. Đây cũng là lý do Trần Lưu không sợ Thạch Long hủy đi Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết không dễ bị hủy như vậy. Thì ra là thế. Sau khi lấy được Trường Sinh Quyết và được hệ thống ghi vào truyền thụ, Trần Lưu tự nhiên cũng biết Trường Sinh Quyết là cái gì. Trường Sinh Quyết quả thực không phải bí tịch võ công, mà là luyện khí thuật của đạo gia, tuân theo pháp môn luyện khí của đạo gia thượng cổ. Luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Nhưng đồ thượng cổ không nhất định là tốt. Luyện khí thuật của đạo gia chú trọng hơn vào việc tu luyện nguyên thần, cuối cùng đạt đến cảnh giới nguyên thần siêu thoát khỏi thể xác, vứt bỏ thể xác, dùng nguyên thần phá toái hư không. Trong nguyên tắc, nghe nói trong chiến thần điện có một bộ xương khô, là thể xác còn sót lại khi quảng thành tử hay ai đó phá toái hư không. Nếu bảo Trần Lưu từ bỏ thể xác, để nguyên thần siêu thoát, chỉ còn lại một khối năng lượng, Trần Lưu không hề muốn. Cách thành tiên mà hắn mong muốn hơn là tinh khí thần tam hợp nhất, không cần từ bỏ thể xác. Đương nhiên, sau khi quảng thành tử phá toái hư không, có thể sẽ tái tạo lại thể xác hay gì đó. Nhưng Trần Lưu không biết sau khi phá toái hư không sẽ thế nào, có thể tái tạo lại thể xác hay không. Trong trường hợp có khả năng, hắn tạm thời không muốn thử phương thức nguyên thần phi thăng siêu thoát này. Phu quân, trường sinh quyết này thế nào? Ngươi xem có hiểu không? Vương Ngữ Yên và Liên Tinh đều bước tới hỏi. Đây là luyện khí thuật của đạo gia. Trần Lưu cười nói, luyện khí thuật của đạo gia chủ yếu là tu luyện nguyên thần, khác với phương thức tu luyện võ công hiện nay. Nhưng loại luyện khí thuật này cũng có chỗ để chúng ta tham khảo, có thể giúp chúng ta đột phá đến đại tông sư nhanh hơn. Một điểm khác biệt giữa võ công và luyện khí thuật là võ công chú trọng hơn vào thể xác, nếu nói luyện khí sĩ là pháp tu thì võ đạo gần với thể tu hơn. Mặc dù võ đạo cũng luyện khí, nhưng võ đạo luyện khí là để tăng cường thể xác. Ví dụ như tông sư kỳ là thiên địa nguyên khí dung nhập vào chân khí, ngồi dưỡng kinh mạch và ngũ tạng lục phủ. Đại tông sư thì sẽ cường hóa toàn diện thể xác. Vì vậy, luyện khí sĩ có tinh thần mạnh hơn, còn người tu võ đạo thì chịu đòn tốt hơn. Đương nhiên, muốn tiếp tục đột phá đến cảnh giới cao hơn, nguyên thần cũng rất quan trọng, nên võ đạo cũng sẽ kiêm tu cả tinh thần. Trần Lưu cảm thấy võ đạo giống như một phiên bản cải tiến của luyện khí thuật, vừa tu luyện thể xác, vừa kiêm tu nguyên thần, phát triển theo hướng tinh khí thần tam hợp nhất. Chúng ta về rồi nói sau. Mặc dù Thạch Long sống ở ngoại ô, người gần đó rất ít, nhưng vẫn có một vài người. Được. Vương Ngữ Yên và Liên Tinh đều đội vàng gật đầu, cùng Trần Lưu rời khỏi tiểu viện của Thạch Long, lặng lẽ trở về khách điếm. Trở lại khách điếm, Trần Lưu liền nói cho Vương Ngữ Yên và Liên Tinh biết sự khác biệt giữa luyện khí thuật và võ đạo, nói: các ngươi cũng có thể tu luyện trường sinh quyết để nâng cao tinh thần lực của mình. Có hệ thống ở đây, Trần Lưu tự nhiên có thể hiểu được trường sinh quyết cũng biết nên tu luyện thế nào. Bảy bức đồ đại diện cho ngũ hành và âm dương, mỗi người đều có âm dương ngũ hành, còn các chấm đỏ và lộ tuyến trên hình ảnh đại diện cho dương mạch, âm mạch, ngũ hành chi mạch. Tu luyện trường sinh quyết cần phải bảy đồ cùng tu, chứ không phải như Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, chỉ tu một dương mạch hoặc âm mạch. Tinh thần lực càng cao, sau này đột phá đại tông sư, thậm chí thiên nhân cảnh cũng sẽ dễ dàng hơn, nhưng ta không đề nghị các ngươi hoàn toàn phát triển theo hướng luyện khí sĩ, ta thấy từ bỏ thể xác không phải là một lựa chọn tốt. Mặc dù Trần Lưu vẫn chưa biết tu luyện đến thiên nhân cảnh, thậm chí lục địa thần tiên cảnh sẽ như thế nào, nhưng hắn cảm thấy thể xác và tinh thần đều quan trọng như nhau, đều là một phần không thể tách rời của con người, từ bỏ tinh thần chắc chắn không được, nhưng từ bỏ thể xác, chỉ còn lại nguyên thần, hắn cũng thấy không nên. Con đường đúng đắn nên là tu luyện cả thể xác và nguyên thần. Chúng ta nghe theo phu quân. Vương Ngữ Yên và Liên Tinh nói. Được, vậy ta thử trước, đợi ta học được rồi sẽ dạy các ngươi cách tu luyện. Tu luyện trường sinh quyết cần phải ở trong trạng thái hữu ý và vô ý, dẫn thiên địa nguyên khí từ trời đất đi vào cơ thể theo dương mạch, vận chuyển qua ngũ hành chi mạch kim một thủy hỏa thổ, cuối cùng theo âm mạch tích trữ nguyên khí ở thượng đan điền. Thượng đan điền nằm ở khu vực giữa hai lông mày hoặc trán, đạo gia gọi là nê hoàng cung. Thượng đan điền liên quan đến thần trí, linh tính, có thể nâng cao sự tập trung, trực giác và cảnh giới tinh thần của con người. Tu luyện trường sinh quyết thực ra không khó, nhưng nó cần thiên địa nguyên khí thuần túy, chứ không phải chân khí do võ giả tu luyện ra. Dùng chân khí của võ giả vận chuyển theo lộ tuyến của trường sinh quyết sẽ chỉ khiến người ta có cảm giác muốn nôn ra máu, đầu óc choáng váng, buồn nôn, tẩu hỏa nhập ma. Trước đây, những người có được trường sinh quyết đều coi nó như võ công để luyện, chứ không phải dẫn thiên địa nguyên khí vào cơ thể, tự nhiên là không luyện được. Trần Lưu làm theo cách tu luyện trường sinh quyết mà hệ thống truyền cho hắn, từ từ điều chỉnh, dần dần đưa ý thức của mình vào trạng thái hữu ý và vô ý dần dần. Hắn cảm nhận được dường như có thiên địa nguyên khí từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu đi vào cơ thể, men theo dương mạch từ từ tiến tới, đi hết dương mạch, vào kim mạch, một mạch, thủy mạch, hỏa mạch, thổ mạch, cuối cùng theo âm mạch đến nê hoàng cung, mở ra thượng đan điền. Thượng đan điền vừa mở, Trần Lưu lập tức cảm thấy tinh thần lực của mình đột ngột tăng vọt một đoạn, đầu óc dường như cũng minh mẫn hơn rất nhiều. Mà tinh thần lực tăng vọt cũng khiến phạm vi thần thức của hắn tăng theo. Sau khi Trần Lưu thu công, hắn mới phát hiện trời đã sáng rõ, còn Vương Ngự Yên và Liên Tinh vẫn đang canh giữ bên cạnh. Ngự Yên, Liên Tinh, bây giờ là giờ gì rồi? Trần Lưu hỏi. Phu quân tỉnh rồi. Vương Ngữ Yên và Liên Tinh thấy Trần Lưu tỉnh lại, lập tức vui mừng khôn xiết, nói: đã qua giờ tị rồi. Đã qua giờ tị rồi. Trần Lưu kinh ngạc. Giờ tị là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Đã qua giờ tị, nghĩa là lúc này đã hơn 11 giờ trưa. Tối qua khi Trần Lưu bắt đầu tu luyện trường sinh quyết cũng khoảng 11 giờ đêm, chẳng phải có nghĩa là hắn chỉ tu luyện một vòng trường sinh quyết mà đã hơn 12 tiếng rồi sao? Vâng. Vậy các ngươi chẳng phải đã canh chừng ta suốt 6 canh giờ rồi sao? Không sao đâu. Vương Ngữ Yên cười hì hì, nói: phu quân, thế nào rồi? Tối qua ta chỉ tu luyện một chu thiên, mở được thượng đan điền. Trần Lưu nói, nhưng ta cảm thấy tinh thần lực của mình tăng vọt một đoạn, phạm vi thần thức. Dừng một chút, Trần Lưu triển khai thần thức, khuyết tán thần thức của mình ra ngoài. Lúc vừa đột phá tông sư, bán kính phạm vi thần thức của Trần Lưu đã đạt tới 10 trượng, bây giờ còn cao hơn, bán kính đã vượt quá 15 trượng, khoảng 50 mét, tăng khoảng 5 phần. Chương 282, Song Long, Thượng, chương 282, Song Long, Thượng, lấy được trường sinh quyết chuyện ở Giang Đô đã xong, ở lại Giang Đô cũng không còn việc gì nữa. Còn về hai tên tiểu côn đồ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, Trần Lưu không có hứng thú, cũng không có ý định đi tìm bọn hắn lại chẳng phải mỹ nữ tuyệt thế. Trần Lưu không đội rời khỏi Giang Đô, tiếp theo hắn chuẩn bị đưa Vương Ngự Yên và Liên Tinh đến Dương Công Bảo Khố ở Trường An. Trong nguyên tắc, Có câu nói hòa thị bích, Dương Công Bảo Khố, được một trong hai có thể được thiên hạ trong Dương Công Bảo Khố không chỉ có Tà Đế xá lợi, mà còn có rất nhiều vàng bạc châu báu và binh khí giáp trụ các loại bảo vật. Sau khi phó quân sức vào bảo khố, cố ý lấy vài món châu báu từ kho giả ra ngoài tung vào giang hồ, liền khiến cho toàn bộ giang hồ nhân sĩ trong thiên hạ tranh đoạt điên cuồng, tìm kiếm Dương Công Bảo Khố, thậm chí các đại môn phiệt và quân phiệt cũng đỏ mắt thèm thuồng. Từ đó có thể thấy sức ảnh hưởng và sự cám dỗ của Dương Công Bảo Khố lớn đến mức nào. Vì Dương Công Bảo Khố quá hấp dẫn, sức cám dỗ của Tà Đế xá lợi quá lớn, nên nếu không phải người của mình, Trần Lưu tuyệt đối sẽ không dẫn vào. Sau khi dạy phương pháp tu luyện Trường Sinh Quyết cho ba nàng Vương Ngự Yên, Liên Tinh và Loan Loan, ngày hôm sau, Trần Lưu cùng ba nàng dạo chơi trong thành Giang Đô. Có những chuyện thật thú vị, Trần Lưu không muốn đi tìm hai tên tiểu côn đồ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nhưng hai tên đó lại tự đâm đầu vào họng súng của hắn. Nguyên nhân là Trần Lưu bị bọn hắn xem như con cừu béo, dù sao Trần Lưu ăn mặc sang trọng, đeo vàng đeo ngọc, bên cạnh còn có ba vị thần tiên tỷ tỷ tựa như tiên nữ, túi thơm bên hông cũng căng phồng, người như vậy vừa nhìn đã biết là con cừu béo bở. Mà Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bây giờ là phường trộm cắp côn đồ, thấy Trần Lưu và Vương Ngự Yên, Liên Tinh, Loan Loan, mấy người ngoại hương có giọng nói không giống người Giang Đô, liền muốn coi bọn hắn như con cừu béo từ nơi khác đến để làm thịt một phen. Chỉ là giả vờ nô đùa chạy từ phía sau về phía Trần Lưu, thuận tay sờ về phía hông hắn, định dùng lưỡi dao nhỏ kẹp giữa ngón tay cắt đứt dây túi thơm của hắn. Từ Tử Lăng còn chưa chạm được vào túi thơm của Trần Lưu, một vệt đao lóe lên, lướt qua bàn tay Từ Tử Lăng đang vươn về phía Trần Lưu, một bàn tay liền rơi xuống đất. Từ Tử Lăng chạy được hơn 10 bước mới phát hiện có gì đó không ổn, trong tay hắn không có túi thơm, ngược lại còn mất đi bàn tay. Lúc này cảm giác đau đớn mới truyền đến, cánh tay hắn cũng bắt đầu phun máu điên cuồng. Từ Tử Lăng hét lên một tiếng thảm thiết, tay của ta. Lăng thiếu, người sao vậy? Một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, vai khá rộng, tướng mạo cường tráng từ phía sau đổ tới, xông đến bên cạnh Từ Tử Lăng đang đau đến mức ngã lăn ra đất, dùng tay kia ôm lấy bàn tay bị đứt của mình. Tay, trọng thiếu, tay của ta bị chặt đứt rồi. Từ Tử Lăng đau đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Lăng thiếu, trọng thiếu, không lẽ là hai tên tiểu côn đồ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng? Trần Lưu liếc nhìn Loan Loan đang thản nhiên thu đao, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, sắc mặt có chút kỳ quái. Nếu là bọn hắn thì vui rồi. Hơn nữa Từ Tử Lăng còn bị Loan Loan chém đứt một bàn tay, thật sự quá thú vị. Trong nguyên tắc, Loan Loan thích Từ Tử Lăng, nhưng yêu mà không được, cuối cùng để lại một câu yêu ngươi hận ngươi, một đời một kiếp là xong. Từ Tử Lăng của thế giới này còn chưa xuất hiện đã bị Loan Loan chém đứt một bàn tay. Loan Loan, ta thích tên tiểu côn đồ này. Trong lòng Loan Loan không khỏi có cảm giác hoang đường. Ừ, thôi được, đó tuyệt đối không phải là ta. Từ Tử Lăng mất một bàn tay rồi còn phát triển được nữa không? Thôi được, không có Trường Sinh Quyết bọn hắn muốn phát triển e rằng cũng không nổi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tuổi đã lớn, học võ đã không kịp nữa rồi. Người ở thế giới này luyện võ đa số đều phải tu luyện từ nhỏ. Năm đó đại đương gia đã nói với ta ở tuổi này mới bắt đầu luyện võ, cả đời cũng không học được đến chỗ cao thâm, nhị lưu võ giả đã là đỉnh cao rồi. Trong đại đường Song Long chuyện phó quân sức cũng đã nói với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng rằng tuổi của bọn hắn đã lớn, căn cốt kinh mạch đã định hình, học võ khó có thành tựu. Nếu không phải hai người cơ duyên xảo hợp học được dương mạch và âm mạch của Trường Sinh Quyết coi chúng như võ công để luyện, thì cả đời này bọn hắn cũng không phát triển nổi. Vương Ngữ Yên và Liên Tinh cũng liếc nhìn Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, thầm nghĩ, hai người này lại là hai nam nhân vật chính của đại đường Song Long chuyện mà phu quân nói sao? Thú vị thật. Nhưng bây giờ Trường Sinh Quyết đã bị ta lấy đi, Từ Tử Lăng cũng bị chém đứt một bàn tay, sau này dù bọn hắn có cơ duyên nữa, cũng chắc chắn không đạt được đến tầm cao như trong nguyên tắc. Nhưng kệ hắn, dù sao ta cũng không thích hai người này, Từ Tử Lăng vì huynh đệ mà hai bên sườn cắm đao, vì nữ nhân mà cắm huynh đệ hai đao, cuối cùng chẳng được cái lông chim gì. Sư Phi Huyên lừa hắn đến không biết trời đâu đất đâu, bảo hắn đi khuyên Khấu Trọng nhường nửa giang sơn cho Lý Thế Dân, sau đó quay người đá hắn, chạy về núi tu luyện. Vương Ngữ Yên, Liên Tinh, Loan Loan. Loan Loan trong mắt lộ ra một tia cởi ý. Đây đúng là phong cách làm việc của đám ni cô từ hàng tinh trai. Mặc dù Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tỷ muội với nàng, nhưng Loan Loan vẫn không thích bọn họ, quá giả tạo. Khấu Trọng cũng chẳng khá hơn là bao, tống khuyết gả con gái, cho binh, cho tiền, cho lương, cho đất này, chính là muốn hắn tranh đoạt thiên hạ, để người hắn một lần nữa chiếm lại Giang Sơn gấm vóc. Hắn thì hay rồi, coi việc tranh đoạt thiên hạ như trò chơi tranh giành tình cảm, cuối cùng nói không đánh là không đánh nữa, mặc kệ những người đã theo hắn tranh đoạt thiên hạ, nửa Giang Sơn cứ thế tặng cho người khác. Nếu ta là Tống Quyết, một đao chém bay đầu hắn luôn, ai lại chơi người như vậy? Vương Ngữ Yên, Liên Tinh, Loan Loan, coi việc tranh đoạt thiên hạ như trò chơi tranh giành tình cảm. Trong mắt ba nàng đều không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Từ Tử Lăng bị chém đứt một bàn tay, ngồi trên đất khóc lóc, còn Khấu Trọng thì quỳ bên cạnh, xé một mảnh vải trên người, buộc chặt cổ tay Từ Tử Lăng, không cho nó tiếp tục chảy máu, nếu không cứ chảy nữa, Từ Tử Lăng sẽ chết vì mất máu. Còn việc tìm Trần Lưu tính sổ. Tính sổ cái gì? Không thấy ma nữ xinh đẹp như hoa bên cạnh hắn, nhưng chém người không chớp mắt đang cười tủm tỉm nhìn bọn hắn bận rộn sao? Nếu bọn hắn dám ho hé một câu, hắn tin rằng lần sau đao của ma nữ đó sẽ chém lên đầu bọn hắn. Những tên trộm cắp, côn đồ không cha không mẹ, không có chỗ dựa như bọn hắn, bị giết cũng sẽ không ai hỏi đến một câu. Quan viên thành Giang Đô thậm chí còn lười hỏi một câu. Tiểu nhân vật có quy tắc sinh tồn của tiểu nhân vật, chỉ trách lần này bọn hắn chọn sai đối tượng, tưởng Trần Lưu là một con cừu béo, nhưng không ngờ lại là một con khủng long bạo chúa hung dữ. Vậy thì bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bây giờ điều Khấu Trọng nghĩ không phải là tìm người tính sổ, mà là làm sao để người ta coi bọn hắn như cái rắm mà tha cho. Sau khi băng bó vết thương cho Từ Tử Lăng, Khấu Trọng đi đến trước mặt Trần Lưu và ba nàng Vương Ngự Yên, Liên Tinh, Loan Loan, phịch một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu, nói: "Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội với Lang Quân và chư vị nương tử, mong Lang Quân và nương tử đừng trách tội." Chương 283, Song Long, hạ, chương 283, Song Long, hạ, tên gì? Khấu Trọng. Đúng là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thật. "Phu nhân của ta chém đứt bàn tay của huynh đệ ngươi, ngươi không trách chúng ta." Khấu Trọng hơi ngẩng đầu, lén nhìn Trần Lưu đang cười như không cười và Loan Loan đang cười tủm tỉm lịch thiên ma song chạm, trong lòng căng thẳng, vội nói: "Là chúng ta sai trước." Trong nguyên tắc, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thích pha trò, thường giống như đang diễn tấu hài đôi, nhưng bây giờ bọn hắn không có võ công, chỉ là hai tên trộm cắp côn đồ, hơn nữa Trần Lưu và Loan Loan vừa nhìn đã biết không phải loại dễ nói chuyện, hắn cũng không dám đùa giỡn, nếu không có khi mất mạng như chơi. "Phu nhân của ta tính tình không tốt, làm bị thương huynh đệ ngươi, thỏi vàng này coi như là tiền thuốc men bồi thường cho huynh đệ ngươi đi." Trần Lưu từ trong lòng móc ra một thỏi vàng nặng 10 lạng ném cho Khấu Trọng. Khi thỏi vàng được ném vào lòng Khấu Trọng, những người xung quanh đang xem náo nhiệt lập tức ghen tị không thôi. Ánh mắt của một số người còn lóe lên vẻ không có ý tốt. 10 lạng vàng, đó là cả 100 lạng bạc, đủ cho một gia đình 3 năm người sống những ngày yên ổn trong vài năm. Mà Khấu Trọng chỉ là một tên côn đồ, lại có một huynh đệ bị đứt tay làm gánh nặng, bọn hắn muốn cướp đi thỏi vàng trong tay hắn dường như không phải là chuyện khó, chỉ cần đợi người đàn ông cho vàng đi khỏi là được. Khấu Trọng lăn lộn ở tầng lớp dưới đã lâu, làm sao không biết đạo lý mang ngọc mắc tội. Huống hồ vàng đến tay hắn, bọn hắn cũng không giữ được, gần đây không chỉ có hai tên trộm cắp côn đồ bọn hắn, còn có những tên khác nữa, chỉ cần hắn nhận vàng, không lâu sau sẽ chuyển đến thai lao đại nôn, lúc đó đừng nói là lấy đi chữa thương cho Từ Tử Lăng, không bị hắn cướp hết đã là may mắn rồi. "Lang Quân, xin chờ một chút." Trong đầu Khấu Trọng trăm mối suy tư, cắn răng một cái, liền gọi Trần Lưu. "Còn chuyện gì?" Trần Lưu dừng bước. "Thỏi vàng này không đủ." "Không phải. Vậy ngươi có ý gì?" Khấu Trọng bụt 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 dập thêm mấy cái đầu, giơ vàng lên qua đầu, nói: "Lang Quân cho chúng ta vàng, huynh đệ chúng ta cũng không giữ được, chúng ta không cần vàng, chỉ cầu Lang Quân thu nhận hai huynh đệ tiểu nhân, ban cho một miếng cơm ăn." Từ Tử Lăng là huynh đệ của Khấu Trọng, hai người từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, bàn tay của Từ Tử Lăng bị Loan Loan chém đứt, dù không trở thành phế nhân, cả đời này cũng trở thành nửa tàn phế, Khấu Trọng sao không hận? Nhưng hiện tại hắn không có khả năng báo thù, hơn nữa Trần Lưu cũng không phải người bản địa Giang Đô, nếu bọn hắn rời khỏi Giang Đô, trời đất rộng lớn, dù sau này hắn có học được bản lĩnh, nhưng người còn không tìm được, thậm chí tên cũng không biết, bảo hắn đi đâu báo thù. Thay vì vậy, chi bằng giả vờ đi theo bên cạnh hắn, đợi đến khi nắm rõ lai lịch của Trần Lưu, có được lòng tin của hắn, lúc đó báo thù cũng dễ dàng hơn. "Không có hứng thú." Sắc mặt Trần Lưu lạnh đi. Khấu Trọng coi trọng mạng sống của Từ Tử Lăng hơn cả bản thân, tình huynh đệ với Từ Tử Lăng là thật, hắn thậm chí sẵn sàng vì huynh đệ mà từ bỏ nửa giang sơn. Một người coi trọng Từ Tử Lăng như vậy, Loan Loan chém đứt một bàn tay của Từ Tử Lăng, hắn lại không nhận vàng, chỉ cầu được đi theo bên cạnh ta, bảo trong chuyện này không có gì mờ ám, đánh chết ta cũng không tin. Ta đoán hắn đã ghi hận ta, muốn tìm hiểu lai lịch của ta để giết ta. Ta có nên tiêu diệt hai nhân vật chính này không nhỉ? Hai nhân vật chính này có vẻ hơi thừa thãi, có bọn hắn hay không có bọn hắn, cuối cùng vẫn là Lý Thế Dân thống nhất thiên hạ. Ánh mắt Loan Loan và Liên Tinh đều lóe lên, phu quân muốn tiêu diệt nhân vật chính. Dường như cũng không phải là không thể, Loan Loan còn có chút hưng phấn muốn thử. Nhưng Trần Lưu nghĩ lại, tạm thời vẫn thôi. Thôi bỏ đi, bây giờ tạm thời không nên gây thêm chuyện, mặc dù ta không biết tiêu diệt nhân vật chính sẽ có hậu quả gì, có thể không sao, nhưng cũng có thể chọc giận thiên đạo. Ta bây giờ vẫn còn quá yếu, không cần thiên đạo nổi giận, chỉ cần ngài ảnh hưởng một hai đại tông sư đến tìm ta gây phiền phức, ta bây giờ cũng không chống đỡ nổi, vẫn là nên tìm cách nâng cao thực lực trước đã. Còn việc sợ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phát triển lên để đối phó hắn. Đùa gì vậy, Trần Lưu là người có hệ thống. Nếu có hệ thống mà còn bị hai tên tiểu côn đồ này đuổi kịp và tiêu diệt, vậy thì hắn quá phế, chết cũng đáng. Trần Lưu hoàn toàn không sợ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, dù hắn đã lấy đi Trường Sinh Quyết Thiên Đạo lại một lần nữa bù đắp cho bọn hắn như đã bù đắp cho Đoàn Dự, để bọn hắn đi theo quỹ đạo ban đầu, Trần Lưu cũng không sợ, hắn chỉ sợ thiên đạo. Trần Lưu trước đây cũng không tin vào thần tiên, thiên đạo gì đó, thậm chí võ công hắn cũng không tin. Nhưng bây giờ hắn đã xuyên không đến thế giới tổng võ, hơn nữa còn mang trong mình hệ thống, không tin cũng phải tin. Thiên đạo nổi giận. Vương Ngữ Yên, Liên Tinh, Loan Loan và những người khác đều có vẻ suy tư. Trần Lưu quay người dẫn Vương Ngữ Yên, Liên Tinh, Loan Loan đi, mà bọn hắn vừa đi, phía sau liền loạn lên. Ngày thường, mấy lạng bạc đối với nhiều người đã là một khoản tiền lớn, trong thời đại đại tùy mạng người như cỏ rác này, 10 lạng bạc có thể thuê người giết người. Mà trong tay Khấu Trọng có cả 10 lạng vàng, những tên cờ bạc, côn đồ sao có thể bỏ qua. Đợi đám đông tan đi, tại chỗ chỉ còn lại Khấu Trọng bị đánh bầm dập che chở cho Từ Tử Lăng bị đứt một bàn tay, còn vàng, tự nhiên là bị cướp đi rồi. Từ Tử Lăng bị đứt một bàn tay, vàng bồi thường của Trần Lưu còn chưa kịp ấm tay đã bị người ta cướp đi, thậm chí kẻ thù là ai, tên gì, Khấu Trọng cũng không biết, báo thù càng không thể nói đến, hiện tại hắn cũng chỉ còn lại sự phẫn nộ bất lực. "Lăng thiếu, chúng ta phải rời khỏi Giang Đô." Trong mắt Khấu Trọng phẫn nộ đến sắp phun ra lửa. "Đi đâu?" Tay của Từ Tử Lăng chỉ được băng bó qua loa, thậm chí máu còn chưa cầm hẳn, vì mất máu quá nhiều, khiến mặt hắn có chút tái nhợt, đầu óc choáng váng, hơn nữa còn đau không dứt. Mặc dù hắn cố gắng chịu đựng, nhưng không có tác dụng, đau vẫn là đau, đau đến mức trên trán hắn đầy những giọt mồ hôi li ti. "Đi tham gia nghĩa quân." Ánh mắt Khấu Trọng kiên định nói. Trước đó, Khấu Trọng vẫn chưa quyết định sau này sẽ làm gì. Suy nghĩ của hắn 2-3 ngày lại thay đổi, lúc thì muốn đến Thạch Long võ trường học võ, lúc thì muốn tham gia nghĩa quân, lúc lại muốn đi thi khoa cử. Hắn cảm thấy với kiến thức mà hắn và Từ Tử Lăng học lỏm được từ phu tử, thế nào cũng hơn hẳn đám thùng cơm túi rượu trong Giang Đô học viện. Trong nguyên tắc, hắn cũng từng có ý định đi thi khoa cử, chỉ là bây giờ Khấu Trọng đã kiên định niềm tin. Tham gia khoa cử, ai biết có thi đỗ được không? Dù có đỗ được một chức quan quèn thì có tác dụng cái gì, căn bản không thể báo thủ. Còn đến Thạch Long võ trường, học phí quá đắt, nếu số vàng không bị cướp đi thì cũng đủ cho hắn và Từ Tử Lăng học 1-2 năm, nhưng bây giờ, tiền mất rồi. Vậy thì chỉ còn lại con đường cuối cùng, tham gia nghĩa quân. Với bản lĩnh của mình, Khấu Trọng cảm thấy hắn chắc chắn có thể nổi bật trong nghĩa quân, sau đó trở thành tướng quân, dẫn dắt đại đội nhân mã, như vậy mới có cơ hội báo thủ cho Từ Tử Lăng. Nhưng trước đó, hắn phải đưa Từ Tử Lăng đi tìm đại phu xử lý vết thương đã, nếu không chưa đợi bọn hắn tìm được nghĩa quân, Từ Tử Lăng đã toi mạng rồi. Chương 284, Vệ Trinh Trinh, thượng, chương 284, Vệ Trinh Trinh, thượng. Trong Giang Đô thành có tổng cộng 5 khu chợ, trong đó khu chợ ở Nam Môn hướng ra sông Trường Giang là sầm uất nhất, các quán ăn cung cấp đủ loại món ăn ít nhất cũng có đến mấy chục gian, lớn nhỏ không đều, là địa điểm lý tưởng cho những hành khách chuẩn bị lên thuyền đi trên sông lớn dùng bữa sáng. Trong số các quán ăn ở Nam Môn, nổi tiếng nhất là bánh bao nhân thịt rau của lão Phùng. Không chỉ vì bánh bao ngon, mà quan trọng nhất là người bán bánh bao là tiểu thiếp của lão Phùng, Vệ Trinh Trinh. Vệ Trinh Trinh trong nguyên tắc là một nhân vật bi kịch. Vì nhà mẹ đẻ nợ tiền, cha nàng lại coi tiền như mạng, bèn bán nàng cho Phùng Cường ở quán ăn tại Nam Môn của Giang Đô thành làm thiếp, người ta gọi là Trinh Đầu. Vệ Trinh Trinh có dung mạo hoa dung nguyệt mạo, trở thành tấm biển hiệu sống thu hút khách hàng cho Phùng Cường. Mà vợ của Phùng Cường thì hung hãn chôn hoa, đối với Vệ Trinh Trinh không đánh thì mắng, Phùng Cường sợ vợ, không dám bên vực Vệ Trinh Trinh. Vệ Trinh Trinh à, quả nhiên xinh đẹp, thảo nào Vũ Văn Hóa cập lại mê luyến nàng đến vậy, không chỉ phong nàng làm trinh phi, còn đặc biệt mời Hầu Hy Bạch đến vẽ tranh cho nàng. Thậm chí sau khi Ngụy Quốc bị diệt, Vũ Văn Hóa cập thấy Vệ Trinh Trinh tự sát, cũng tự đoạn kinh mạch tuẫn tình mà chết, và để lại di ngôn hy vọng sau khi chết có thể được chôn cùng Vệ Trinh Trinh. Trần Lưu không cố ý đi tìm Vệ Trinh Trinh, nhưng khu chợ phía Nam Giang Đô thành chỉ lớn có vậy, hơn nữa tiệm bánh bao lão Phùng lại nổi tiếng như thế, chỉ cần là giờ cơm, bất kể lúc nào, trước tiệm bánh bao của hắn cũng sẽ có một hàng dài người xếp hàng. Sau khi Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao từ biệt rời đi, trở về sơn môn của Từ Hàng Tinh Trai, Trần Lưu cũng cùng ba nữ nhân Vương Ngự Yên, Liên Tinh, Loan Loan chuẩn bị rời Giang Đô, đến Nam quận để gặp Lỗ Diệu Tử. Lỗ Diệu Tử được người đời gọi là thiên hạ đệ nhất toàn tài, võ công, y học, vừa tượng, kiến trúc, binh pháp, dịch dùng, thiên văn, lịch số, cơ quan mọi thứ đều tinh thông. Dương Công bảo khố đầy giấy cơ quan trong Trường An thành chính là do tay hắn làm ra, ngoài ra hắn còn biết các tác phẩm như cơ quan đại toàn phát minh đại toàn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất xảo tượng. Mặc dù Trần Lưu biết công tác của Dương Công bảo khố nằm dưới dược mã tiểu, đi vào từ miệng giếng của Tây Kỳ Biên, nhưng bên trong cơ quan trùng trùng, dù Trần Lưu không cho rằng những cơ quan đó có thể làm hắn bị thương, nhưng hắn cũng lo lắng việc kích hoạt quá nhiều cơ quan sẽ kinh động đến người của Độc Cô Phiệt, vì vậy hắn muốn đến gặp Lỗ Diệu Tử trước. Nếu có thể lấy được bản thiết kế và bản đồ cơ quan của Dương Công bảo khố từ chỗ Lỗ Diệu Tử thì tốt nhất, nếu không được thì thôi. Đến Nam quận, đương nhiên đi thuyền là tiện nhất, mà đi thuyền, tự nhiên phải đi qua khu chợ ở Nam Môn của Giang Đô. Khi Trần Lưu đi ngang qua tiệm bánh bao lão Phùng, tự nhiên cũng nhìn thấy Vệ Trinh Trinh đang bận rộn đến mồ hôi đầm địa trước tiệm. Vệ Trinh Trinh, là Vệ Trinh Trinh mà phu quân từng nghĩ đến việc dùng để uy hiếp hai tên côn đồ nhỏ kia sao? Vương Ngữ Yên liếc nhìn tiệm bánh bao, rồi cười nói, phu quân muốn ăn bánh bao hả? Ta thấy nhé, phu quân không chỉ muốn ăn bánh bao, mà còn muốn ăn bánh bao thịt lớn nữa cơ. Loan Loan liếc nhìn hai cái bánh bao thịt lớn treo trước ngực Vệ Trinh Trinh đang bán bánh bao trước tiệm, khúc khích cười hai tiếng. Loan Loan mặt thì cười, nhưng trong lòng lại đang sắp xếp lại thông tin mà Trần Lưu vừa tiết lộ. Vũ Văn Hóa cập hiện là cháu của Vũ Văn Phiệt chủ Vũ Văn Thương đương nhiệm, cũng là một trong hai cao thủ duy nhất trong Vũ Văn Phiệt luyện thành băng huyền kình, kế thừa tước vị Hứa Quốc công của cha là Vũ Văn Thuật, giữ chức Hưu Chân vệ tướng quân kiêm kinh thành tổng quản. Theo lời phu quân, Vũ Văn Hóa cập này sau này sẽ lên ngôi hoàng đế, thành lập Ngụy Quốc, nhưng sau đó bị diệt. Nghĩ gì vậy? Trần Lưu gõ nhẹ vào đầu Loan Loan, nói, ta chỉ nghe nói bánh bao của tiệm này rất nổi tiếng, vị rất ngon. Lão Phùng làm bánh bao quả thật có tay nghề, nếu không sau này cũng không được Dương Quảng Triệu vào cung làm bánh bao cho hắn. Đáng tiếc là sau khi vào cung, bị người ta hãm hại, đắc tội với Dương Quảng, bị Dương Quảng xử tử. Mặc dù Vệ Trinh Trinh có dung mạo hoa dung nguyệt mạo, nhưng bên cạnh Trần Lưu không thiếu những nữ tử hoa dung nguyệt mạo, thậm chí những nữ tử cấp bậc tiên nữ cũng không ít, vì vậy Trần Lưu không có suy nghĩ gì với Vệ Trinh Trinh, chỉ là tình cờ gặp nên nhìn thêm hai cái mà thôi. Lúc này Vệ Trinh Trinh vừa bán xong một khay bánh bao nhân thịt rau, mà khay tiếp theo vẫn chưa hấp xong, nàng có thể nhân cơ hội nghỉ một hơi. Những khách hàng không mua được bánh bao liền không nhịn được phàn nàn lão Phùng làm bánh bao quá chậm, nhưng trong giọng điệu lại không có vẻ oán giận, càng không nỡ rời đi, dù sao bọn hắn đến mua bánh bao ngoài bánh bao ra, nguyên nhân lớn hơn là vì Vệ Trinh Trinh, bọn hắn có thể nhân cơ hội ngắm thêm Vệ Trinh Trinh vài cái, đặc biệt là hai cái bánh bao thịt lớn kia. Lúc Vệ Trinh Trinh nghỉ ngơi, dường như nhớ ra vừa rồi có người nói gì đó với mình, chỉ là lúc đó nàng quá bận, không nghe rõ, liền ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Trần Lưu ở không xa cũng đang nhìn nàng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ, thật là một lang quân tuấn tú. Đàn ông thích ngắm mỹ nữ, phụ nữ cũng thích ngắm mỹ nam. Vệ Trinh Trinh chưa bao giờ thấy một lang quân tuấn tú như vậy, tự nhiên cũng muốn nhìn thêm vài cái, liền lại lén lút ngẩng đầu, chộp nhìn về phía Trần Lưu. Lúc này Trần Lưu đã rời tầm mắt, đang nói chuyện với ba người phụ nữ đội nón che mặt. Vệ Trinh Trinh chộp nhìn Trần Lưu, tự nhiên cũng bị những khách hàng đang xếp hàng mua bánh bao nhìn thấy, Những khách hàng đó quay đầu lại nhìn, trong lòng lập tức chua loét, trông đẹp trai thì có ích gì, gầy như quét đuổi, có khi lại là ngân thương lạm chút đầu. Đúng lúc này, mụ vợ cả hung dữ của lão Phùng lại bưng một khay bánh bao nhân thịt rau nóng hổi từ bếp trong ra, lại thấy Vệ Trinh Trinh đang lén nhìn đàn ông. Bình thường không có chuyện gì, mụ vợ cả cũng tìm cớ để xử lý Vệ Trinh Trinh, bây giờ Vệ Trinh Trinh lén nhìn đàn ông, đây không phải là rõ ràng muốn ngoại tình sao? Tốt lắm, mụ ta lại có cớ để đường đường chính chính xử lý con hồ ly tinh Vệ Trinh Trinh này rồi. Mụ vợ cả đặt mạnh khay bánh bao lên bàn, rút cây cán bột ra đánh về phía Vệ Trinh Trinh, vừa đánh vừa mắng, ta đánh chết ngươi, con hồ ly tinh muốn ngoại tình này, đánh chết ngươi, con dâm phụ không biết xấu hổ này. A, Vệ Trinh Trinh đang lén nhìn đến xuất thần, không phòng bị mụ vợ cả một gậy đánh vào người, lập tức kêu thảm lên. Nàng vội vàng dùng tay che thân, nhưng mụ vợ cả lại không chịu buông tha, liên tục đánh tới. Phùng Cường nghe thấy tiếng kêu thảm của Vệ Trinh Trinh, vội vàng từ bếp trong chạy ra, thì thấy vợ mình đang cầm cây cán bột đánh Vệ Trinh Trinh, vừa đánh vừa mắng dâm phụ hồ ly tinh gì đó. Phùng Cường muốn lên cứu giúp, nhưng lại không dám, chỉ có thể hỏi, sao vậy? Sao vậy? Sao lại đánh Trinh Trinh nữa rồi? Mụ vợ cả hùng hồn nói, ngươi tự hỏi nó đã làm gì đi. Không đợi Phùng Cường hỏi, mụ vợ cả tiếp tục nói, con dâm phụ này vừa rồi đang lén nhìn đàn ông đấy, theo ta thì loại dâm phụ không giữ phụ đạo này, bán đi là tốt nhất. Đánh chết thì mụ vợ cả không nỡ, với dung mạo của Vệ Trinh Trinh, nếu bán vào Thanh Lâu Kỹ quán, ít nhất cũng bán được mười mấy 20 lạng bạc. Đây là vì bây giờ thời thế loạn lạc, phụ nữ rẻ, nếu là thời bình, không, có 4-50 lạng, căn bản không mua được Vệ Trinh Trinh. Vệ Trinh Trinh không dám cãi lại, dù sao vừa rồi nàng đúng là đã lén nhìn Lang Quân Tuấn Tú kia. Phùng Cương há miệng, trong lòng cũng có chút tức giận, mặc dù nhà có vợ giữ hắn không được đếm của ngọn, nhưng Vệ Trinh Trinh dù sao trên danh nghĩa cũng là tiểu thiếp của hắn, ngươi lén nhìn đàn ông đẹp trai khác là sao? Sự náo loạn ở tiệm bánh bao cũng thu hút sự chú ý của Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Liên Tinh và Loan Loan. Bọn hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy vợ của Phùng Cường ở tiệm bánh bao đang dùng cây cán bột điên cuồng đánh Vệ Trinh Trinh, dường như là nói Vệ Trinh Trinh lén nhìn phu quân nhà các nàng. Vương Ngự Yên lật tay, lấy ra một thỏi vàng, ngón tay búng một cái, thỏi vàng liền bay về phía mụ vợ cả. A! Mụ vợ cả kêu thảm một tiếng, ngã ngửa ra sau. Chương 285, Vệ Trinh Trinh, trùng, chương 285, Vệ Trinh Trinh, trùng, giết người. Mụ vợ cả đau đớn ngã trên đất, lớn tiếng la hét, muốn dùng cách này để gây sự đồng cảm của mọi người, bắt kẻ đã dùng vàng đánh mình. Vàng. Mụ vợ cả bây giờ mới phát hiện thứ đập vào trán mình, khiến trán nổi lên một cục cú không phải là đá, mà là một thỏi vàng. Nhìn thấy vàng, mụ vợ cả lập tức hai mắt sáng rực, cũng không còn quan tâm đến cơn đau nữa, đây là vàng đó. Một thỏi lớn như vậy, ít nhất cũng phải 10 lạng. Nàng, ta muốn. Tay mụ vợ cả vừa chạm vào thỏi vàng, một giọng nữ lạnh lùng dễ nghe liền truyền vào tai mụ, nói, 10 lạng vàng vừa rồi chính là tiền bán thân của nàng. Mụ vợ cả khựng lại, hóa ra đối phương muốn mua Vệ Trinh Trinh. Mụ có chút phân vân, thực ra mụ cũng muốn bán Vệ Trinh Trinh đi, để chồng mình không ngày nào cũng tơ tưởng đến con hồ ly tinh đó, nhưng có Vệ Trinh Trinh và không có Vệ Trinh Trinh, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tiệm bánh bao nhà bọn hắn không hề nhỏ. Bánh bao của tiệm lão Phùng quả thực làm rất ngon, nhưng việc kinh doanh của bọn hắn bây giờ tốt như vậy, ít nhất một nửa là công của Vệ Trinh Trinh. Đây cũng là lý do tại sao mụ vợ cả dù ghét Vệ Trinh Trinh, nhưng vẫn giữ nàng lại, nếu không mụ đã sớm bán Vệ Trinh Trinh đi rồi. Nhưng đây là 10 lạng vàng, trị giá cả 100 lạng bạc, Phùng Cường mua Vệ Trinh Trinh về cũng chỉ tốn 5 lạng bạc mà thôi. Điều này khiến mụ vợ cả có chút phân vân, rốt cuộc là nên để nước chảy từ từ hay là kiếm một món hời lớn đây. Ngươi mua nàng làm gì? Trần Lưu hỏi Vương Ngữ Yên. Vừa rồi nàng lén nhìn phu quân, không mua nàng, nàng sẽ bị đánh chết. Vương Ngữ Yên cười nói. Vương Ngữ Yên muốn mua Vệ Trinh Trinh, cũng đoán được rằng Vệ Trinh Trinh có thể nghe được tiếng lòng của phu quân nhà mình, vì vậy nàng mới muốn mua nàng về. Không đâu. Trần Lưu liếc nhìn mụ vợ cả, mặc dù mụ ta trông có vẻ đánh rất hung hãn, nhưng mụ chỉ đánh vào những chỗ nhiều thịt, những chỗ này đánh thì đau, nhưng không làm tổn thương xương cốt, đánh xong vẫn có thể tiếp tục làm việc, hơn nữa mụ cũng không nỡ đánh vào mặt Vệ Trinh Trinh, dù sao mụ còn phải dùng khuôn mặt của Vệ Trinh Trinh để kiếm tiền. Người ta còn phải dùng nàng để kiếm tiền, sẽ không đánh chết nàng đâu. Ta thấy nàng có duyên với ta. Chỉ có ngươi là tốt bụng, mua nàng về ngươi sắp xếp thế nào? Làm thị nữ cho phu quân thì sao? Tôi không cần đâu. Vậy thì làm thị nữ cho ta đi. Phùng Cương thấy Vương Ngữ Yên muốn mua Vệ Trinh Trinh đi, hơn nữa còn đưa ra một số tiền lớn mà mụ vợ cả gần như không thể từ chối, lập tức hoảng hốt, hắn còn chưa được hưởng thụ, sao có thể bán được? Hắn vội vàng tiến lên giật thỏi vàng trong tay mụ vợ cả, nói, không bán, chúng ta không bán. Bán, nhưng 10 lạng vàng không đủ. Mụ vợ cả vốn còn đang phân vân, nhưng Phùng Cường vừa nói không bán, mụ đâu còn không biết hắn có ý gì. Mụ vội vàng gạt tay Phùng Cường ra, cất thỏi vàng đi, rồi túm lấy Vệ Trinh Trinh đang ôm đầu ngồi xổm trên đất, véo má nàng nói, ngươi xem, con bé này xinh đẹp biết bao, hơn nữa nó còn là hàng nguyên zin. Một thanh đao sáng loáng cắm trên mặt bàn đặt bánh bao, run rẩy khẽ lay động. Ây da, phu quân, đao của ta không cẩn thận bay lên bàn rồi. Loan Loan cười tủm tỉm nói, mụ vợ cả. Phùng Cường. Dưới sự cám dỗ của vàng và sự uy hiếp của đao, mụ vợ cả cũng không dám tăng giá nữa, vội vàng lấy khế ước bán thân của Vệ Trinh Trinh ra, ngoan ngoãn đưa cho Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên nhận lấy khế ước bán thân của Vệ Trinh Trinh, liếc nhìn một cái, lòng bàn tay vận khởi Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, tờ khế ước liền bốc cháy trong lòng bàn tay nàng. Mà chiêu thức tay không tạo ra lửa này của Vương Ngự Yên khiến Phùng Cường và mụ vợ cả kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Phùng Cường vốn rất không nỡ xa Vệ Trinh Trinh cũng không dám hó hé thêm một tiếng nào. Mà Vệ Trinh Trinh cũng có chút sợ hãi lùi người về phía sau. Sau này ngươi là thị nữ của ta, hiểu chưa? Vương Ngữ Yên vung tay, tờ khế ước đang cháy liền bay lên không trung, vừa cháy vừa từ từ bay xuống đất.
"Vâng, nương tử."
Vệ Trinh Trinh vội vàng cúi người hành lễ.
"Sau này gọi ta là tỷ tỷ."
"Vâng, tỷ tỷ."
"Đi thôi."
Vương Ngữ Yên quay người đi về phía Trần Lưu đang ăn bánh bao, cùng Liên Tinh và Loan Loan, Vệ Trinh Trinh vội vàng theo sau như một cô dâu nhỏ. Những khách hàng xem một màn náo nhiệt thấy Vệ Trinh Trinh thật sự bị người ta mua đi, lập tức tiếc nuối không thôi, sau này không còn được ngắm bánh bao thịt lớn nữa rồi.
"Phu quân."
Vương Ngữ Yên đi đến trước mặt Trần Lưu, cười gọi một tiếng.
"Bánh bao này vị cũng không tệ, ngươi thử một cái đi."
Trần Lưu lấy một cái bánh bao từ trong túi giấy mà Loan Loan mang về đưa cho Vương Ngữ Yên.
"Được."
Vương Ngữ Yên nhận lấy bánh bao, vén tấm mạng che mặt lên, để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của mình, lập tức khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây người. Bọn hắn vốn nghĩ Vệ Trinh Trinh đã rất xinh đẹp rồi, nhưng không ngờ người phụ nữ mua Vệ Trinh Trinh lại còn xinh đẹp hơn, giống như tiên nữ trên trời vậy. Vệ Trinh Trinh cũng không nhịn được mà bị dung mạo của Vương Ngữ Yên làm cho say đắm, Vương Ngữ Yên thực sự quá xinh đẹp, khiến nàng không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Trần Lưu liếc nhìn Vệ Trinh Trinh một cái, nói: "Ngữ Yên, các ngươi đi thay cho nàng một bộ quần áo, ta lên thuyền đợi các ngươi."
"Được."
Vương Ngữ Yên cũng liếc nhìn Vệ Trinh Trinh một cái, nàng hiện đang mặc bộ quần áo vải gai rất đơn sơ, trên đó còn có mấy miếng vá, quả thực cần phải thay cho nàng một bộ quần áo mới. "Trong chợ chỗ nào bán quần áo tốt một chút?"
"Không cần đâu, nương tử tỷ tỷ, bộ này của ta cũng tốt lắm rồi."
Vệ Trinh Trinh vội vàng nói.
"Bảo ngươi thay thì thay, ở đâu ra nhiều lời vô ích vậy?"
Loan Loan nói: "Ngươi mặc quần áo xấu như vậy, ngươi muốn chúng ta cũng mất mặt sao?"
"Vệ Trinh Trinh, ta mặc đồ xấu sẽ làm các ngươi mất mặt sao?"
"Thôi được, quần áo của mình so với những bộ váy lụa trên người ba vị nương tử, quả thực rất xấu." Trước khi rời đi, Vệ Trinh Trinh quay đầu lại nhìn, thì thấy người bán bánh bao trước tiệm Lão Phùng đã đổi thành mụ vợ cả, mà tiệm bánh bao tuy vẫn có người mua, nhưng đã không còn cảnh tượng náo nhiệt xếp hàng dài như trước nữa. Vệ Trinh Trinh nhẹ nhàng thở phào một hơi, mặc dù nàng bây giờ vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao, là trở thành thế thân của nương tử à, của tỷ tỷ, lúc tỷ tỷ không tiện thì thay nàng hầu hạ lang quân, hay là phụ trách quét dọn gì đó, nhưng dù sao đi nữa, chắc cũng không đến nỗi tệ hơn trước đây. Vệ Trinh Trinh quay đầu lại, vội vàng theo kịp Trần Lưu và các nữ nhân Vương Ngự Yên phía trước, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Mà sau khi nhóm Trần Lưu rời đi, cũng có người nhắm vào gia đình Phùng Cường. Dù sao Vương Ngự Yên cũng đã dùng 10 lạng vàng mua Vệ Trinh Trinh ngay trước mặt mọi người. Chiêu này của Vương Ngự Yên cũng là học từ Trần Lưu, nàng cho rằng Trần Lưu cố ý đưa 10 lạng vàng cho Khấu Trọng trước mặt mọi người là có chủ đích, là để khiến những kẻ thèm muốn số vàng đó đi cướp. Và sự thật quả đúng như Vương Ngự Yên đoán, bọn hắn vừa rời đi, vàng của Khấu Trọng đã bị cướp mất, chỉ tiếc là hai kẻ đó không bị người ta giết chết. Lần này Vương Ngữ Yên cũng muốn dùng chiêu này để gây họa cho Phùng Cường. Khi nhiều người như vậy đều thấy mụ vợ cả nhận được 10 lạng vàng, những kẻ thèm muốn số vàng đó có thể nhịn được không? Bây giờ Đại Tùy loạn lạc như vậy, Giang Đô Thành tuy là một trong ba đô thành lớn của Đại Tùy, nhưng Trị An cũng không tốt hơn là bao. Ngoài thành đâu đâu cũng là thổ phỉ nghĩa quân, trong thành đâu đâu cũng là lưu quỷ xà thần, những kẻ ác vì mấy lạng bạc mà giết người phóng hỏa nhiều không kể xiết. Khi tin tức một lao bản tiệm bánh bao mang theo số tiền lớn được lan truyền ra ngoài, gia đình bọn hắn có thể yên ổn được không? Chương 286, Vệ Trinh Trinh, hạ. Chương 286, Vệ Trinh Trinh, hạ, quả nhiên là người đẹp vì lụa. Nhan sắc của Vệ Trinh Trinh vẫn rất đáng gờm, nếu không nàng cũng không thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu. Thay một bộ váy lụa màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng, Vệ Trinh Trinh lập tức thay đổi hoàn toàn, tuy nhan sắc không bằng những mỹ nhân hàng đầu như Vương Ngự Yên, Liên Tinh, Loan Loan, nhưng cũng không thua kém A Bích, Thủy Xanh. Đặc biệt là cặp gấu lớn kia, càng thêm hùng vĩ trắng quan, bất giác thu hút sự chú ý của đàn ông.
Không tệ nha.
Loan Loan thấy Vệ Trinh Trinh e thẹn bước ra từ phòng thử đồ, tiến lên nhìn một cái, liền méo một cái vào cặp gấu lớn căng phồng của nàng, thật mềm. Vệ Trinh Trinh hét lên một tiếng, vội vàng dùng tay che ngực, xấu hổ đến mặt bỏ bừng.
Là mẫu người phu quân thích đó.
Loan Loan cười hì hì. Theo Trần Lưu lâu như vậy, Loan Loan đâu còn không biết Trần Lưu thích mẫu người có thân hình như thế nào. Mặt Vệ Trinh Trinh càng đỏ hơn, gần như đỏ đến mức nhỏ ra máu, tim đập thình thịch. Trong lòng thầm nghĩ, lang quân thích cái lớn sao? Vương Ngữ Yên dựa theo dáng người của Vệ Trinh Trinh mua cho nàng mấy bộ váy áo và nội y, lại thêm hai chiếc áo choàng lông cáo giữ ấm, mua mấy bộ phấn son. Vương Ngữ Yên, Loan Loan và Liên Tinh thấy vải vóc trong tiệm quần áo này không tệ, là loại Tô Cẩm thượng hạng, liền cũng mỗi người mua hai bộ. Vệ Trinh Trinh biết Vương Ngữ Yên không thiếu tiền, nhưng lúc trả tiền, giá cả đắt đỏ đến mức suýt nữa dọa chết nàng, chỉ riêng chi phí mua quần áo lần này, cộng lại đã tốn mấy chục lạng vàng. Hơn nữa sau đó Vương Ngữ Yên lại đi mua cho nàng mấy món trang sức đá quý để phối với quần áo và tóc, lại tốn thêm mấy chục lạng vàng. Nhiều tiền như vậy, tiệm bánh bao của Phùng Cường dù kinh doanh có tốt đến đâu, cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Lúc mua xong quần áo trang sức để đến bến tàu Nam Môn, lại tình cờ đi ngang qua tiệm bánh bao Lão Phùng. Mụ vợ cả đang bán bánh bao nhìn thấy Vệ Trinh Trinh đã thay một bộ váy lụa màu hồng xinh đẹp, khoác một chiếc áo choàng lồng cao đắt tiền, phía sau có hai tiểu nhị xách túi lớn túi nhỏ, đi sau Vương Ngự Yên, Liên Tinh và Loan Loan một bước, miệng há hốc, nửa ngày không khép lại được. Mà trên đường đi, có rất nhiều người nhận ra Vệ Trinh Trinh, dù sao cũng là bánh bao Tây Thi của chợ Nam mà, những người buôn bán ở đây và những người làm việc ở bến tàu không ai là không biết nàng. Thấy Vệ Trinh Trinh thay đổi hoàn toàn, trở nên xinh đẹp động lòng người hơn, vô số người đều kinh ngạc đến rất cảm. Còn Vệ Trinh Trinh thì suốt quãng đường đều cúi đầu, không dám nhìn ai, nhưng trong lòng cũng rất vui. Vương Ngữ Yên có thể vì nàng mà tiêu nhiều tiền như vậy, vậy thì nàng chắc chắn sẽ trở thành thị nữ thân cận của nàng ấy, mặc dù thị nữ thân cận lúc nữ chủ nhân không tiện, rất có thể sẽ phải thị tẩm, nhưng nếu là Trần Lưu, nàng chắc chắn sẽ đồng ý đến bến tàu Giang Đô, Vương Ngự Yên và những người khác liền nhìn thấy chiếc thuyền lớn treo cờ hiệu của Di Hoa Cung. Phu quân. Vương Ngự Yên lên thuyền, nhìn thấy Trần Lưu, liền vui mừng tiến lên ngồi vào lòng hắn, hôn hắn một cái. Sao đi lâu vậy? Trần Lưu ôm lấy vòng eo thon của Vương Ngự Yên cười nói. Chúng ta cũng mua mấy bộ quần áo. Vương Ngự Yên nói rồi đứng dậy kéo Vệ Trinh Trinh đang trốn sau lưng Liên Tinh ra, cười nói, phu quân, Vệ Trinh Trinh này có xinh đẹp không?
Cũng không tệ.
Trần Lưu gật đầu. Phu quân có hối hận không?
Hối hận cái gì?
Không nhận nàng làm thị nữ đó.
Cái đó thì không.
Vệ Trinh Trinh trở thành thị nữ của ngươi, chẳng phải cũng là thị nữ của ta sao?
Ta có gì phải hối hận?
Vệ Trinh Trinh khẽ ngẩng đầu nhìn Trần Lưu một cái, rồi lại vội vàng túi lầu xuống.
Vương Ngự Yên, Liên Tinh và Loan Loan trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, phu quân đúng là miệng cứng.
Nhổ neo đi.
Liên Tinh quay đầu nói với các cung nữ.
Vâng, cung chủ.
Cung nữ của Di Hoa Cung đáp lời, người kéo buồm thì kéo buồm, người cầm lái thì cầm lái, bắt đầu cho thuyền rời khỏi bến tàu Giang Đô. Mà ở một góc khuất của bến tàu Giang Đô, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang trốn trong góc, nhìn chiếc thuyền lớn của Di Hoa Cung rời bến, tâm trạng có chút phức tạp. Khấu Trọng tuy muốn đi theo nghĩa quân, nhưng hắn cũng muốn báo thủ cho Từ Tử Lăng. Mà muốn báo thủ cho Từ Tử Lăng, tự nhiên cần phải tìm hiểu rõ thân phận của Trần Lưu. Mặc dù hôm đó Trần Lưu đã bỏ đi, Giang Đô lớn như vậy, muốn tìm một người không dễ, nhưng Khấu Trọng là thổ địa ở đây, muốn tìm mấy người ngoại tỉnh, hơn nữa lại là mấy người nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp, tương đối vẫn khá đơn giản. Khấu Trọng dò la được khách điếm mà Trần Lưu ở, còn dò ra được tên của hắn, chỉ là chỉ biết tên, không biết lai lịch cũng vô dụng, trên đời này người tên Trần Lưu không phải là ít, vì vậy Khấu Trọng muốn tìm hiểu rõ lai lịch của hắn. Dĩ nhiên, Khấu Trọng cũng biết Trần Lưu có võ công, nên hắn theo dõi vô cùng cẩn thận. Thậm chí để làm rõ thân phận của Trần Lưu, Khấu Trọng còn cắn răng trộm không ít tiền, sau khi mua thuốc trị thương cho Từ Tử Lăng, số tiền còn lại đều dùng để mời đám tiểu thâu và côn đồ trong thành Giang Đô ăn uống, thay phiên nhau theo dõi, để tránh bị Trần Lưu phát hiện. Còn về lao đại trực tiếp của hắn là Nôn lao đại, ai mà thèm quan tâm đến gã. Đợi khi làm rõ thân phận của Trần Lưu, hắn sẽ đi đầu quân cho nghĩa quân. Nếu trước khi rời Giang Đô mà bị Nôn lão đại bắt được, cùng lắm là bị gã đánh cho một trận, dù sao không chết là được. Thực ra Trần Lưu đã sớm biết chuyện Khấu Trọng theo dõi mình. Phải biết rằng hắn là tông sư, có thần thức, hơn nữa phạm vi thần thức cực rộng, cho dù Khấu Trọng làm việc kín đáo đến đâu cũng không thể qua mắt được thần thức của hắn, chỉ là Trần Lưu không để tâm mà thôi. Bởi vì mấy ngày nay Khấu Trọng đều ngấm ngầm theo dõi Trần Lưu, nên chuyện xảy ra trước tiệm bánh bao của lão Phùng dĩ nhiên hắn cũng biết. Mà Khấu Trọng cuối cùng cũng đã làm rõ được thân phận lai lịch của Trần Lưu, Đại Minh Di Hoa Cung, con thuyền mà hắn lên thuộc về một thế lực võ lâm tên là Đại Minh Di Hoa Cung. Chỉ là khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy Vệ Trình Trình cũng thay một bộ lưu tiên nhu quần hoa lệ, khoác áo choàng lông cáo, đeo trang sức châu báu tinh xảo, đi theo Vương Ngự Yên, Liên Tinh và Loan Loan cùng lên thuyền của Di Hoa Cung, tâm trạng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Trong một năm qua, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã chịu ơn của Vệ Trình Trình rất nhiều, bọn hắn thường xuyên ăn bữa nay lo bữa mai, nếu không phải Vệ Trình Trình thường xuyên giấu Phùng Cường lén lút cho bọn hắn bánh bao, có lẽ bọn hắn đã chết đói rồi cũng không chừng. Vì vậy, đối với Vệ Trình Trình, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều rất cảm kích. Vệ Trình Trình được người ta mua đi, sống một cuộc sống tốt hơn, bọn hắn càng vui mừng, chỉ là tại sao người mua Vệ Trình Trình lại là Trần Lưu, kẻ đã chặt đứt bàn tay của Từ Tử Lăng. Chuyện này cứ vậy bỏ qua đi. Từ Tử Lăng nhìn con thuyền lớn của Di Hoa Cung đã rời cảng đi xa, nói: "Lăng thiếu." Khấu Trọng muốn nói lại thôi. "Chúng ta là kẻ trộm lấy đồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bị người ta đánh chết cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Từ Tử Lăng nói, "Người đó chặt đứt một bàn tay của ta, là do ta tự chuốc lấy."
"Lăng thiếu."
Tâm trạng Khấu Trọng có chút phức tạp khó hiểu.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" "Ngươi không phải nói đi đầu quân cho nghĩa quân sao?"
"Vậy thì đi."
Ngày thứ hai sau khi Trần Lưu rời khỏi thành Giang Đô, người dân ở khu chợ Nam Môn mãi không thấy Phùng Cường ra mở cửa buôn bán, bèn chạy vào nhà gã xem thử, liền thấy Phùng Cường và vợ gã đã sớm ngã trong vũng máu, trong nhà cũng hỗn loạn cả lên, vô số nồi niêu song chảo đều rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, chỉ cần là thứ gì hơi có giá trị một chút đều bị người ta lục lọi lấy đi. Đây là bị trộm rồi, hơn nữa xem ra đám trộm đến không chỉ có một tốt. Chương 287, Tống Sư Đạo, Thượng, chương 287, Tống Sư Đạo, Thượng, đi ngược dòng từ Đại Giang lên, tuy thuyền của Di Hoa Cung có bờm, lại có các cung nữ thay phiên nhau chèo thuyền, nhưng tốc độ cũng không thể nhanh được. Tuy nhiên Trần Lưu không đổi, nên tốc độ chậm một chút hắn cũng không để ý, thậm chí những lúc không luyện công, hắn còn có tâm trạng thành thơi cùng Vương Ngự Yên, Liên Tinh, Loan Loan, Vệ Trinh Trinh ngồi ở đầu thuyền uống trà, miệng khẽ ngâm nga bài Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông.
"Phu quân, đây là từ gì vậy?"
Vương Ngự Yên cẩn thận nghe Trần Lưu ngâm nga mấy câu, hỏi.
"Lâm Giang tiên Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông."
Trần Lưu đáp.
"Phu quân làm sao?"
"Không phải, là từ của một người tên Dương Thận làm." Trong mắt Vương Ngự Yên lộ ra một tia cờ ý, nàng còn tưởng Trần Lưu sẽ nhận luôn chứ.
"Dương Thận? Hình như chưa từng nghe qua, nhưng từ làm rất hay."
"Đúng vậy, ta cũng thấy bài từ này làm rất hay."
"Cung chủ, công tử, có thuyền đang tiến lại gần chúng ta."
Người quan sát trên thuyền của Di Hoa Cung sau khi thấy có thuyền đang tiến về phía bọn hắn, lập tức báo động.
"Có thuyền đang tiến lại gần chúng ta."
Trần Lưu và các nàng Liên Tinh có chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy đi đến mạn thuyền, nhìn về phía con thuyền lớn đang tiến lại gần.
"Là thuyền của Tống Việt."
Trần Lưu không hiểu rõ các thế lực của Đại Tùy, nhưng Loan Loan lại rất rảnh, nhìn thấy lá cờ trên con thuyền lớn đang tiến lại gần, liền biết đó là thuyền buôn muối lậu của lĩnh Nam Tống Việt. Tống Việt là một trong tứ đại môn Việt của Đại Tùy, ba Việt còn lại là Lý Việt của Đường Quốc Công Lý Uyên, Vũ Văn Việt của Vũ Văn Thường và Độc Cô Việt của Độc Cô Phong. Lý Việt, Vũ Văn Việt, Độc Cô Việt đều có huyết thống hồ nhân, chỉ riêng Tống Việt độc bá lĩnh nam là huyết thống hán nhân thuần túy. Tống Khuyết cực kỳ ghét người ngoại tộc, đặc biệt là người hồ. Thậm chí còn đặt ra quy củ, người của Tống Việt chỉ được cưới nữ tử hán nhân, nữ nhi cũng chỉ được gả cho người Hán. Hơn nữa Tống Khuyết vẫn luôn nỗ lực để khiến mảnh đất Trung Nguyên khôi phục lại uy quan của nhà Hán, nên sau này hắn mới ủng hộ Khấu Trọng khởi binh tranh đoạt thiên hạ. Chỉ là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị Sư Phi Huyên lừa đến ngớ ngẩn, cuối cùng lại đem nửa Giang Sơn tặng cho Lý Thế Dân trong tình thế chưa hề có dấu hiệu thất bại. Ủng hộ Khấu Trọng, còn gả tiểu nữ nhi Tống Ngọc Trí cho hắn, ước chừng đây là chuyện hối hận nhất trong cả cuộc đời của Tống Khuyết. Thuyền của Tống Việt. Trần Lưu nghe vậy, vẻ mặt đăm chiêu. Quả nhiên là Tống sư đạo, nếu là hắn thì có thể hiểu được rồi. Thuyền của Tống Việt cách thuyền của Di Hoa Cung khoảng 10 trượng thì ngừng lại, đi song song với thuyền của Di Hoa Cung để tránh gây hiểu lầm. Một vị công tử ôn hòa như ngọc đứng ở đầu thuyền của Tống Việt, chắp tay với Trần Lưu và mọi người, tại hạ lĩnh nam Tống sư đạo, phía trước có phải là thuyền của Đại Minh Di Hoa Cung không? Không biết vị cung chủ nào của Di Hoa Cung đang ở trên thuyền. Quả nhiên là Tống sư đạo, nếu là hắn thì có thể hiểu được rồi. Tống sư đạo là người cực kỳ yêu thích kết giao bằng hữu, lại thích cùng người khác đàm đạo chuyện trời đất. Trong nguyên tắc, khi hắn buôn bán muối lậu, gặp phải Phó Quân Sức và Song Long đang bị Vũ Văn Hóa cập truy sát, Tống sư đạo liền mời Phó Quân Sức cùng những người khác lên thuyền cùng đi, và trên thuyền cùng mọi người bàn luận về cục diện thiên hạ. Thì ra là Tống công tử, tại hạ đại Tống Trần Lưu, vị bên cạnh ta chính là Di Hoa Cung nhị cung chủ Liên Tinh. Trần Lưu chắp tay đáp lễ Tống sư đạo. Có phải là đại Tống Tích Hoa công tử không? Tống sư đạo nghe vậy lập tức mừng rỡ hỏi. Trần Lưu vừa nghe, mặt liền xa sầm. Vương Ngữ Yên, Liên Tinh và Loan Loan lập tức bật cười rên ráng, các nàng đều biết Trần Lưu ghét cái tên này đến mức nào, nhưng biệt danh thần toán tử mà hắn thích nhất thì không truyền đi, còn Tích Hoa công tử lại truyền đến tận Đại Tùy. Sao vậy? Ta nói sai gì sao? Tống sư đạo thấy Trần Lưu không vui, còn Vương Ngữ Yên và các nàng thì cười duyên, lập tức có chút ngớ ngác. Không có. Liên Tinh cười nói, chỉ là phu quân nhà ta không thích ngoại hiệu này. Xin lỗi Trần công tử. Tống sư đạo nghe vậy, đội vàng xin lỗi. Tống sư đạo thân là công tử thế gia, nhưng lại dễ gần, nổi tiếng khiêm tốn và trọng nghĩa, là một công tử thế gia khiêm nhường điển hình, không có vẻ kiêu ngạo, rộng lượng và độ lượng. Con người kiến thức bên bác, lại trọng tình trọng nghĩa, ngay cả bạn Phong Hàn muốn luôn coi thường con cháu môn phiệt cũng phải kính phục hắn. Trần Lưu cũng không trách tội Tống sư đạo, chỉ là hắn cực kỳ không thích ngoại hiệu Tích Hoa công tử mà thôi. Không sao, Tống công tử có muốn qua đây trò chuyện một chút không? Trần Lưu mời. Rất tốt. Tống sư đạo đội vàng đồng ý. Tống sư đạo gặp thuyền của Đại Minh Di Hoa cùng trên đại giang, vốn đã có ý muốn đến kết giao, thêm một người bạn là thêm một con đường mà. Bây giờ Trần Lưu mời, đúng ý hắn. Tiểu Lang, người hầu của Tống gia đứng sau Tống sư đạo vội gọi hắn một tiếng. Không sao, ngươi đi nói với tam thúc của ta một tiếng, ta gặp được Tích Hà, Trần Lưu công tử của Đại Tống và Liên Tinh cung chủ của Đại Minh Di Hoa cùng, ta qua đó kết giao với bọn hắn một lát rồi về. Tống sư đạo nói xong liền thi triển khinh công lướt qua mặt nước, đến thuyền lớn của Di Hoa cung. Tống sư đạo ra mắt Trần công tử. Vừa lên thuyền, Tống sư đạo liền chắp tay hành lễ với Trần Lưu. Tống huynh cứ gọi ta là Trần Lưu là được. Trần Lưu đáp lễ, giới thiệu, Tống huynh, đây là phu nhân của ta, Vương Ngự Yên. Ra mắt Trần phu nhân. Tống sư đạo vội vàng hành lễ. Ra mắt Tống công tử. Vị này là Liên Tinh, Di Hoa cung nhị cung chủ, cũng là phu nhân của ta. Ra mắt Trần phu nhân. Ra mắt Tống công tử. Vị này là phu nhân của ta, Loan Loan. Trần Lưu không giới thiệu lai lịch của Loan Loan, dù sao thân phận của nàng ở Đại Tùy cũng hơi nhạy cảm. Ra mắt Trần phu nhân. Tống sư đạo trong lòng không khỏi lẩm bẩm, người ta nói chỉ có đặt sai tên, chứ không có gọi sai ngoại hiệu, ngươi đã có ba vị phu nhân rồi, gọi ngươi là Tích Hoa công tử thì sai ở đâu chứ? Sau khi hàn huyên, Trần Lưu liền mời Tống sư đạo vào phòng khách trong thuyền dùng trà. Bước vào phòng khách, dù Tống sư đạo là con cháu của tứ đại môn phiệt Đại Tùy, nhưng khi nhìn thấy nội thất của phòng khách trên thuyền, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Bên ngoài thuyền lớn của Di Hoa cung không có gì đặc biệt, nhưng nội thất bên trong lại cực kỳ xa hoa. Sàn của đại sảnh được trải một lớp thảm lông nồng quý giá, xung quanh trần nhà được khảm một vòng dạ minh châu. Buổi tối không cần thắp đèn cũng cực kỳ sáng sủa, trên tường treo không phải là tranh chữ cổ nhân thì cũng là những bài thơ từ nổi tiếng của các đại thi hào, hơn nữa tất cả đều là hàng thật. Tống sư đạo thậm chí còn nhìn thấy sơ nguyệt thiếp của Vương Hy Chi. Bốn góc phòng còn đặt một lư hương, đốt long diên hương, mùi thơm thoang thoảng từ lư hương tỏa ra, khiến người ta ngửi thấy liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cả những chiếc bình hoa, mỗi một vật dụng trong đại sảnh đều là những bảo vật vô cùng quý giá. Chỉ riêng những vật trang trí trong đại sảnh này, giá trị đã không dưới mấy vạn lạng bạc. Mà đây mới chỉ là trang trí trong một phòng khách của một con thuyền thôi. Trinh Trinh, dâng trà. Vâng. Một mỹ nhân mặc y phục hoa lệ chậm rãi bước lên, rót trà cho Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Liên Tinh, Loan Loan và Tống sư đạo. Chương 288, Tống sư đạo, hạ, chương 288, Tống sư đạo, hạ, mỗi nơi có thói quen uống trà khác nhau, Đại Tùy thích nấu trà, nhưng Trần Lưu lại thích uống trà sao hơn. Tống sư đạo liếc nhìn Vệ Trinh Trinh, lại là một mỹ nhân nữa. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn một cái rồi không nhìn nữa, dù sao Trần Lưu được mệnh danh là Tích Hoa công tử, phong lưu phong khoáng, ai biết mỹ nhân này có phải là phu nhân hay tiểu thiếp của hắn không? Đây là Mi Sơn Mao Tiêm của Đại Minh phải không? Tống sư đạo nhấp một ngụm trà, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ nói. Trần Lưu nhướng mày, Tống sư đạo này quả nhiên có mắt nhìn. Trong nguyên tắc nói Tống sư đạo là người có kiến thức sâu rộng, bác cổ thông kim, bất kể là ngọc khí chân bảo hay vật dụng sinh hoạt, thậm chí là tranh chữ, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận biết thật giả và nói ra lai lịch. Khi điều tra tung tích của Phó Quân Du, cũng chỉ dựa vào một chút lá trà mà tìm ra được rất nhiều manh mối. Mi Sơn Mao Tiêm ở Đại Minh không phải là danh trà gì, nhưng Trần Lưu thích hương vị này, nên trên thuyền cũng có chuẩn bị Mi Sơn Mao Tiêm, không ngờ Tống Sư Đạo, một công tử thế gia của Đại Tùy, lại biết cả Mi Sơn Mao Tiêm của Đại Minh. Tống huynh thật có kiến thức. Ha ha, chỉ là từng uống qua. Hơn nữa Tống gia ta không chỉ kinh doanh trà muối của Đại Tùy, mà đối với trà, lụa, sứ của Đại Minh, Đại Tống cũng có dinh hữu. Tống Sư Đạo cười nói, Trần huynh lần này đến Đại Tùy là để du ngoạn, hay là có chuyện khác? Đến Đại Tùy du ngoạn thôi. Trần Lưu cười nói, bây giờ Đại Tùy khắp nơi đều là khói lửa, không phải là thời điểm tốt để du ngoạn. Tống Sư Đạo thở dài, nói, hôn quân bạo ngược, xây dựng công trình lớn, hiêu chiến, khiến Đại Tùy dân chúng lầm than, ba tánh đều không sống nổi. Tống Sư Đạo thích bàn luận về đại thế thiên hạ, nói dăm ba câu đã bắt đầu lái sang chuyện đại thế thiên hạ. Nhưng điều này cũng bình thường, Tống gia là một trong tứ đại môn phiệt của Đại Tùy, có lợi ích to lớn ở Đại Tùy, tự nhiên sẽ quan tâm đến đại thế thiên hạ của Đại Tùy. Trần Lưu cười cười, nói, chuyện này không hẳn đều là lỗi của Dương Quảng. Dương Quảng tuy có lỗi, nhưng Tống huynh không cảm thấy thiên hạ Đại Tùy chỉ trong vài năm đã mục nát đến mức này rất kỳ lạ sao? Trần huynh có cao kiến gì? Tống Sư Đạo có chút kinh ngạc. Đại Tùy bắt đầu loạn từ khi nào? Trần Lưu hỏi. Từ khi Dương Quảng chinh phạt Cao Câu Ly. Không, phải là từ khi Dương Quảng mở khoa cử, Đại Tùy đã bắt đầu loạn rồi. Trần Lưu nói, chính thể của Đại Tùy và Đại Tống, Đại Minh đều khác nhau. Quân đội Đại Tùy do quan lũng quý tộc kiểm soát, quan vị triều đình do thế gia môn phiệt nắm giữ. Đại Tùy muốn giống như Đại Tống, Đại Minh dùng khoa cử để tuyển chọn nhân tài. Điều này đối với hàn môn sĩ tộc đúng là chuyện tốt, nhưng đối với quan lũng quý tộc và thế gia môn phiệt thì không phải. Đối với bọn hắn, đây là Dương Quảng đã động đến lợi ích của bọn hắn có thể vui vẻ sao? Trần Lưu uống một ngụm trà, nói, Dương Quảng vừa chinh phạt Cao Câu Ly lần đầu, hậu phương đã bắt đầu nổi dậy khắp nơi, hơn nữa các cuộc khởi nghĩa giống như tinh hỏa liệu nguyên, nổi lên liên tiếp, dập thế nào cũng không tắt, nếu nói sau lưng những đội quân khởi nghĩa này không có sự ủng hộ của thế gia môn phiệt, ngươi tin không? Tống Sư Đạo im lặng, không thể phản bác. Tống Sư Đạo là con trai trưởng của Tống Thiệt, sau lưng những đội quân khởi nghĩa đó rốt cuộc là chuyện gì, căn bản không thể qua mắt được hắn. Khi Dương Quảng chinh phạt Cao Câu Ly lần thứ hai, Dương Huyền Cảm ở hậu phương liền tạo phản, hơn nữa tham gia vào cuộc tạo phản của Dương Huyền Cảm còn có Lý Mật và con cháu, họ hàng của các đại tướng tùy triều như Lai Hộ Nhi, điều này cho thấy quan lũng quý tộc cũng cực kỳ bất mãn với Dương Quảng. Tống Sư Đạo hỏi, Trần huynh nhìn nhận cục diện Đại Tùy của ta như thế nào? Tống gia muốn tranh đoạt thiên hạ. Không, Đại Tùy cứ loạn mãi thế này, ta chỉ lo ba tánh lĩnh Nam bị cuốn vào vòng chiến hỏa. Tống Sư Đạo có chút bi thiên mẫn nhân nói. Tống Sư Đạo không có ý định tranh đoạt thiên hạ, nhưng hắn biết cha hắn, Thiên Đao Tống Quyết, vẫn luôn muốn Đại Tùy khôi phục y quan nhà Hán, mà điều này chắc chắn sẽ khiến ba tánh lĩnh Nam rơi vào chiến hỏa. Ta đến Đại Tùy thực ra cũng mới mấy ngày, ta cũng không hiểu rõ chuyện của các ngươi lắm. Nói vài câu là đủ rồi, nói nhiều hơn Trần Lưu cũng không muốn nói nữa. Sau đó Trần Lưu liền cùng Tống Sư Đạo nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng nội dung không còn liên quan đến cục diện Đại Tùy nữa, mà chủ yếu là về phong thổ nhân tình các nơi và những chuyện thú vị trong giang hồ. Tống Sư Đạo bác cổ thông kim, Trần Lưu cũng kiến thức bên bác, vì vậy Tống Sư Đạo và Trần Lưu càng nói chuyện càng hợp ý, có ý tương kiến hận vãn, có chút không nỡ rời đi. Chỉ là trên thuyền của Di Hoa Cung ngoài Trần Lưu ra, còn lại đều là nữ, hắn ở lại có chút không tiện, vì vậy khi trời sắp tối, hắn mới có chút lưu luyến cáo tử, trở về thuyền của Tống gia. Phu quân không coi trọng Tống Việt sao? Sau khi Tống Sư Đạo rời đi, Vương Ngự Yến hỏi. Tống Việt ở Linh Nam, địa thế quá hạn hẹp, hơn nữa Tống Sư Đạo lại là một người thừa kế mềm lòng, người như vậy không thích hợp để tranh bá thiên hạ. Vậy phu quân cho rằng sau này ai sẽ có được thiên hạ Đại Tùy? Loan Loan bước tới hỏi. Các ngươi âm quý phái muốn đầu tư? Loan Loan cười khúc khích, ngồi lên đùi Trần Lưu, ôm cổ hắn nói, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Dùng môn phái giang hồ để ảnh hưởng đến triều đình, sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Trần Lưu béo nhẹ vào má bầu bĩnh của Loan Loan, cười nói, tại sao? Hoàng đế đều là những sinh vật cực kỳ ích kỷ, bất kỳ ai uy hiếp đến hoàng quyền đều là đối tượng mà bọn hắn phải trừ khử, cho dù là công thần giúp bọn hắn đánh hạ thiên hạ cũng không ngoại lệ. Trải qua các triều đại, sau khi giành được thiên hạ, có ít vị hoàng đế khai quốc nào không ra tay tàn sát công thần không? Có sao? Loan Loan lộ vẻ nghi hoặc. Trần Lưu thấy vẻ mặt hoang mang của Loan Loan, cũng có chút phản ứng lại. Đây là thế giới tổng võ, không phải thế giới lịch sử ban đầu của hắn, lịch sử ở đây cũng có chút khác biệt so với lịch sử ban đầu. Trần Lưu từng đọc qua sách lịch sử mà Hoàng Dược Sư của Đào Hoa Đảo thu thập được về lịch sử của thế giới này. Thế giới tổng võ này cũng có Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ, Thương, Chu, nhưng từ khi nhà Chu phân phong thiên hạ, đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu bắt đầu dần dần chinh phạt, thôn tính lẫn nhau, dần dần biến thành bộ dạng như bây giờ. Các dân tộc du mục bị đuổi đến những vùng sa mạc, thảo nguyên tuyết lạnh giá, thành lập nguyên quốc, còn Đại Tần, Đại Tống, Đại Minh mỗi nước chiếm một vùng đất màu mỡ trên đại lục, trở thành một phương bá chủ. Đại lục nơi Đại Tùy tọa lạc là hỗn loạn nhất, trải qua nhiều lần biến đổi, cuối cùng do Dương Kiên kế thừa Bắc Chu mà giành được thiên hạ. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trần Lưu bị lẫn lộn, liền đổi chủ đề, một tay kẹp một người, Ô Vương Ngự Yên và Loan Loan đi vào phòng, nói, chúng ta vẫn nên làm chút chuyện vui vẻ đi. Vệ Trinh Trinh liếc nhìn một cái, mặt liền đỏ bừng đội vàng đi theo, tuy có hai vị phu nhân là Vương Ngự Yên và Loan Loan hầu hạ, về cơ bản không cần nàng làm người thay thế, nhưng nhờ đâu thì sao? Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Tống Sư Đạo gần như mỗi ngày đều chạy sang thuyền của Di Hoa Cung, cùng Trần Lưu nói chuyện trên trời dưới đất. Trần Lưu cũng đã đến thuyền của Tống gia gặp Tống Lỗ, em họ của Tống Quyết. Điểm đến của Trần Lưu lần này là Phi Mã Mục Tràng ở Nam Quận, mà sau khi đến Nam Quận, thuyền buôn muối lậu của Tống Việt còn phải tiếp tục đi về phía tây, vận chuyển muối vào Ba Thủ, hai bên không cùng đường, Tống sư đạo lúc này mới lưu luyến từ biệt Trần Lưu. "Trần huynh, sau này nếu có rảnh, có thể đến Sơn Thành Tống gia ở lĩnh nam của ta, sư đạo nhất định sẽ quét dọn nhà cửa đón tiếp." Qua một khoảng thời gian giao lưu, Tống sư đạo cũng rất khâm phục Trần Lưu. "Nếu có thời gian, ta sẽ đến." Chương 289, Phi Mã Mục Tràng. Chương 289, Phi Mã Mục Tràng. Lỗ Diệu Tử đang ẩn cư tại Phi Mã Mục Tràng. Mà Phi Mã Mục Tràng nằm ở Nam Quận, do Thương Hùng xây dựng. Thương Hùng từng là một võ tướng, để tránh chiến họa, đã dẫn dắt thuộc hạ và tộc nhân Nam Tiến, thành lập Phi Mã Mục Tràng ở Nam Quận, và lập ra tổ hấn, tuyệt đối không tham gia vào chuyện giang hồ và triều đình, tác phong kín đáo, chỉ làm ăn buôn bán. Phi Mã Mục Tràng trải qua hơn 160 năm, chuyển đến tay trưởng chủ hiện tại là Thương Tu Tuần, đã là đời thứ 7. Khoảng 30 năm trước, Tà Cực Tông Tông chủ Hướng Vũ Điển quyết định giả chết để thoát thân. Trước khi Hướng Vũ Điển giả chết, hắn đã giao Tà Đế Xá Lợi cho Lô Diệu Tử bảo quản. Ngay sau đó, hắn lại nói cho Trúc Ngọc Nghiên phương pháp hấp thụ tinh nguyên của Tà Đế Xá Lợi. Mục đích của Hướng Vũ Điển làm vậy là để gieo họa về phía đông. Để có thể mượn Tà Đế Xá Lợi nâng cao công lực, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tất nhiên sẽ ra tay tranh đấu với bốn đệ tử được Hướng Vũ Điển truyền thừa, còn Tà Đế Xá Lợi thì bị Lô Diệu Tử giấu đi, định sẵn là cả hai bên đều không thể lấy được. Nhưng hành động này lại gián tiếp dẫn đến sự rạn nứt giữa Trúc Ngọc Nghiên và Lô Diệu Tử. Trúc Ngọc Nghiên muốn biết tung tích của Tà Đế Xá Lợi, nhưng Lô Diệu Tử nhận lời ủy thác của Hướng Vũ Điển, không muốn nói cho người khác biết tung tích của Tà Đế Xá Lợi. Vì vậy Lô Diệu Tử bị Trúc Ngọc Nghiên ám toán, trúng một trưởng của nàng. Buộc Lô Diệu Tử phải bày nghi trận, khiến Trúc Ngọc Nghiên tưởng rằng hắn đã trốn ra nước ngoài, lúc này mới thoát khỏi sự truy sát của Trúc Ngọc Nghiên. Sau đó Lô Diệu Tử nản lòng phách trí, liền ẩn cư tại Phi Mã Mục Tràng. Khi ẩn cư tại Phi Mã Mục Tràng, Lô Diệu Tử đã gặp mẹ của Thương Tu Tuần, trưởng chủ đời trước của Phi Mã Mục Tràng là Thương Thanh Nhã, và kết hôn với bà sinh ra nữ nhi Thương Tu Tuần. Tuy nhiên, Lỗ Diệu Tử tuy đã đoạn tuyệt với Trúc Ngọc Nghiên, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên nàng, đến nỗi Thương Thanh Nhã ú uất mà chết. Sau khi Thương Thanh Nhã qua đời, Lỗ Diệu Tử mới tỉnh ngộ, hối hận không thôi, nhưng lúc này đã quá muộn. Mà Thương Tu Tuần cũng vì cái chết của mẹ mà căm hận Lỗ Diệu Tử đến tận xương tủy. Phi Mã Mục Tràng ở Nam Quận rất nổi tiếng, Trần Lưu rất dễ dàng hỏi thăm được. Bởi vì mối quan hệ giữa Thương Tu Tuần và Lỗ Diệu Tử rất tệ, hơn nữa bây giờ ngoài Thương Tu Tuần ra, có lẽ không ai biết Lỗ Diệu Tử đang ẩn cư tại Phi Mã Mục Tràng, nên Trần Lưu không thể công khai đến thăm, mà dùng danh nghĩa mua ngựa để vào Phi Mã Mục Tràng. Vị trí của Phi Mã Mục Tràng nằm ở phía đông nam của Nam Quận, hai nhánh sông của Trường Giang là Trương Thủy và Tự Thủy đã tạo ra một vùng đồng bằng màu mỡ hình tam giác rộng lớn, hai con sông lững lờ trôi qua, tưới tiêu cho những cánh đồng màu mỡ hai bên bờ, cuối cùng đổ vào đại giang. Nơi đây khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, trong đó đồng có nơi Phi Mã Mục Tràng tọa lạc lại càng tươi tốt. Mục Trường bốn bề là núi, bao bọc một vùng đất màu mỡ rộng hơn 10 dặm vuông, chỉ có hai con đường hẻm núi ở phía đông và tây có thể ra vào. Địa thế hiểm trở, tạo thành một hàng rào bảo vệ tự nhiên cho Mục Trường. Bên trong Mục Trường, trên những cánh đồng cỏ xanh mướt, điểm xuyết hơn 10 hồ nước lớn nhỏ khác nhau, nước hồ xanh biếc và cỏ xanh tranh nhau khoe sắc, tràn đầy sức sống. Cuối đồng cỏ là những dãy núi nhấp nhô, trải dài vô tận. Phong cảnh của Phi Mã Mục Tràng vô cùng tươi đẹp, tựa như một chốn đồng lai tiên cảnh, và trong chốn đồng lai tiên cảnh này, có vô số các loại gia cầm gia súc, những con cừu trắng, những con bò vàng hoặc xám, những con ngựa đủ màu sắc, mỗi loài đều thong dong nghỉ ngơi. Ở góc tây bắc có địa thế cao hơn, còn xây dựng một tòa thành trì hùng vĩ, lưng tựa vào vách núi vạn trượng dựng đứng như tường thành, phía trước là một con sông nhỏ uốn lượn như dải lụa. Tuy Trần Lưu đến để mua ngựa, nhưng Trần Lưu chỉ mua vài con ngựa tốt, tự nhiên không cần phải thông báo cho Thương Tu Tuần, người tiếp đãi bọn hắn là nhị chấp sự của Mục Trường, Liêu Tông Đạo. Đây cũng là tình cờ gặp được, hơn nữa Trần Lưu vừa mở miệng đã hỏi về những con ngựa tốt nhất của Phi Mã Mục Tràng, cộng thêm Trần Lưu và Vương Ngự Yên, Liên Tinh và những người khác vừa nhìn đã biết là những người quyền quý, lúc này mới thu hút sự chú ý của Liêu Tông Đạo, đích thân ra tiếp đãi, dò hỏi lai lịch của bọn hắn, nếu không chỉ vài con ngựa thì căn bản không cần đến nhị chấp sự của Mục Trường là Liêu Tông Đạo phải ra mặt. Trần Lưu không giấu giếm lai lịch của bọn hắn, mà nghe Trần Lưu tự xưng danh, Liêu Tông Đạo trong lòng cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Đại Tống Trần Lưu công tử, Đại Tống Mạn Đà Sơn Trang Vương Ngữ Yên, Đại Minh Di Hoa Cung Nhị Cung Chủ Liên Tình. Tuy Phi Mã Mục Trường không dính dáng đến giang hồ và triều đình, nhưng bọn hắn vẫn biết những nhân vật và thế lực có tên tuổi trên giang hồ các nước. Mạn Đà Sơn Trang của Đại Tống trước kia danh tiếng không lớn, nhưng đó cũng là chuyện của trước kia. Kể từ khi Vương Ngữ Yên đánh bại Mộ Dung Phục, danh tiếng của nàng giờ đây ở Đại Tống đã lừng lẫy, vì vậy cũng chuyển đến Đại Tùy. Mà Di Hoa Cung lại càng là một trong những thế lực hàng đầu của Đại Minh. Liêu Tông Đạo tự nhiên cũng từng nghe qua danh tiếng của các nàng, còn về Trần Lưu lại càng lừng lẫy danh tiếng. Đương nhiên, Trần Lưu nổi danh là vì tiếng tăm đào hoa của hắn, nghe nói ngay cả nhị cung chủ Liên Tinh của Di Hoa Cung, người vốn không bao giờ để mắt đến nam nhân, cũng bị hắn chinh phục. Trước kia Liêu Tông Đạo còn không tin, nhưng bây giờ hắn đã tận mắt thấy Liên Tinh đi theo bên cạnh Trần Lưu còn gọi Liên Tinh là phu nhân, không tin cũng phải tin. Chỉ là tại sao Trần Lưu lại đến Phi Mã Mục Trường của bọn hắn? Không lẽ là nhắm vào chàng chủ của bọn hắn rồi chứ? Liêu Tông Đạo không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Trần công tử là người Đại Tống, vì sao lại đến Phi Mã Mục Trường của chúng ta mua ngựa? Liêu Tông Đạo hỏi. Ta và phu nhân đến Đại Tùy du ngoạn, trước đó đi thuyền ngược dòng Đại Giang. Bây giờ chuẩn bị đến Đại Hưng, từ Nam Quận đi Đại Hưng không tiện đi thuyền nữa, cần phải đổi sang ngựa. Trần Lưu đáp, ở Nam Quận còn có nơi nào ngựa tốt hơn Phi Mã Mục Trường của các ngươi sao? Thì ra là vậy. Liêu Tông Đạo nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải nhắm vào Thương Tu Tuân chàng chủ của bọn hắn là tốt rồi. Liêu Tông Đạo có chút đắc ý nói, tuy ngựa của phi mã mục trưởng chúng ta vẫn còn chênh lệch so với Hãn huyết mã của Tây Bực, nhưng qua nhiều đời cải tiến và nuôi dưỡng, cũng không kém bao nhiêu, Trần công tử chọn phi mã mục trưởng của chúng ta để mua ngựa là đúng rồi. Liêu Tông Đạo suy nghĩ một chút, vẫn lặng lẽ ra hiệu cho người đi theo bên cạnh, bảo bọn hắn đi thông báo cho Thương Tú Tuân. Còn việc có gặp Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Liên Tinh hay không, cứ để Thương Tú Tuân tự mình quyết định. Trần công tử, bốn vị phu nhân mời đi theo ta. Vương Ngự Yên của Mạn Đà Sơn Trang Đại Tống và nhị cung chủ Liên Tinh của Di Hoa Cung Đại Minh sao? Mời vào. Thương Tú Tuân cũng từng nghe qua đại danh của hai người này, nghe nói đều là mỹ nhân tựa thiên tiên, nàng cũng muốn xem thử hai vị mỹ nhân này so với mình thì thế nào. Nghĩ một lát, Thương Tú Tuân lại nói, không, hay là ta tự mình đi mời đi. Trong lúc Liêu Tông Đạo còn đang giới thiệu cho Trần Lưu về những con chiến mã ưu tú của phi mã mục trường, Thương Tú Tuân đã cưới một con bảo mã toàn thân đỏ như máu phi như bay đến hiện trường. Trang chủ, sao ngài lại đến đây? Liêu Tông Đạo đội vàng tiến lên hành lễ. Ta nghe nói mục trường có mấy vị khách quý đến, nên đến mời mấy vị khách quý vào thành bảo dùng nữa. Thương Tú Tuân nói rồi đưa mắt nhìn sang Vương Ngự Yên, Liên Tinh, Loan Loan và Vệ Trình Trinh bên cạnh Trần Lưu, lập tức bị vẻ đẹp của ba người Vương Ngự Yên, Liên Tinh và Loan Loan làm cho kinh ngạc. Vương Ngự Yên, Liên Tinh và Loan Loan cũng tò mò nhìn về phía Thương Tú Tuân. Thương Tú Tuân cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có trong đại đường, song lòng chuyện dung mạo không kém Loan Loan là bao. Mái tóc đen nóng mượt như hai dòng thác nhỏ đổ xuống đôi vai thon gọn, làn da màu đồng cổ toát lên vẻ trẻ trung và khỏe khoắn, đôi mắt đẹp sâu thẳm, hàng mi dày càng tăng thêm vài phần bí ẩn cho nàng. Chương 290, Lỗ Diệu Tử, thượng, chương 290, Lỗ Diệu Tử, thượng, đây hẳn là Thương Tú Tuân rồi. Vừa thấy Thương Tú Tuân, Trần Lưu liền nhận ra. Mà Thương Tú Tuân đột nhiên nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, sự chú ý cuối cùng cũng từ trên người Vương Ngự Yên và Liên Tinh chuyển sang Trần Lưu. Nhìn Trần Lưu một cái, Thương Tú Tuân khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Tỷ tỷ có phải là Thương chàng chủ của Phi Mã Mục Trường không? Vương Ngự Yên tiến lên cười nói, sớm đã nghe nói Thương chàng chủ của Phi Mã Mục Trường là một tuyệt sắc nữ tử, không ngờ sau khi gặp mặt, người thật còn xinh đẹp hơn ta tưởng tượng. Muội muội còn xinh đẹp hơn. Vương Ngự Yên thu hút sự chú ý của Thương Tú Tuân, cũng cười đáp, ta vừa nhìn thấy, còn tưởng là tiên nữ hạ phàm, muội muội là. Ta tên là Vương Ngự Yên. Thì ra muội muội chính là Ngọc Yến tiên tử. Ngọc Yến tiên tử là biệt hiệu mà người tùy chúng ta đặt cho muội muội. Thì ra là vậy. Vương Ngự Yên mỉm cười rạng rỡ, "Thương tỷ tỷ, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là phu quân nhà ta, Trần Lưu, vị này là nhị cung chủ Liên Tinh của Di Hoa cung Đại Minh." Sau khi làm quen, Vương Ngự Yên liền nói với Trần Lưu, "Phu quân, chúng ta và Thương tỷ tỷ trò chuyện một lát, ngươi tự đi xem ngựa đi." "Được." Trần Lưu khẽ gật đầu. "Muội muội muốn mua ngựa sao?" Thương Tú Tuân hỏi. "Đúng là muốn mua mấy con." Vương Ngự Yên gật đầu nói. "Ngựa ở đây đều chỉ là chiến mã bình thường, không quá tốt, nếu muội muội muốn ngựa tốt, cứ đến chuồng ngựa của ta mà dắt, trong chuồng ngựa của ta còn có hơn 10 con chiến mã ưu tú, đều là dùng giống Hãn huyết mã của Tây vực để nhân giống, tuyệt đối sẽ làm muội muội hài lòng. Ngựa của phi mã mục trường quả thực không tệ, nhưng đó là so với chiến mã thông thường ở phương Nam, ngựa tốt thật sự đương nhiên cũng có, nhưng không nhiều, tất cả đều ở trong chuồng ngựa của Thương Tú Tuân. Những con bảo mã này thường rất ít khi bán ra ngoài, dù có bán cũng chỉ bán cho quý nhân, người thường cũng không mua nổi. Phu quân, vậy chúng ta đi xem thử đi." Vương Ngự Yên bay đầu nói với Trần Lưu. Trần Lưu tự nhiên sẽ không từ chối, liền gật đầu đồng ý mà Thương Tú Tuân đã đích thân đến, tự nhiên cũng không còn việc gì của Liễu Tông Đạo nữa, liền giao việc tiếp đãi Trần Lưu và Vương Ngự Yên cho Thương Tú Tuân. Thương Tú Tuân mời Vương Ngự Yên, Liên Tinh và Loan Loan đến thành bảo của nàng làm khách, lần này Vương Ngự Yên và Liên Tinh theo Trần Lưu đến phi mã mục trưởng chính là để tạo cơ hội cho Trần Lưu gặp Lỗ Diệu Tử, tự nhiên sẽ không từ chối. Và trong lúc Vương Ngự Yên và các nàng trò chuyện sôi nổi, Trần Lưu nói đi dạo một chút, liền nhân cơ hội rời khỏi thành bảo, men theo con đường nhỏ phía sau thành bảo đi thẳng về phía trước, không bao lâu sau đã đến một tiểu viện sân vườn yên tĩnh. Nơi đây chính là nơi ẩn cư của Lỗ Diệu Tử, U Lâm Tiểu Trúc. Trần Lưu chậm rãi bước vào U Lâm Tiểu Trúc, liền thấy Lỗ Diệu Tử đang ngồi uống trà trong sân. Lỗ Diệu Tử đầu đội mũ cao, áo tròn rộng, dung mạo cổ quái, thân hình vững chãi như tùng bách, nhưng sắc mặt trông có vẻ tiểu tụy. Lỗ Diệu Tử có chút kinh ngạc nhìn Trần Lưu, nói: "Tiểu hữu là khách của mục trường, ngươi có phải đã đi nhầm chỗ rồi không?"
"Không có, ta đến tìm ngươi."
Trần Lưu cười nói.
"Tìm ta?"
Lỗ Diệu Tử mở ra, "Ngươi biết ta là ai?"
"Thiên hạ đệ nhất toàn tài Lỗ Diệu Tử."
Trần Lưu đáp. "Xem ra đúng là đến tìm ta thật." Lỗ Diệu Tử có chút bất đắc dĩ cười, hỏi: "Ngươi là người của ai?"
"Âm Quý phái."
"Ừm."
"Âm Quý phái chủ yếu là nữ nhân, chắc không đào tạo ra được người trẻ tuổi xuất sắc như ngươi, Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ không đào tạo nam nhân, ngươi là đa tình công tử Hầu Hy Bạch của Hoa Gian phái." Theo Lỗ Diệu Tử thấy, trên đời này người muốn tìm thấy hắn nhất, không ai khác ngoài người của Ma Môn Lượng phái Lục Đạo Đại Tùy, mà người của Ma Môn tìm hắn, chắc chắn là vì tung tích của Tà Đế Xá Lợi trong tay hắn. Năm đó Trúc Ngọc Nghiên vì Tà Đế Xá Lợi, thậm chí đã trở mặt với hắn, đánh hắn một trường, ép hắn phải ẩn cư ở Phi Mã Mục Trường, ngày ngày chịu đựng sự dày vò từ chân khí của nàng. Không ngờ 30 năm qua đi, hắn vẫn bị người ta tìm thấy. Tuy Lỗ Diệu Tử ẩn nó ở Phi Mã Mục Trường 30 năm, tin tức có chút bế tắc, nhưng những người trẻ tuổi xuất sắc trong Ma Môn Lượng phái Lục Đạo hắn vẫn biết. Mấy năm gần đây, người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Ma Môn phải kể đến hai đệ tử của Thạch Chi Hiên là Ảnh Tử Thích Khách Dương Hương Ngạn và Đa Tình Công Tử Hầu Hy Bạch. Dương Hương Ngạn đã là thích khách, vậy thì hắn không thể có khí chất ôn hòa, rạng rỡ như Trần Lưu được, cho nên người có khí chất tương xứng với Trần Lưu, chỉ có thể là Đa Tình Công Tử Hầu Hy Bạch. Ngoài Trúc Ngọc Nghiên, người muốn có được Tà Đế Xá Lợi nhất trong Ma Môn chính là Thạch Chi Hiên. Với bản lĩnh và năng lực của Thạch Chi Hiên,
có thể tìm được hắn cũng không có gì lạ.
Tú Tuân thế nào rồi?
Nàng rất tốt.
Lô Diệu Tử thở phào nhẹ nhõm.
Lô Diệu Tử đã sớm nghe danh đa tình công tử Hầu Hi Bạch. Hầu Hi Bạch tuy là người của Ma Môn, nhưng danh tiếng của hắn không tệ, là một nhân vật vừa chính vừa tà. Hầu Hi Bạch tuy tự xưng là đa tình công tử, nhưng hắn không phải là dâm tặc, càng chưa từng nghe nói hắn ép buộc bất kỳ mỹ nhân nào, cũng không nghe hắn làm hại bất kỳ mỹ nhân nào. Hơn nữa Hầu Hi Bạch tuy bị người ta gọi là đa tình công tử, cũng không phải vì hắn có nhiều tình nhân, mà là vì hắn thích vẽ những nữ tử xinh đẹp mình gặp được lên chiếc quạt xếp của mình. Hầu Hi Bạch có một chiếc quạt xếp, trên quạt vẽ rất nhiều mỹ nhân, những người có thể được vẽ lên quạt của hắn, không ai không phải là tuyệt sắc nữ tử hạng nhất thiên hạ, vì vậy rất nhiều mỹ nhân cũng đổ xô đến với Hầu Hi Bạch, hy vọng được lên chiếc quạt mỹ nhân của hắn. Ngươi đến đây là vì Tà Đế Xá Lợi đúng không? Lô Diệu Tử hỏi.
Phải.
Trần Lưu gật đầu.
Ta không thể đưa cho ngươi.
Lô Diệu Tử lắc đầu.
Ta biết Tà Đế Xá Lợi ở trong Dương Công Bảo Khố.
Trần Lưu nói.
Sắc mặt Lô Diệu Tử khẽ biến.
Ta cũng biết cơ quan của Dương Công Bảo Khố ở dưới Dược Mã Kiều tại Đại Hưng Thành.
Trần Lưu lấy một chén trà trên khay, lật lại, rồi cầm ấm trà trên bàn của Lô Diệu Tử rót đầy cho hắn, cũng tự rót cho mình một chén.
Sắc mặt Lô Diệu Tử lại biến đổi.
Nếu ngươi đã biết hết rồi, thì cần gì phải đến tìm ta?
Một lát sau, Lô Diệu Tử thu lại cảm xúc, mà không biểu cảm nói.
Ta muốn bản vẽ thiết kế của Dương Công Bảo Khố.
Trần Lưu cười nói.
Cơ quan bên trong chắc không làm khó được ngươi đâu.
Lô Diệu Tử nói.
Có bản vẽ thiết kế sẽ chắc chắn hơn.
Ngươi không phải là đa tình công tử Hầu Hi Bạch.
Lô Diệu Tử đột nhiên hỏi.
Ngươi làm sao nhận ra?
Phong cách hành sự của ngươi không giống người của Ma Môn.
Thì ra là vậy.
Ngươi là ai?
Trần Lưu.
Trần Lưu.
Lô Diệu Tử khẽ nhíu mày.
Trần Lưu là nhân vật mới nổi lên trong vòng một năm gần đây, lại là người đại tống. Tuy Lô Diệu Tử thỉnh thoảng cũng quan tâm đến giang hồ, nhưng hắn quan tâm nhiều hơn đến giang hồ đại tùy. Đối với những người trên giang hồ ngoài đại tùy hắn không mấy để ý hơn nữa. Kể từ khi vợ của Lô Diệu Tử là Thương Thanh Nhã qua đời, mối quan hệ giữa Thương Tú Tuân và hắn trở nên vô cùng tồi tệ. Đã hơn 2 năm không đến thăm hắn, còn giao ước với hắn tuyệt đối không được rời khỏi hậu sơn nửa bước. Nếu không nàng sẽ rời khỏi Phi Mã Mục Trường. Vì vậy 2 năm nay Lô Diệu Tử đã cắt đứt nguồn tin tức bên ngoài, tự nhiên chưa từng nghe qua tên của Trần Lưu.
Chương 291, Lô Diệu Tử, trùng. Chương 291, Lô Diệu Tử, trùng. Để báo đáp, ta có thể thử giải quyết ẩn hoạn trên người ngươi.
Trần Lưu nói.
Ngươi có thể nhìn ra vấn đề trên người ta.
Lô Diệu Tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Lưu.
Trần Lưu cười nói, ta từng nghe qua chuyện của ngươi và Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên.
Lô Diệu Tử lắc đầu, nói, ngươi tuổi còn trẻ đã có tu vi tông sư, thực lực quả thực không tệ, nhưng muốn giải quyết vấn đề của ta vẫn còn kém một chút.
Vậy nếu ta có thể giúp ngươi giải quyết thì sao?
Trần Lưu nói.
Trần Lưu không phải nói bừa, Lô Diệu Tử bị một luồng chân khí của Trúc Ngọc Nghiên hành hạ ngày đêm, là vì chân khí Thiên Ma Đại Pháp của Âm Quy phái vô cùng kỳ dị, rất khó nắm bắt và loại bỏ. Nhưng thông qua Loan Loan, Trần Lưu đã hiểu rõ đặc tính của Thiên Ma chân khí, hắn có ít nhất 7-8 phần chắc chắn có thể dùng Bắc Minh thần công để loại bỏ luồng Thiên Ma chân khí trong cơ thể Lô Diệu Tử.
Lô Diệu Tử cười, nói, chàng trai trẻ, ngươi cho rằng ta rất coi trọng tính mạng của mình sao?
Trần Lưu khẽ sững sờ, cũng bật cười, gật đầu nói, đúng vậy, ta đoán ngươi đã sớm muốn chết rồi. Sở dĩ chưa chết là vì con gái của ngươi đúng không? Ngươi định dùng Tú Tuân để uy hiếp ta?
Lô Diệu Tử hỏi.
Không.
Trần Lưu lắc đầu, nói, ta không làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy.
Vậy ngươi định dùng cái gì để thuyết phục ta?
Ngươi thật sự không muốn sống nữa?
Sống đủ rồi, không có ý nghĩa.
Trần Lưu suy nghĩ một chút, nói, ngươi có biết tình hình bên ngoài bây giờ không?
Ta không quan tâm chuyện bên ngoài.
Lô Diệu Tử nói.
Bây giờ thiên hạ đại loạn rồi.
Trần Lưu nói, Dương Quảng Tam Trinh Cao Câu Ly, thiên hạ đại tùy lầm than, ba cánh không còn đường sống, chỉ có thể khởi nghĩa.
Bây giờ đại tùy khắp nơi đều là quân khởi nghĩa, mấy đạo quân khởi nghĩa lớn nhất là Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc, Trạch Nhượng ở Ngoa Cương, Đỗ Phục Uy và Lý Tử Thông ở Giang Hoài. Bây giờ đám quý tộc quan lũng và môn phiệt thế gia còn chưa ra tay, đợi đến khi bọn hắn ra tay, chính là lúc đại tùy bước vào thời kỳ quần hùng tranh bá.
Phi Mã Mục Trường ở Nam Quận lại nuôi hơn vạn con chiến mã, ngươi nói sau khi thiên hạ đại loạn, những kẻ dã tâm và quân phiệt đó có thể không nhòm ngó Phi Mã Mục Trường sao?
Lỗ Diệu Tử im lặng một lúc, nói, Phi Mã Mục Trường có tổ hấn, không can dự vào tranh chấp giang hồ và triều đình, thiên hạ có loạn thế nào cũng không liên quan đến Phi Mã Mục Trường.
Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?
Trần Lưu cười nói.
Nếu Lô Diệu Tử thật sự nghĩ như vậy, thì cái danh thiên hạ đệ nhất toàn tài của hắn cũng chỉ là hưu danh vô thực.
Lô Diệu Tử có chút bất đắc dĩ mà cười.
Thiên hạ đều đã đại loạn, ai còn quan tâm đến tổ hấn hay không tổ hấn của ngươi? Sức hấp dẫn của vạn con chiến mã đối với một thế lực lớn đến mức nào, Lô Diệu Tử đương nhiên biết. Đặc biệt là Phương Nam thiếu ngựa, giá trị của Phi Mã Mục Trường đối với quân khởi nghĩa và quân phiệt Phương Nam lại càng hấp dẫn hơn. Để tăng cường thực lực của mình, làm suy yếu thực lực của đối phương, không có thế lực nào sẽ bỏ qua chiến mã của Phi Mã Mục Trường. Hơn nữa giá của chiến mã vô cùng đắt đỏ, chiến mã bình thường cũng phải đến hàng trăm quan tiền, giá của vạn con chiến mã ít nhất cũng phải hàng triệu quan tiền, cho dù đối phương có thể bỏ ra, cũng sẽ khiến kinh tế của một thế lực bị tổn thương nặng nề. Đến lúc đó, khó tránh khỏi có thế lực này sinh ý đồ xấu, đổi mua thành cướp.
Lỗ Diệu Tử có thể tưởng tượng được, khi tình huống đó xảy ra, Phi Mã Mục Trường sẽ trở thành một miếng thịt béo bở, không một thế lực nào sẽ bỏ qua.
Mà Phi Mã Mục Trường muốn giữ được sự độc lập như trước đây, thì phải có đủ vũ lực mạnh mẽ để răn đe những quân phiệt và quân khởi nghĩa trong thiên hạ muốn nhòm ngó Phi Mã Mục Trường. Điều này chỉ dựa vào Thương Tu Tuân và hàng ngàn mục nô của Phi Mã Mục Trường chắc chắn là không đủ, phải có cao thủ trấn giữ. Lỗ Diệu Tử có thể hiểu ý của Trần Lưu, chẳng qua là sau khi hắn chết, Thương Tú Tuân không còn chỗ dựa, Phi Mã Mục Trường sẽ trở thành miếng thịt trên tất của các quân phiệt mà thôi. Hắn có thể nhìn Thương Tú Tuân rơi vào kết cục đó không? Chắc chắn là không thể, cho nên hắn vẫn chưa thể chết được. Trong mắt Lỗ Diệu Tử lộ ra ý cười, cũng lộ ra một tia tán thưởng đối với Trần Lưu. Trần Lưu không chỉ có tầm nhìn chính xác, võ công cũng cao cường, tuổi còn trẻ đã đột phá đến tông sư, tương lai 9 phần 10 có thể đột phá đến đại tông sư, nếu có thể để hắn trở thành chiếc ô bảo vệ cho Phi Mã Mục Trường, thì cho dù hắn chết đi, cũng có thể bảo vệ Phi Mã Mục Trường và Thương Tú Tuân bình an vô sự. Lỗ Diệu Tử ngẩng đầu nhìn Trần Lưu, nói: "Tiểu Hữu thấy Tú Tuân thế nào?" Trần Lưu khẽ sững sờ, rất nhanh đã hiểu ý của Lỗ Diệu Tử, Lỗ Diệu Tử đây là muốn phó thác Thương Tú Tuân cho hắn. Trần Lưu có chút cả lời, hắn dùng chuyện sẽ xảy ra trong tương lai để uy hiếp Lỗ Diệu Tử, Lỗ Diệu Tử liền nhắm vào hắn: "Ta có phu nhân rồi, hơn nữa còn không chỉ một vị, Thương chàng chủ bây giờ chắc vẫn đang ở trong thành bảo trò chuyện với ba vị phu nhân của ta." Lỗ Diệu Tử: "Thôi được." Hắn vừa định nhắm vào Trần Lưu, đã bị một gậy đánh choáng váng. Trong lúc Trần Lưu và Lỗ Diệu Tử trò chuyện, Vương Ngự Yên, Thương Tú Tuân và Liên Tinh cũng đang trò chuyện. "Nói như vậy mục đích các ngươi đến Phi Mã Mục Trường lần này không phải là mua ngựa, mà là vì lao già chết thì đó." Thương Tú Tuân rất không vui. "Đúng vậy. Các ngươi đi đi, Phi Mã Mục Trường chúng ta không chào đón các ngươi." Thương Tú Tuân luôn cho rằng Lỗ Diệu Tử đã hại chết mẹ nàng, vì vậy mối quan hệ giữa nàng và Lỗ Diệu Tử vô cùng tồi tệ, nàng thậm chí còn muốn đuổi Lỗ Diệu Tử ra khỏi Phi Mã Mục Trường. Bây giờ nghe nói mục đích Trần Lưu đến Phi Mã Mục Trường là để gặp Lỗ Diệu Tử, tâm trạng của nàng lập tức trở nên cực kỳ tồi tệ. Bây giờ bất kể Trần Lưu là ai, nàng cũng không muốn có bất kỳ dính líu nào với bọn hắn nữa. Thương Tú Tuân nói xong liền đứng dậy, đi ra khỏi thành bảo, hướng về U Lâm Tiểu Trúc nơi Lỗ Diệu Tử ở. Đến U Lâm Tiểu Trúc, Thương Tú Tuân liền thấy Trần Lưu và Lỗ Diệu Tử đang ngồi uống trà tán gẫu. "Trang chủ, người đã hơn 2 năm không bước vào cái tổ ấm của ta rồi, hôm nay sao đột nhiên có rảnh đến thăm lão già này vậy?" Lỗ Diệu Tử thấy Thương Tú Tuân mặt mày âm trầm, liền cười nói: "Lão già chết tiệt, ngươi đã vi phạm giao ước với ta, hôm nay ta đến đây là để mời ngươi rời khỏi Phi Mã Mục Trường." Thương Tú Tuân nói. Lỗ Diệu Tử thở dài một hơi nói: "Ta vi phạm giao ước với ngươi thế nào? Ban đầu giao ước của ta và ngươi là gì?" Thương Tú Tuân cười lạnh nói: "2 năm trước khi nương thân qua đời, ngươi đã đích thân hứa trước mặt nương sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của Mục Trường, cũng sẽ không rời khỏi Hậu Sơn nửa bước, cho nên ta mới đồng ý cho ngươi ở lại. Bây giờ ngươi gặp khách của Phi Mã Mục Trường ta, không phải là vi phạm giao ước thì là gì? Gặp khách cũng tính sao?" Lỗ Diệu Tử có chút là người. "Ta nói tính là tính." Thương Tú Tuân hung dữ nói: "Không phải ta đi gặp hắn, là hắn tự tìm đến." Lỗ Diệu Tử chỉ vào Trần Lưu nói: "Ta không quan tâm." Thương Tú Tuân nói rồi quay đầu sang Trần Lưu: "Còn ngươi nữa, ngươi cũng rời khỏi Phi Mã Mục Trường đi, Phi Mã Mục Trường chúng ta không chào đón ngươi." Trần Lưu liếc nhìn Lỗ Diệu Tử, rồi lại nhìn Thương Tú Tuân, nói: "Cha ngươi sắp chết rồi." "Cái gì?" Thương Tú Tuân nghe vậy mà ra. "Ta nói là hắn." Trần Lưu chỉ vào Lỗ Diệu Tử, nói: "Hắn sắp chết rồi." "Ừm. Nếu không có gì bất ngờ, nhiều nhất còn sống được 1 năm nữa." Thương Tú Tuân ngẩn ngơ một lúc, rồi nói: "Lão già chết tiệt, ngươi sắp chết rồi sao?" "Ừm." Lỗ Diệu Tử gật đầu.